Giờ này khắc này Triệu Tuân gật đầu nói, có thể làm đến điểm ấy liền là cực tốt. Chúng ta kỳ thật cũng không dùng đi yêu cầu xa với một số cố định hình thức, chúng ta chỉ cần có thể một mực cầu mới cầu biến liền là cực tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta có thể tới trước làm một phen nếm thử, ta cảm thấy hiệu quả vẫn là lại không tệ. Đương nhiên cụ thể vẫn là phải nhìn tình huống thực tế. Ân ừ. Vừa tài nghe vậy lập tức làm tiếp gà mổ thóc hình dáng. Hắn vẫn là tương đối nghiêm túc, đặc biệt là Triệu Tuân nói lời nói, hắn trên cơ bản có thể tán đồng. Cái kia tán đồng thời điểm là nhất định phải tán đồng, này có thể để một cá nhân nắm giữ triệt triệt để tin phục cảm giác. Chậc chậc chậc. Được rồi, ta cái kia giao phó đều đã giao phó, cho nên tiếp xuống liền có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Tới chúng ta bơi lội tốt. Giờ này khắc này Triệu Tuân lại là muốn bắt đầu bơi lặn. Không thể không nói, lúc này bảo đảm một mực ở vào nghỉ ngơi trạng thái quả thật có thể để sinh hoạt biến được càng thêm hài lòng. Một khi sinh hoạt biến được hài lòng, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện liền ung dung đơn giản. Triệu Tuân cùng Vượng Tài lần lượt bắt đầu đổi áo tắm quần bơi, sau đó không chút do dự nhảy tới trong hồ bơi. Không thể không nói, lúc này thật là cực kỳ hạnh phúc thời khắc. Căn bản không cần đi lo lắng quá nhiều chuyện. Chậc chậc chậc. Mỹ hảo a, thật là mỹ hảo a. Giờ này khắc này, Triệu Tuân cùng Vượng Tài vậy mà bắt đầu tại hồ bơi bên trong bắt đầu vẫy vùng tỉ thí. Khá lắm. Trong lúc nhất thời bắt đầu liều mạng tranh đoạt. Hai người tranh đoạt vẫn là tương đối liều. Có thời điểm thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật, xác thực có thể kích phát người tiềm chất. Hơn nữa Triệu Tuân không thể không nói Vượng Tài vẫn rất có bơi lội thiên phú. Đang bơi lội thời gian Vượng Tài trạng thái xác thực đi theo bờ bên trên thời điểm quá không giống nhau. Một cá nhân có thể thể hiện ra như vậy bất đồng tính hai mặt quả thực quá không dễ dàng. Triệu Tuân biết rõ lúc này hắn vẫn là phải dành cho Vượng Tài 10 phần khuyến khích. Một khi Vượng Tài đạt được khuyến khích, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể dạo càng thêm tốt. Chậc chậc chậc. Rất nhanh hai người đều cảm thấy có một ít giá rời lần lượt quyết định lên bờ. Đi tới ghế nằm khu sau đó cầm lấy khăn vuông xoa xoa, thực là cảm thấy hài lòng không gì sánh được. Nhiều khi chi tiết thực tương đương mấu chốt. Có thời điểm liền là khăn vuông lau một chút thân thể liền có thể để người cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác hạnh phúc. Vượng Tài a, ta cảm thấy giả đại ca cũng nhanh đến An Tây đi. Ân tính toán thời gian lời nói hẳn là không sai biệt lắm. Ân. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Vượng Tài điểm gật đầu. Đối Vượng Tài tới nói, này có thể tính được bên trên tương đương chú ý một chuyện, đồng dạng cũng là Triệu Tuân chỗ chú ý. Hy vọng giả đại ca sau đó có thể mau sớm đem tin tức trả lại a, dù chỉ là báo đáp một cái bình yên cũng tốt ta. Lúc này đạt được giả Hưng Văn báo đáp một cái bình yên, vậy hắn tiếp xuống liền có thể cảm thấy thư giãn thích ý. Hắn treo lấy một trái tim cũng có thể bung ra. An Tây đô hộ phủ. Giả Hưng Văn đang trợ giúp đại đô hộ Lưu Lâm phê duyệt lấy công văn. Cái này vốn là cũng là hắn am hiểu sự tình, xử lý nội chính vẫn luôn là Giả Hưng Văn đứng đầu tinh chuẩn nắm giữ đồ vật. Cũng không biết rõ hắn không có ở đây trong mấy ngày này, chính đại đô hộ là thế nào sống qua tới. Giả Hưng Văn cảm thấy đại đô hộ Lưu Lâm khẳng định là bỏ ra quá nhiều a. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Giả Hưng Văn thấy được một đầu mấu chốt tin tức, đó chính là muốn khuyết trương đồn điền. Này có thể tính bên trên là gần đây An Tây quân quan trọng nhất. Nếu như có thể thêm lớn đồn điền quy mô lời nói, xác thực có thể trình độ lớn nhất để An Tây quân biến được càng thêm cường đại. Đồn điền là căn bản, chỉ cần đồn điền có thể đạt được bảo đảm, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện liền biết quá thuận lợi. Bằng không, trung quy là sẽ cho người cảm nhận được cự đại áp lực. Đồn điền cũng là Giả Hưng Văn một mực tôn sùng sự tình. Chỉ cần có thể cầm đồn điền quy mô làm, kia xác thực có thể bảo đảm tương đối dài một đoạn thời gian yếu hết thể trôi chảy. Ai nha, ta giống như bất ngờ quên mất một chuyện rất trọng yếu. Nhìn một chút ta cái này náo tử. Giả Hưng Văn đột nhiên nghĩ đến hắn quên cấp Triệu Tuân viết thư báo đáp bình yên. Điểm này nhưng thật ra là rất mấu chốt. Bởi vì nếu như hắn không thể trước tiên cấp Triệu Tuân báo đáp bình yên lời nói, Triệu Tuân nơi đó khẳng định còn tại ghi nhớ lấy cho là hắn còn chưa tới đô hộ phủ. Cho nên Giả Hưng Văn cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lúc này tuyệt đối không thể lại tiếp tục mang xuống. Lúc này hắn cần phải làm là một chuyện, đó chính là lập tức viết thư. Giả Hưng Văn lập tức chuẩn bị giấy bút, sau đó lập tức bắt đầu viết thư. Nội dung kỳ thật đã sớm tại hắn trong đầu, cho nên trong lúc nhất thời liền có thể viết ra. Viết xong sau đó Giả Hưng Văn lại học lại một lượt, xác nhận không có cái gì khác người địa phương lúc này mới chuẩn bị đi tìm đại đô hộ. Đô hộ phủ bên trong có đẳng cấp cao người tu hành. Những này đẳng cấp cao người tu hành có thể để hắn thuận lợi đem thư đưa đến Trung Nam Sơn, đưa đến Hạo Nhiên thư viện. Chỉ cần thư viện phương diện tiếp đến tin, như vậy ở sau đó hắn liền có thể yên tâm. Dù sao Triệu Tuân là một cái tương đương lưu ý chi tiết người. Nếu như hắn không thể để Triệu Tuân ý thức được mình đã an toàn, kia Triệu Tuân khẳng định vẫn cứ lo lắng. Khá lắm. Giờ này khắc này Triệu Tuân tiếp đến một phần đến từ An Tây đô hộ phủ tin. Tin tự nhiên là dùng truyền tống thuật truyền đến. Tại Triệu Tuân siết chặt phong thư này thời điểm, một nháy mắt cảm thấy tương đương kích động. Không dễ dàng, thực không dễ dàng. Không cần nghĩ đều biết phong thư này là do ai viết. Giả đại ca, giả đại ca cuối cùng tại gửi thư. Triệu Tuân không chút do dự đem tin phục trong phong thư rút ra, hắn sau đó lập tức bắt đầu mở ra đọc. Chậc chậc chậc. Không hổ là Giả Hưng Văn giả đại ca, giọng điệu xác thực không có vấn đề gì. Triệu Tuân nhìn đến đây tâm bên trong treo lấy một hòn đá cũng coi là có thể rơi xuống đất. Cố lên a cổ đại ca, tiếp xuống ngươi liền có thể thi triển chính mình khát vọng. Ta lại yên lặng cổ vũ ngươi. Đông cung. Thái tử Lý Hiển Khôn co rúm lại một đoàn, hắn thật chặt dùng chăn mền quấn quanh chính mình. Tại như vậy một cái mắt, thái tử Lý Hiển Khôn rõ ràng có thể cảm giác được đến từ chỗ tối hoảng sợ. Hắn đúng là quá sợ hãi, đêm qua hắn làm cái ác mộng sau đó một nháy mắt liền không ngủ được. Sau đó hắn cảm giác trong Đông cung có đồ không sạch sẽ. Ngự y đã tới chẩn trị qua, cấp thái tử Lý Hiển Khôn mở chấn tĩnh tỉnh nào phương thuốc, nhưng là vẫn cứ không thấy tốt hơn. Bất đắc dĩ thái tử chỉ có thể mời đến đạo sĩ đến trong Đông cung khu quỷ. Đuổi quỷ nghi thức cảm tương đương mãnh liệt, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể hữu hiệu làm đến điểm này. Nhất định phải những cái kia kinh nghiệm tương đương phong phú đạo sĩ mới có thể làm đến điểm ấy. Nếu không rất có thể sẽ náo ra chê cười đến. đạo sĩ tới là vì đổi quỷ, chớ khu quỷ không có đổi thành, ngược lại tạo thành một hệ liệt vấn đề. Thái tử Lý Hiển Khôn lúc này vẫn là cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Quỷ, có quỷ a. Thái tử Lý Hiển Khôn sở dĩ như vậy hoảng sợ cũng không phải không có lý do. Ngay sau đó thế cục thật là không gì sánh được phức tạp. Kết quả ở thời điểm này hắn lại thấy được đồ không sạch sẽ, làm sao có thể không hoảng hốt. Nếu như những đạo sĩ này khu quỷ lại không có thể có kết quả tốt lời nói, như vậy kết quả là thiết tưởng không chịu nổi. Thái tử Lý Hiển Khôn tinh thần đã gần như hỏng mất. Ngay sau đó cục diện thật là để người nhìn không thấu a. Có thời điểm Thái tử Lý Hiển Khôn sẽ cảm thấy chính mình chỉ là đi nhầm một bước, nhưng là tiếp xuống lựa chọn gần như liền là từng bước sai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được đại điện bên trong cảm giác đè nén. Bất quá những này đến đây đổi quỷ đạo sĩ ngược lại có thể nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, hoàn toàn không thèm để ý. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thái tử Lý Hiển Khôn cũng cảm giác mình hoạt động rất ngột ngạt. Thứ không gì sánh được kiềm chế. Chỉ bất quá tại thời khắc này hắn tâm tình bị đè nén bạo phát. Quá khó khăn, lúc này cảm giác hết thảy đều quá khó khăn. Thái tử Lý Hiển Khôn không biết mình vì sao muốn tiếp nhận nhiều như thế đồ vật. Tại như vậy một nháy mắt hắn rõ ràng có thể cảm giác được áp lực rót vào trong thân thể hắn. Thân vị thái tử tựa hồ vẫn luôn phải thừa nhận những này áp lực. Dĩ vãng thời điểm thái tử Lý Hiển Khôn còn có thể gánh vác được, nhưng là lúc này thái tử Lý Hiển Khôn thực gánh không được. Có thời điểm người sụp đổ chỉ cần một máy mắt. Vào thời khắc này, giờ này khắc này thái tử sát thực tương đương bất đắc dĩ. Những này quỷ quái sẽ không phải là phía trước chết đi những cái kia tôn thất ta. Thái tử Lý Hiển Khôn biết rõ lớn như vậy trong hoàng cung có rất nhiều vong hồn cùng oan hồn. Cho nên tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, hắn đều biết bản năng cự tuyệt đi đề cập những vật này. Thế nhưng là có thời điểm cho dù là chính ngươi cự tuyệt đi đề cập, nhưng là những vật này vẫn là lại mạc danh kỳ diệu chủ động tìm tới. T. Nghĩ đến đây, Thái tử Lý Hiển Khôn liền càng thêm xác định này lại là những này đã qua đời tôn thất vong hồn tới lấy mạng báo thủ. Thế nhưng là bọn gia hỏa này lấy mạng liền lấy mạng, báo thủ về báo thủ. Nhưng là oan có đầu nợ có chủ, nhiều khi vẫn là phải tìm đối người a. Nếu như tìm không đối người lời nói, kia kỳ thật vẫn là lại không có kết quả. Thái tử Lý Hiển Khôn lúc này thực tê. Nếu quả như thật là những này tôn thất oan hồn đến đây lấy mạng lời nói, kia Thái tử Lý Hiển Khôn tiếp xuống vẹn vẹn dựa vào đạo sĩ tới đuổi quỷ lời nói chỉ sợ thật là vô pháp giải quyết, vô pháp gánh vác được. Quá khó khăn. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, Thái tử Lý Hiển Khôn là thực cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Vì sao hắn phải thừa nhận nhiều như thế? Thái tử Lý Hiển Khôn thực muốn điên. Lúc này hắn tức khắc cảm thấy những cái kia ngay tại đuổi quỷ đạo sĩ tương đương chán ghét, tương đương phiền lòng. Lăn ra ngoài, đều cấp lẻ loi lăn ra ngoài. Thái tử đột nhiên báo nổi, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trên thế giới này là không tồn tại chân chính có thể làm đến nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành người. Cho nên cho dù là những này đuổi quỷ đạo sĩ, tại ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề sau đó cũng lập tức ngừng lại, lập tức không chút do dự lui ra ngoài. Cung nữ bọn thái giám tự nhiên cũng mười phần tức thời chạy mất. Đối bọn hắn tới nói là rất ít gặp đến thái tử điện hạ tức giận, thái tử điện hạ tức giận như vậy chứng minh xác thực xuất hiện vấn đề rất lớn. Đối diện nhiều như thế vấn đề, tiếp xuống cung nữ bọn thái giám tự nhiên là hẳn là ít lên tiếng. Lúc này lên tiếng quá tấp nập, kết quả là khá là nghiêm trọng. Gì đó? Thái tử điện hạ gặp được đồ không sạch sẽ rồi. Tại Phùng Hạo nghe được tin tức này sau đó thực là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Khá lắm, nếu là tin tức này không phải từ Trịnh Giới ngụm bên trong lời nói ra, Phùng Hạo là chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nhưng là hiện tại quá hiển nhiên Trịnh Giới nói chắc như đinh đóng cột. Như vậy Phùng Hạo liền hoàn toàn không có bất cứ lý do nào đi nghi vấn phản bác. Hắn nếu là đi nghi vấn đi phản bác, quá hiển nhiên liền là không nể mặt Trịnh Giới. Chập chập chập. Trong lúc nhất thời Phùng Hạo không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay sau đó tình huống kỳ thật vẫn là quá phức tạp. Thái tử điện hạ là gì đột nhiên thấy được đồ không sạch sẽ? Là người có quyết tâm cố tình làm vẫn là đơn thuần một cái xảo nộ. Nếu như là người phía trước lời nói, vậy liền quá đáng sợ. Là ai muốn đối Thái tử Lý Hiển Khôn hạ thủ? Là ai muốn mưu hại đương triều Thái tử? Chính công, ngài cảm thấy chuyện này có thể là người nào làm? Khó nói ai trên lý thuyết xuống tay với Hoàng Thái tử người có rất nhiều. Dưới mắt chúng ta không có xác thực chứng cứ, cho nên rất khó xác định chuyện này đến cùng là ai làm. Nhưng là có một chút nhà ta trên cơ bản có thể khẳng định, đó chính là tuyệt đối là cố ý, khả năng không lớn là tình cờ. A, giờ này khắc này Phùng Hạo thực là cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Ai, đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy phá sự, thực gọi người không biết nên làm những gì tốt. Không có cách, Thái tử điện hạ thân vì hoàng chữ, khẳng định là sẽ bị quá nhiều người mơ ước. Những người này muốn mưu đoạt người kế vị vị trí liền tất nhiên muốn xuống tay với Thái tử điện hạ. Công khai không đến vậy liền tới âm. Tóm lại là có người lại chơi ngắn chân. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó Phùng Hạo nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Với hắn mà nói, hết thảy đều biết ảnh hưởng đến tiếp xuống Hoàng Thái tử tiền đồ. Mà Hoàng Thái tử tiền đồ liền đại biểu bọn hắn tiền đồ, liền đại biểu Đại Chu tiền đồ. Quá nhiều tình huống hội tụ vào một chỗ, có thể nói là rắc rối phức tạp, có thể nói là rắc rối khó gỡ. Những vật này xoắn xuýt cùng một chỗ xác thực sẽ cho người không gì sánh được bất đắc dĩ. Ai, thời buổi rối loạn a, thật là thời buổi rối loạn. Giờ này khắc này Phùng Hạo thực là bất đắc dĩ cực kỳ. Là gì hoàng thất sẽ có nhiều như thế phá sự đâu? Có thời điểm Phùng Hạo thực nghĩ không hiểu. Chậc chậc chậc. Trịnh Giới trầm ngâm chốc lát nói, ngay sau đó tình huống xác thực quá khó giải quyết. Hiện tại chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại, nếu không chỉ sợ không có khả năng ngăn chặn a. Ân. Thế cục vật này thực lại lệnh người mê mang. Một khi thế cục mê mang, kia cả người cũng sẽ cùng theo hoang mang. Trịnh Giới cùng Phùng Hạo đều là đại lao cấp bậc, nhưng là dù vậy bọn hắn cũng gặp phải vô pháp giải quyết vấn đề, bọn hắn cũng gặp phải vô pháp xử lý tình huống, cho nên nhiều khi tâm tình là thực lại tập trung bạo phát, nhưng là Trịnh Giới cùng Phùng Hạo nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Kích động là lại dẫn đến có nhiều vấn đề. tiếp xuống chúng ta phải từ từ đuổi theo cha, biết rõ ràng đến cùng là ai trong bóng tối cấp thái tử điện hạ chơi ngang chân. Từ trước mắt đến xem, cái này người rất có thể là chư hoàng tử trong chư vương một cái, tiếp xuống. Trừ phi chứng minh là bệ hạ tự mình động tay chân, bằng không chúng ta đều có thể ngay đầu tiên liền giúp cho đánh trả. Chậc chậc chậc. Giờ này khắc này thái tử Lý Hiển Khôn ai cũng không sợ, sợ liền là Hiển Long đế trực tiếp trên ép. Điểm này Trịnh Giới nội tâm tương đương rõ ràng. Cho nên tiếp xuống cần phải 10 phần để ý Hiển Long đế tiếp xuống mỗi một cái động tĩnh. Có thể nói tiếp xuống Hiển Long đế mỗi một cái động tĩnh đều tương đương mấu chốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đông cung thậm chí là thái tử vận mệnh. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống Trịnh Giới cùng Phùng Hạo vận mệnh. Vận mệnh vật này thật là suy nghĩ bất định. Nhiều khi một khi quyết định biện pháp liền khó mà lại làm ra bất kỳ thay đổi nào. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Trịnh Giới cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn hoàn toàn không cách nào đi tả hữu kết quả sau cùng. Chậc chậc chậc. Tề Vương Lý Tượng giờ này khắc này cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Đông cung bị quỷ này đối Tề Vương Lý Tượng tới nói là một cái đỉnh tốt tin tức. Có tin tức này sau đó Tề Vương đảng nguyên bản yên lặng những cái kia các thành viên lại bắt đầu hân hoan nhảy cẫng lên tới. Lúc này gần như tất cả mọi người có thể ý thức được thái tử suy thoái, ngay sau đó là tiến công Đông cung cơ hội tốt nhất. Thái tử Lý Hiển Khôn lúc này nghe nói mời được không ít đạo sĩ đến đây Đông cung bắt quỷ. Nhưng là không thể không nói cái này bắt quỷ kỳ thật liền là một cái tình thế bên trên sự tình. Muốn chân chính bắt được quỷ là không thể nào. Dù sao cái này quỷ càng nhiều là xuất từ thái tử trống rỗng nội tâm. Thái tử cảm thấy trống rỗng, bởi vì hắn xác thực không nắm chắc. Lúc trước hắn làm qua những phá sự kia tại tương đương trình độ bên trên sẽ cho người cảm thấy tê cả da đầu. Tề Vương Lý Tượng chỉ là nghĩ nghĩ liền có thể nghĩ đến thái tử nội tâm sẽ cảm thấy cỡ nào hoảng sợ. Có thời điểm làm cùng không có làm kỳ thật chỉ ở một ý niệm. Cho dù là chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé sự tình có thời điểm liền biết lệnh một cá nhân sụp đổ. Thái tử đoạn thời gian này khẳng định là không lại dễ chịu. Tề Vương Lý Tượng cần phải làm là châm ngòi thổi gió, liền là tận khả năng tại thái tử Lý Hiển Khôn ở vào yếu ớt thời gian giúp cho thông kích. Tề Vương Lý Tượng cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu tình. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lúc này phát động tàn nhẫn tâm cơ xác thực có thể tại tương đương trình độ bên trên dành cho thái tử nặng nề một kích. Chậc chậc chậc. Thái tử Lý Hiển Khôn mặc kệ như thế nào đều là một tòa núi lớn. Chỉ có lật qua ngọn núi lớn này mới có thể chân chính thực hiện chính mình đột phá. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời Tề Vương Lý Tượng đã không gì sánh được mong đợi. Chỉ cần có thể truy phát nổ thái tử, Tề Vương Lý Tượng xuân kỳ liền đến. Triệu Lang, ngươi nghe nói không? Gần nhất Đông cung mời đạo sĩ khu quỷ đâu? Cha cha. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lấy làm kinh hãi. Hắn nghe được Lý Thái Bình nói đến Đông cung mời đạo sĩ khu quỷ trong lúc nhất thời không gì sánh được hoang mang. Chậc chậc chậc. Đông cung vậy mà đột nhiên bắt đầu mời đạo sĩ khu quỷ. Đây quả thật là một chuyện rất kỳ quái a. Ta có thể chưa nghe nói qua. Nếu không phải ngươi nói ta còn không biết đâu. Dù sao ta nhưng không liên quan chú hoàng gia những này phá sự. Triệu Tuân rất là thẳng thắn hai tay một đám nói. Ê. Trong lúc nhất thời Lý Thái Bình có chút thẳng thốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Hô. Chuyện này tại Trường An thành thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn đâu. Mặc dù quan phủ đã đang cực lực áp chế, nhưng là trước mắt đến xem vẫn là rất khó thành công ngăn chặn. Chậc chậc chậc. Khá lắm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xem ra mặc dù đây là hoàng thất một kiện gia sự, nhưng là tịnh không có cực hạn tại hoàng thất phạm vi bên trong. Cả kiện sự tình hẳn là đã tại bị người có quyết tâm thôi động, bắt đầu lên men. Tại Trường An thành phạm vi bên trong lên men, kia có thể tương đương đáng sợ a. Hô. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm thấy này phía sau khẳng định là không nhỏ âm mưu. Cho nên đến cùng là ai trong bóng tối mưu đồ, là ai đang muốn để thái tử ngã quỵ. Kỳ thật chỉ cần sơ sơ suy nghĩ một chút Triệu Tuân đã có thể đoán được người này là ai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Vương hiểm nghi rất lớn. Cái khác chư vương cũng có tương đối lớn hiểm nghi. Đương nhiên vẫn tồn tại một loại khả năng, đó chính là Hiển Long đế tự mình bắt tay vào việc này. Dù sao Hiển Long đế cùng thái tử không hợp cơ hội là mọi người đều biết sự tình. Loại tình huống này Hiển Long đế muốn làm một lần thái tử kia là không thể bình thường hơn được. Chậc chậc chậc. Đương nhiên những lời này Triệu Tuân là không cần thiết nói với Lý Thái Bình. Bởi vì Lý Thái Bình cùng chuyện này liên lụy vẫn là quá sâu. Cho nên nói, Triệu Tuân là không cần thiết để Lý Thái Bình quá chấp nhất tại đây. Như nhau là được, Triệu Tuân cảm thấy sơ lược liền tốt. Ngược lại Triệu Tuân đối với việc này lúc đầu cũng không phải quá chú ý, Hiển Long đế nhà bên trong huyên náo gà bay cho chạy cho phải đây. Liền là đáng tiếc Lý Thái Bình. Nàng phụ thân dù sao cũng là Tề Vương Lý Tượng. Tề Vương Lý Tượng cũng là một cái nhân vật hung ác, nhưng là cùng thái tử tranh chấp thấy thế nào đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thái tử dù sao cũng là người kế vị, căn cơ ở nơi đó. Kết quả là, Tề Vương liền được đầu nhập càng nhiều tinh lực. Mấu chốt của vấn đề là cho dù ngươi đầu nhập vào đại lượng tinh lực cái kia cũng không nhất định có thể, hậu kỳ còn phải thêm vào. Cứ như vậy lời nói đó cũng không phải là nói đùa. Một khi đánh lên tới, kia thật là gió tanh mưa máu, không chết không thôi a. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân đã có thể tưởng tượng ra được kết quả, nhưng là đối hắn hiện tại tới nói, hắn vẫn cứ không thể nhiều xen vào. Loại thời điểm này lựa chọn tốt nhất liền là không lên tiếng. Nếu là lúc này lên tiếng thấy thế nào đều không phải là cử chỉ sáng suốt a. Tại giúp chỉnh lý vẫn là giúp thân trong chuyện này, không ai có thể không đếm xỉa đến, cũng không ai có thể hoàn toàn tránh đi những này, làm đến không có vấn đề gì để người tìm không ra đâm tới. Triệu Tuân chỉ có thể tận khả năng làm đến không thẹn với lương tâm. Chỉ cần có thể làm đến không thẹn với lương tâm, vậy hắn liền không tiếc. Tây vực, An Tây đô hộ phủ. Giờ này khắc này, Giả Hưng Văn gặp được một nan đề. Đó chính là đại đô hộ Lưu Lâm hy vọng hắn có thể đưa ra một cái phương án, dùng triệt để giải quyết Tây vực phản quân vấn đề. Tây vực phản quân cho tới nay đều là An Tây quân họa lớn trong lòng. Trước mắt đến xem, Tây vực phản quân là dùng Toa Tư quốc làm đại biểu phản quân tập hợp. Những này phản quân đại bộ phận đều là một số thành bang quốc chủ lực, nhưng là cho dù lộn xộn cùng một chỗ cũng góp không ra 10 vạn người. Kỳ thật theo quân đội về số lượng đến xem, cũng không tính là tương đối nhiều. Nhưng là đánh sau khi thức dậy vẫn là sẽ tạo thành không lớn không nhỏ phiền phức. Tây vực Tam thập lục quốc bên trong đã hiện ra rõ ràng tam phái. Hắn bên trong chủ chiến phái, chủ hòa phái cùng với trung gian phái tạo thế chân vạc. Nhưng là theo Tây vực sứ đoàn cùng thương đội tiến vào Trường An triều cống sau đó, hết thảy liền cũng không giống nhau. Những cái được gọi là trung gian phái bắt đầu lắc lư, càng thêm nghiêng về đảo hướng chủ hòa phái. Nhưng là chủ chiến phái vẫn luôn là minh ngoan bất linh. Cho nên tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, chủ chiến phái là không thể nào dựa vào thuyết phục phương thức tới giải quyết đi. Nhất định phải đem bọn hắn đánh phục đánh sợ mới có thể dựng nên An Tây quân uy tín tuyệt đối. Này dĩ nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, cho nên Giả Hưng Văn cũng nhất định phải có thể kịp thời kế hoạch tốt hết thảy sự tình mới được. Nay kỳ thật vốn là Giả Hưng Văn am hiểu sự tình, nhưng là nhiều khi mọi người sẽ phát hiện kỳ thật chính mình ngay từ đầu thời điểm kế hoạch sự tình cũng không phải là hoàn mỹ nhất. Chậc chậc chậc. Cho nên Giả Hưng Văn nhất định phải cân nhắc mà làm sao, tuyệt không thể kích động. Toa tư quốc lớn nhất chỗ dựa nhưng thật ra là Tuệ An pháp sư. Gia hỏa này tác dụng lớn nhất liền là dựa vào người tu hành pháp lực mạnh mẽ đối quân đội trận hình tiến hành trùng kích. Đỉnh cấp người tu hành trùng kích năng lực so với người bình thường mạnh. Chỉ cần có cơ hội vậy liền sẽ đem ưu thế không hạn chế khuyết trương. Một khi ưu thế khuyết trương sau đó, sẽ rất khó lại đuổi trở về. Giả Hưng Văn lúc này trạng thái có thể tính là tương đương kéo căng. Nhưng là cái giờ này hắn là nhất định phải cân nhắc đến. Nếu không đó cũng không phải là đùa giỡn. Một khi mặc cho Tuệ An pháp sư thả bản thân, vậy liền thực vô cùng khó lại đính trụ áp lực. Có thời điểm ngươi cắn khẩu khí kia là một chuyện, không có cắn lại là một chuyện khác. Giả Hưng Văn biết rõ lúc này hắn nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, làm ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Giả Hưng Văn cảm thấy tương đương kích động. Đông cung, Thái tử Lý Hiển Khôn thần tình nghiêm túc. Giờ này khắc này, hắn đã không còn có phía trước loại nào sợ hãi biểu lộ. Phía trước thời điểm thái tử chuyên môn mời một khối đạo sĩ tới Đông cung khu quỷ. Này một khối đạo sĩ có thể nói là tương đương chuyên nghiệp, tiền tiền hậu hậu khu quỷ đầy đủ dùng cả một ngày. Thái tử cũng ngồi tiếp bọn hắn diễn cả một ngày hí kịch. Không thể không nói, cái này khiến thái tử mười phần mỏi mệt. Sở dĩ muốn làm ra như vậy lớn một cái động tĩnh, chính là vì hấp dẫn toàn bộ hoàng thất chú ý, cũng không vẹn vẹn là hấp dẫn Hiển Long đế chú ý, còn có còn lại chư vương chú ý. Đây coi như là Đông cung phát ra một cái tín hiệu, dùng thúc đẩy toàn bộ phiên vương bị cái này khu quỷ sự kiện hấp dẫn. A, có thể nói, Đông cung nhất cử nhất động có thể hấp dẫn gần như tất cả mọi người chú ý lực. Huống chi là loại này đại sự kiện. Chậc chậc chậc. Thái tử Lý Hiển Khôn lựa chọn loại phương thức này cũng là không thể làm gì. Hắn nhất định phải hào hào thông qua loại này giả ngây giả dại phương thức tới yếu thế, dùng để bên trong hoàng thất đối hắn phất lờ. Nếu không, chỉ bằng Lý Hiển Khôn tình thế trước mắt có thể hay không sống qua lần này đều là chưa biết. Chậc chậc chậc. Nhưng là trong Đông cung bầu không khí vẫn là có thể. Lý Hiển Khôn phụng hành là ngoài lòng trong chặt sách lược. Một khi thúc đẩy loại này sách lược, như vậy toàn bộ thái tử đảng nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Nhiều khi yêu cầu liền là một cái thái độ. Chỉ cần có thể cầm thái độ cầm chắc lấy kia kỳ thật liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế vương, Lẻ Loi nhớ kỹ ngươi. Dám cùng Lẻ Loi tranh đoạt thái tử vị trí, kia Lẻ Loi nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thái tử Lý Hiển Khôn siết chặt nắm đấm, hung hăng nói. Tại Ma Tông đại tế ti an bài phía dưới, chủng tộc cuối cùng tại bắt đầu xâm lấn. Chỉ bất quá lại không phải toàn diện tính tiến công, mà là thăm dò tính tiến công. Thăm dò tính tiến công là vì thăm dò rõ ràng thư viện hư thực. Chỉ cần có thể thăm dò thư viện hư thực, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền có cơ hội duy nhất một lần đem thư viện đánh ngã xuống đất, tịch để hắn vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Khó a, thực vô cùng khó. Nhưng là lại khó hắn cũng không được lựa chọn. Lại khó hắn cũng phải đem hết toàn lực. Bởi vì Ma Tông đại tế ti có thể nói là tiếp xuống tay trái tay phải, cá nhân hắn phát huy cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Trung tộc xâm lấn cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn có thể bình thường phát huy như vậy diệt đi thư viện cũng không phải là không có khả năng. Chập chập chập. Ma Tông đại tế ti đối với cái này có thể nói là tràn đầy chờ mong, chỉ cần hết thảy thuận lợi vậy kế tiếp liền có thể triệu hoán Hắc Ám chi thần. Triệu Tuân phát hiện một chút dị dạng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thư viện phòng ngự đại trận xuất hiện ba động cùng dị dạng. Mặc kệ là từ cái nào chi tiết đến xem, cái này ba động cùng dị dạng đều không phải là rất bình thường. Triệu Tuân trước tiên tìm tới Lục sư Huynh Lư Quang Đấu. Lục sư Huynh Lư Quang Đấu dù sao cũng là phụ trận đại gia, phụ trận nếu là có biến hóa hắn trước tiên có thể có phát giác. Kết quả tại Triệu Tuân tìm tới Lục sư Huynh Lư Quang Đấu sau đó hắn lập tức ý thức được Lục sư Huynh cùng phán đoán của hắn là giống nhau như lúc. Chậc chậc chậc. Tiểu sư đệ à, ta hiện tại cũng đã nhận ra dị dạng, trước mắt đến xem, toàn bộ thư viện đều là bị nhất định trùng kích. Nhưng là hiện tại đến xem, cái này trùng kích đến cùng là do ai tới tạo thành còn khó nói nha. Ách. Nghe đến đó sau đó Triệu Tuân không khỏi có chút ngạc nhiên. Nếu như ngay cả Lục sư Huynh Lư Quang Đấu đều nói như vậy, vậy nói rõ lần này thư viện phòng ngự đại trận là thực bị không nhỏ khiêu chiến. Như vậy kẻ xâm nhập này rốt cuộc là người nào? Triệu Tuân đối với cái này quả thực là không gì sánh được tò mò. Nhưng là dùng trước mắt hắn thực lực vẫn là rất khó trực tiếp đem đây hết thảy biết rõ ràng. Chậc chậc chậc. Cho nên nói, tiếp xuống tình huống hay là phải thật tốt xem xét thời thế đem hết thảy làm rõ ràng. Nếu không, mặc cho thế cục phát triển cũng không phải đùa giỡn. Thư viện sở dĩ có thể như vậy an ổn, sở dĩ có thể sừng sững không đổ, sơn trưởng là một mặt, pháp trận phòng ngự liền là một phương diện khác, những phương diện này nhân tố tập kết cùng một chỗ mới có thể bảo đảm thư viện an bài gối không lo. Nhưng là nếu như liên tiếp xuất hiện thư viện pháp trận phòng ngự rách nát, chúng tộc không ngừng lan tràn, bọn hắn chỗ phải đối mặt tình thế có thể nói là tương đương nguy cơ. Theo Triệu Tuân trước mắt cục này thế vẫn là phải đầy đủ đưa tới coi trọng. Phòng ngừa chu đáo loại chuyện này là nhất định phải làm. Triệu Tuân xưa nay không ưa thích cầm sự tình lưu đến cuối cùng đi làm. Một khi bị ép cuối cùng lại đi làm việc vậy rất có thể liền là một con đường chết. Đứng trước tuyệt cảnh thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người một chủng cự đại áp lực cảm giác. Một khi đứng trước cự đại áp lực, kia bao nhiêu lại đánh giá ra hiện vấn đề. Lục sư huynh, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Triệu Tuân khẳng định vẫn là muốn tôn trọng chuyên nghiệp tính. Trước mắt đến xem, tại phụ trận phương diện đứng đầu chuyên nghiệp phải kể là ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng với lục sư huynh Lư Quan Đấu. Cho nên, Triệu Tuân khẳng định là muốn ưu tiên hỏi qua lục sư huynh Lư Quan Đấu. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng lời nói gần nhất Triệu Tuân vẫn là không muốn lập tức đi trêu chọc. Nếu không, khả năng này lại dẫn đến một hệ liệt vấn đề. Chậc chậc chậc. Lục sư Minh Lư Quang Đấu trầm ngâm chốc lát nói, tình huống trước mắt, chúng ta chỉ có thể trước tìm ra vấn đề mới có thể tiến thêm một bước. Theo pháp trận xảy ra vấn đề địa phương bắt đầu điều tra, từng tấc tìm kiếm xuống dưới, cứ như vậy tóm lại là có thể phát hiện vấn đề. Ân. Triệu Tuân xem như tán đồng rồi Lục sư Minh Lư Quang Đấu phán đoán. Trước mắt mà nói, Lục sư Minh Lư Quang Đấu vẫn là tương đối đáng tin cậy. Được, vậy cứ như vậy đi. Triệu Tuân hai tay một nắm nói, chúng ta đi nhiều kêu một điểm nhân thủ a gắt gao dựa vào nhân thủ hiện có, kia trên cơ bản là tương đương căng thẳng. Tốt, tranh thủ đem mọi người đều kêu lên. Tìm kiếm toàn bộ thư viện mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn đều là một cái không gì sánh được công trình vĩ đại. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đầu nhập vào thật lớn tìm kiếm bên trong. Tìm kiếm cũng không dễ dàng, bởi vì bọn hắn chỉ có thể theo chi tiết trô đánh giá ra pháp trận xuất hiện ba động đại thể vị trí. Nếu là muốn cấp độ càng sâu biết rõ ràng chính là nhất định phải một tấc tìm tới đi. Tìm tòi rõ ràng sau đó, hết thảy cũng liền tra ra manh mối. Này chủ yếu là liệu là nhân số. Cho nên Triệu Tuân cơ hồ đem trong thư viện có thể hô đến tất cả mọi người kêu lên. Này kỳ thật ngược lại cũng không khó khăn, bởi vì Triệu Tuân nhân duyên thật là tốt. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Tuân thường xuyên kiêu ngạo bữa ăn cấp đại gia ăn. Dân gia, đại gia cũng liền đều đối Triệu Tuân vô cùng có hảo cảm. Hảo cảm vật này một khi sinh ra liền sẽ không tùy tiện tiêu tán. Chậc chậc chậc. Tiểu sư đệ a, mau nhìn nơi này. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển tựa hồ đột nhiên phát hiện gì đó, lập tức trầm giọng thuyết đạo. Ách. Triệu Tuân hướng lấy Tam sư huynh Long Thanh Tuyển chỉ phương hướng nhìn một chút, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy được đây là một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng, không ngừng có trùng tử dọc theo lỗ thủng chui đi vào. Cái này tràng cảnh cùng Triệu Tuân mộng cảnh bên trong cái nào đó tràng cảnh có thể nói là giống nhau ý hệt, trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm thấy tương đương sợ hãi. Thời gian dài ở vào một chủng sợ hãi trạng thái nhưng thật ra là rất dễ dàng để tâm thái của người ta xuất hiện biến hóa. Dù chỉ là biến hóa vi diệu cũng có thể trong nháy mắt mang cho người ta cự đại ảnh hưởng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển hiển nhiên trước tiên chú ý tới Triệu Tuân biến hóa, trầm giọng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Ân. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ như thế chi thất trạng thái. Đây quả thực theo ta bình thường dáng vẻ một trời một vực." Chủ yếu là điều này cùng ta trong ngộng cái nào đó chẳng cảnh thật sự là rất giống. Như vậy chi tượng, ta thật là khó mà khống chế chính mình tình cảm a. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng là giờ này khắc này hắn là thực khống chế không nổi tình cảm của mình. Ách tỉnh táo á tiểu sư đệ, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền biết rõ lúc này vô luận như thế nào cũng muốn để tiểu sư đệ bảo trì khắc chế. Chỉ cần tâm tình có thể một mực khắc chế, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Chậc chậc chậc. Rất nhanh Triệu Tuân liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tốt, ta đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Triệu Tuân tại làm mấy cái hít sâu sau đó đã triệt để điều chỉnh tốt. Chậc chậc chậc. Tam sư huynh, đây đã trên cơ bản có thể kết luận là chủng tộc xâm lấn a. Ân. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền không chút do dự điểm gật đầu, đúng, hẳn là chủng tộc xâm lấn không thể nghi ngờ. Chủng tộc lúc này xâm lấn chính là vì có thể thăm dò chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Ăn mòn người rất biết chơi a. Hơn nữa bọn chúng phá vỡ khẩu tử rất nhỏ quá phân tán. Nếu như chúng ta không phải cẩn thận thẩm tra lời nói, thật đúng là không nhất định có thể biết rõ ràng. Lục sư huynh Lư Quang Đấu rất là bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a. Triệu Tuân cũng quá im lặng. Lúc này ăn mòn người có thể nói là tuyệt đối đáng sợ chí cực. Đáng sợ là ăn mòn người lợi dụng chủng tộc làm thăm dò tâm thái. Một khi bọn hắn bắt đầu toàn phương vị làm thăm dò, kia thư viện liền được bị ép làm ra hưởng ứng. Một khi thư viện làm ra đáp lại, kia ăn mòn người liền càng thêm có cơ hội có thể thừa lúc vắng mà vào. Có thể nói đây đều là một vòng bộ một vòng. Ăn mòn người tính kế tương đương xào rượu. Bọn hắn tính kế như vậy nhiều, hắn hoạch tâm mục đích đúng là dùng hết khả năng bắt được thư viện lỗ thủng. Lấy bất biến ứng mà biến, đây tuyệt đối là có thể làm cho người xấu hổ sách lược. Nhiều khi là có chút bất đắc dĩ. Một khi có một phương bắt đầu biến hóa, như vậy tiếp xuống liền sẽ có cái khác một phương ngay sau đó bắt đầu biến hóa. Có thể nói những này là từ lúc mới bắt đầu thời gian liền bị ăn mòn người tính toán kỹ. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là bởi vì Ma Tông Đại Tế Ti tính kế. Triệu Tuân trên cơ bản đã có thể kết luận ra đây hết thảy đến từ Ma Tông Đại Tế Ti tính kế. Kẻ này có thể nói 10 phần âm hiểm, 10 phần đáng ghét. Trên cơ bản thư viện hết thảy chi tiết đều bị hắn nắm. Bởi vì Ma Tông Đại Tế Ti đối thư viện thật sự là hiểu rõ. Hắn đối thư viện hiểu rõ đều dùng tại tính kế thư viện bên trên. Từ góc độ này nhìn năm đó Sơn trưởng lão nhân ra không có một bàn tay chụp chết Ma Tông Đại Tế Ti tuyệt đối là lớn nhất sai lầm. Nuôi hổ gây họa, theo kết quả đến xem đây tuyệt đối có thể tính bên trên là nuôi hổ gây họa. Nhiều khi một khi tâm tình xuất hiện sai lầm, như vậy sau đó phải đối diện rất nhiều công việc đều biết xuất hiện sai lầm. Triệu Tuân cảm giác lòng của mình loạn. Tam sư huynh, chúng ta bây giờ vẫn là trước tiên cần phải cầm lỗ thủng chặn kịp a, nếu là không chặn kịp lời nói, đám côn trùng này là tùy thời có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chỉ có chắn tốt lỗ thủng sau đó mới tốt đóng cửa đánh cho a. Ân. Đi a loại thời điểm này hay là phải trước tiên đem lỗ thủng chặt kịp. Những chuyện khác sau đó lại nói. Sơn trưởng cùng Thanh Liên đạo trưởng tại trúc lâu bên cạnh đánh cờ. Từ lúc Thanh Liên đạo trưởng thua qua một lần sau đó liền bắt đầu quấn lên sơn trưởng. Dù sao với hắn mà nói, đánh cờ là một chuyện, thắng thua lại là một chuyện khác. Muốn chân chính làm đến tâm bình tĩnh nói nghe thì dễ. Ngược lại Thanh Liên đạo trưởng tự nhận là chính mình là vô pháp hoàn toàn không đi coi trọng thắng thua. Nếu phải xem nặng thắng thua, vậy thì nhất định phải muốn thắng trở về. Không phải vậy một mực thua xem như chuyện gì xảy ra. A ha ha ha, nước cờ này Sơn trưởng không nghĩ tới A Bần đạo này có thể tính được là thần lai chi bút đi. Ân. Sơn trưởng một bên nhẹ nhàng tay vớt trong râu, một bên khoa trương thuyết đạo, ha ha ha. Tính được là đương nhiên tính được là. Nước cờ này lão phu quả thực không nghĩ tới. Thanh Liên đạo trưởng diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, lão phu bội phục bội phục. Cho nên Sơn trưởng đây là nhận thua à? Giờ này khắc này Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hai con mắt bên trong lóe lên một vệt tinh quang. Ha ha ha, cái kia ngược lại là không có. Lão phu làm sao lại nhanh như vậy nhận thua? Sơn trưởng ngừng một chút, tiếp theo lo lắng nói, lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi nước cờ này đi cực diệu, nhưng là còn lâu mới có được đến mức lão phu con rơi nhận thua tình trạng. Lại nhìn lão phu chiêu này, Sơn trưởng vê lên một mai quân đen trùng điệp vỗ xuống đi. Một cái mắt, Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa mặt bên trên vui mừng im bặt mà dừng. A, Bần đạo sớm nên biết. Trong lúc nhất thời Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa liên tục cười khổ, cùng Sơn trưởng so ra, Bần đạo vẫn là kém quá nhiều a. Vậy cũng không đến mức. Sơn trưởng khoa trương thuyết đạo, Thanh Liên đạo trưởng tốc độ phát triển đã đại đại ngoài lão phu đón trước. Tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, tóm lại là có cơ hội thắng lão phu. Sơn trưởng lời nói này lại là cực có tiêu chuẩn. Đầu tiên, biểu đạt thái độ của mình, tiếp theo minh xác biểu lộ thực lực của mình càng mạnh. Dù sao Sơn trưởng có ý tứ là hắn mạnh hơn, Thanh Liên đạo trưởng chỉ là có cơ hội thắng mà thôi. 10 khay thắng một bàn cũng là có cơ hội thắng, 100 khay thắng một bàn cũng là có cơ hội thắng. Cả hai chênh lệch vẫn còn không gì sánh được cự đại. Hô, trung tộc bắt đầu xâm lấn. Lúc này Sơn trưởng câu chuyện đột nhiên nhất chuyển không chút do dự nói, "Ách, trung tộc bắt đầu xâm lấn." "Phải." Sơn trưởng định thần nói, trung tộc xâm lấn cực kỳ quả quyết, gần như không có chút do dự nào. Giờ đây bọn chúng tiên phong đã xông phá thư viện pháp trận phòng ngự, tiếp xuống chúng ta sợ là có phiền toái. "Đây." Thanh Liên đạo trưởng biểu hiện tương đương bất đắc dĩ. "Chậc chậc chậc, nếu như vậy nói lời nói, vậy bây giờ chúng ta sợ là có sự tình làm." Ân tiểu thất thập nhị bọn hắn kỳ thật đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cũng hẳn là đã nhận ra những này tổn hại chỗ. Tiếp xuống liền nên là tu bổ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 617, thanh trừ tai họa. Triệu Tuân bọn người ở tại đối thư viện đại trận tiến hành một phen tu sửa sau đó, lập tức ý thức được vấn đề. Bởi vì cùng lần trước so sánh, lần này ăn mòn người mượn lấy trợ giúp chính là chủng tộc. Mà chủng tộc đặc điểm là chỗ nào cũng có. Cho nên đối chủng tộc tới nói, bọn chúng có thể theo bất luận cái gì góc độ đi xâm lấn thư viện. Thư viện bị xâm lấn sau đó trên cơ bản rất khó ngay đầu tiên tìm ra chủng tộc xâm lấn nơi mấu chốt, có thể nói là tương đương khó khăn. Tựa như là bị bịt kín hai mắt, trói lại hai tay, hai chân nhất dạng. Loại nào khốn khổ cảm giác, thật là để người tuyệt vọng a. Triệu Tuân không biết nên làm sao hình dung loại cảm giác này, nhưng có thời điểm trong khoảnh khắc đó, xác thực sẽ cho người cảm giác được vô cùng phiền muộn. Quá phiền muộn, loại cảm giác này thật là làm người tuyệt vọng a. Triệu Tuân cũng không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Ai nha nha, Lục sư huynh a, chúng ta đều ở nơi này dày vò lâu như vậy, nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì a, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, sợ là chúng ta không bao lâu cả người đều phải phế đi a. Nói là a. Lục sư huynh Lư Quang Đấu cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ngay từ đầu thời điểm ta coi là chủng tộc phá vỡ lỗ hổng cũng sẽ không vô cùng nhiều, nhưng là hiện tại xem ra lại là ta nghĩ nhiều rồi a, chủng tộc phá vỡ lỗ hổng vẫn là tương đối nhiều. Cho nên tiếp xuống chúng ta tương đương khó khăn, muốn triệt để biết rõ ràng đến cùng có bao nhiêu lỗ hổng là tổn hại, chúng ta liền được một mực thăm dò xuống dưới, mà Trung Nam Sơn như vậy lớn, Hạo Nhiên thư viện như vậy lớn, nhân thủ của chúng ta lại có hạn. Nếu là từng tấc tìm đi qua, thật không biết phải bao lâu mới có thể có kết quả đâu. Ân. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân bất đắc dĩ. Lục sư huynh Lư Quang Đấu nói đều là tình hình thực tế. Ngay sau đó tình huống của bọn hắn xác thực vô cùng phức tạp. Đối bọn hắn tới nói, không có đầy đủ nhân thủ cũng đúng là gặp phải vấn đề lớn nhất. Đối bọn hắn tới nói hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới trợ thủ. Chỉ có thu được đầy đủ trợ thủ, chỉ có thu được cực lớn trợ lực mới có thể trợ giúp bọn hắn ở sau đó tiến một bước biết rõ ràng chủng tộc đến cùng phá hủy bao nhiêu địa phương. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Tại như vậy một cái mắt, Triệu Tuân cả người đều không tốt. Phải không ta đi kêu những cái kia Alan ruột bộ tộc gia nhập vào cùng một chỗ hỗ trợ á, bọn hắn đều là thư viện liên minh thành viên. Giờ đây thư viện liên minh gặp nạn, bọn hắn cũng đương nhiên hẳn là gia nhập vào a. Ân. Triệu Tuân lời nói vẫn là để Lục sư huynh Lư Quang Đấu hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói đây đúng là một cái tương đối tốt chủ ý. Có thể nói Triệu Tuân suy nghĩ tương đương thích hợp, một người trẻ tuổi có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt, tại khẩn trương như vậy thời điểm nghĩ như vậy thích hợp, xác thực không phải người bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Chỉ có thể nói Triệu Tuân cảnh giới xác thực lại tinh tiến không ít, chỉ có thể nói Triệu Tuân giờ đây trạng thái xác thực cũng có rất lớn để bạn. Chậc chậc chậc. Được, vậy liền dựa theo tiểu sư đệ ngươi nói cái này biện pháp tới đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh tìm ra chủng tộc phá hư hết thảy lỗ hổng tịnh đem hắn chặt kịp. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Áp lực đột nhiên đi tới Triệu Tuân bên này. Sau đó hắn có thể nói là áp lực như núi a. Này áp lực thật không phải là một loại lớn. Nhiều khi Triệu Tuân đều muốn mặc danh tiếp nhận cự đại áp lực. Những này áp lực hội tụ vào một chỗ thời điểm, Triệu Tuân liền có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào cự thạch đặt ở trên bờ vai cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể né tránh, hắn nhất định phải thành thành thật thật cầm phần này trách nhiệm nâng lên đến. Bởi vì Triệu Tuân biết rõ lúc này hắn mới là cần có nhất kháng trụ áp lực người. Nếu như hắn có thể cầm áp lực kháng trụ lời nói, kia cái khác người liền biết ung dung một điểm. Nếu như hắn có thể kháng trụ áp lực lời nói, cái khác người tại phát huy thời điểm liền biết càng thêm tự nhiên một số. Cho nên hắn không thể có bất luận cái gì né tránh, hắn nhất định phải không chút do dự đứng ra, nhất định phải không chút do dự thể hiện ra một cá nhân cái kia có thực lực cùng đảm đương. Nhiều khi, yêu cầu liền là như vậy một phen khí phách. Nhiều khi, yêu cầu liền là như vậy một phen khí độ. Có khí độ cùng khí phách sau đó, rất nhiều chuyện đều biến được đơn giản quá nhiều. Triệu Tuân khi đó liền triệu tập thư viện liên minh mỗi cái lớn chủ yếu bộ tộc thành viên, sau đó để các thành viên rối rít cung cấp chính mình ý nghĩ. Đương nhiên, Triệu Tuân cũng chỉ là nghe mỗi người bọn họ ý nghĩ, cuối cùng đánh nhị quyết định khẳng định vẫn là muốn Triệu Tuân tới cầm. Nếu là Triệu Tuân ở thời điểm này không thể đứng ra đây lời nói, kia trong thời gian ngắn cơ hội là không có khả năng có mới đột phá. A, Triệu Tuân rất rõ ràng lúc này hắn muốn xuất ra duy nhất thuộc về mình đảm đương đến. Với hắn mà nói, dưới mắt hết thảy đều là nhất định phải từ hắn tới tiến hành quyết định. Các vị, lại nghe ta một chút. Giờ đây chủng tộc tàn phá bừa bãi, thư viện tùy thời có bị xâm lấn phong hiểm, hoặc là nói đã có một bộ phận chủng tộc tiền đồn lẻn vào đến trong đó. Chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được kia cự đại áp lực, cho nên chúng ta lúc này quyết không thể có bất kỳ thả lỏng. Chúng ta lúc này nhất định phải cắn chặt răng, nhất định phải nổi lên khí lực. Lúc này chúng ta nhất định phải có thể lấy ra toàn bộ đảm đương. Chúng ta nhất định phải tìm ra bị chủng tộc phá hư lỗ hổng tịnh ngay đầu tiên đối hắn tiến hành phủ kín. Nếu không tiếp xuống chủng tộc liền biết liên tục không ngừng thông qua cái này lỗ hổng tràn vào. Đây là tốt, càng thêm đang sợ sự tình là tại chủng tộc thông qua cái này lỗ hổng tràn vào sau đó còn sẽ có cái khác bê. Bộ tộc cũng thông qua cái này lỗ hổng tràn vào. Cái này bộ tộc là ai? Mọi người đều biết, đó chính là ăn mòn người. Ăn mòn người ba chữ này đối với Alan giật rất nhiều bộ tộc chấn nhiếp lực hiển nhiên nếu so với chủng tộc chấn nhiếp lực tới lớn rất nhiều. Cho nên tại như vậy một nháy mắt, Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bên trong tới cự đại áp lực. Tại như vậy một nháy mắt, Triệu Tuân cũng biết đối với rất nhiều Alan giật bộ tộc mà nói, nhất định phải hợp lực chống cự tới tự chủng tộc uy hiếp mới có thể, nếu không, bọn hắn cơ hội là không có khả năng thành công. Thành công yêu cầu hợp tác, đặc biệt là tại ngay sau đó dưới điều kiện. Bên trên một lần thư viện liên minh sở dĩ có thể đại phá ăn mọi người, kỳ thật cũng là bởi vì hợp tác tương đương thích hợp. Đại gia các ti kỳ trước, như vậy áp lực liền biết nhỏ rất nhiều. Nếu như từ lúc mới bắt đầu thời gian tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, nếu như từ lúc mới bắt đầu thời gian tất cả mọi người rõ ràng rút lui về sau, kia trên cơ bản cũng không cần nghĩ. Sau đó bọn hắn đều biết vô cùng bất đắc dĩ, trên cơ bản muốn nên đón một cái đối lập so sánh thê thảm kết cục. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân sau khi nói xong nhân tộc vương tử cấp lợi 3 tỷ mạn dẫn đầu hưởng ứng nói, ta cảm thấy Triệu Tuân vừa mới nói vô cùng thích hợp, chúng ta lúc này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lui về sau đem ý nghĩ. Lúc này đại gia nhất định phải bệnh thành một sợi dây thường mới được. Giờ đây chúng ta đều là tại người trên một cái thuyền, chỉ có bệnh thành một sợi dây thường mới có thể chân chính hạn độ thực hiện chính mình toàn phương vị đột phá. Nếu không, sẽ chỉ làm ăn mòn người ở sau lưng chế dây ước. Ăn mòn người là hy vọng nhất chúng ta loạn cả một bọn người. Bởi vì chỉ cần chúng ta hỗn loạn, tiếp xuống ăn mòn người liền có càng nhiều cơ hội làm sàng làm bậy. Chỉ cần chúng ta hỗn loạn, tiếp xuống ăn mòn người có thể thao tác không gian liền biết, càng lúc càng lớn. Ân. Hải nhân tộc thủ lĩnh Kiệt Xuất Lâm cảm thấy nhân tộc vương tử cấp lợi 3 tỷ mạn nói vô cùng có đạo lý, lúc này không chút do dự hưởng ứng nói, đúng vậy à, ta cảm thấy hắn nói tương đương đúng. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể lại do dự. Lúc này nếu như chúng ta lại do dự lời nói, vậy liền lại rất dễ dàng bị ăn mòn người nắm được cán từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Các ngươi phải biết ăn mòn người là am hiểu nhất loại chuyện như vậy người. Tại Alan giật thời điểm chúng ta liền thường xuyên bị ăn mòn người như vậy khi dễ. Chúng ta lúc này quyết không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Người nhất định phải có trưởng thành. Chúng ta nếu đã từng bị ăn mòn người như vậy khi dễ qua, như vậy tiếp xuống chúng ta liền nhất định phải có thể nhận thức đến cờ hở. Ính mình nhất định phải hào hào phát huy, quyết không thể lại có bất luận cái gì e ngại tâm tình. Nếu không, thật là gánh không được a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cảm thấy lúc này chúng ta nhất định phải hào hào đoàn kết cùng một chỗ a. Lang nhân tộc thủ lĩnh Kiệt tái tạm cũng xen vào nói, nhưng là hắn địa vị hiển nhiên không có nhân tộc cùng ải nhân tộc cao, cho nên nói chuyện thời điểm liền biết tỏ ra phân lượng sơ sơ chưa tới. Nhưng theo Triệu Tuân này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lúc này mấu chốt nhất là nhất định phải có người lên tiếng, chỉ cần có thể có người đứng ra liền là cực tốt sự tình. Sợ nhất chính là mọi người đều không lên tiếng, hay là tất cả mọi người hướng phía sau rụt lại. Một khi tất cả mọi người hướng phía sau rụt lại, kia đối mặt cục diện coi như thật là quá khó khăn. Nhân sinh sự tình nhiều khi liền là như vậy, đứng trước cự đại dưới áp lực kia phong hiểm tính có thể nói là tương đương cao. Cho nên lúc này liền càng thêm yêu cầu có thể đứng ra. Một khi đứng ra biểu đạt thái độ sau đó, liền trên cơ bản rất không có khả năng tiếp tục rụt về lại. Mà muốn nếu như từ lúc mới bắt đầu thời gian cũng không dám đứng ra, này gặp phải phong hiểm thật là quá lớn. Triệu Tuân đối với thư viện liên minh thành viên như vậy có đảm đương vẫn là cảm thấy quá mừng rỡ. Nhưng là thẳng đến trước mắt, vẫn là chỉ có bộ phận thành viên làm tỏ thái độ, vẫn là có một bộ phận thành viên tịnh không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Cái này khiến Triệu Tuân bao nhiêu biểu hiện có chút sầu lo. Triệu Tuân bản năng nhìn về phía bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể tại thời điểm mấu chốt lựa chọn đứng ra. Nếu như bọn gia hỏa này có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra lời nói, tiếp xuống Triệu Tuân thừa nhận áp lực liền biết thấp xuống thật nhiều. Lúc này Tinh Linh Vương Ổ Đỉ Xí háng giọng một cái nói, "Ân, ta cảm thấy Triệu Tuân nói vẫn rất có đạo lý. Lúc này mỹ vị vẫn là phải nắm giữ nhất định đảm đương cùng trách nhiệm. Chúng ta bây giờ nếu là một cái liên minh là một cái đồng minh, vậy liền hẳn là có lực hướng một chỗ dùng, tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì tâm tình hóa hành vi. Dạng này là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ cần chúng ta có thể có lực hướng một chỗ dùng, kia ở sau đó trong một khoảng thời gian, chúng ta liền có thể nắm giữ để người tuyệt đối thể nghiệm không tới khoái cảm. Chúng ta yêu cầu loại này khích lệ, chúng ta yêu cầu không ngừng hăm hở tiến lên." Tinh Linh Vương Ổ Đỉ Xỉ có thể có như thế tỏ thái độ là Triệu Tuân không có nghĩ tới. Bởi vì tại Triệu Tuân nguyên bản trong ấn tượng, Tinh Linh Vương Ổ Đỉ Xỉ là một cái tương đương tâm tình hóa người, một cái như vậy tâm tình hóa người có thể như vậy lý tính suy nghĩ vấn đề, chỉ có thể nói rõ hắn thật là trưởng thành. A ha 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 ha, tốt tốt. Đại gia có thể nghĩ như vậy kia thật là không thể tốt hơn. Ta một mực chỉ hy vọng đại gia có thể đoàn kết lại, có thể chung nhau chống cự ăn mòn người. Kỳ thật ăn mòn người thực không có chúng ta trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đại gia sở dĩ cảm thấy ăn mòn người khủng bố, khả năng vẫn là nhận lấy di vãng một số nhân tố ảnh hưởng. Nếu như ăn mòn người thật sự có trong truyền thuyết cường đại như vậy khủng bố như vậy lời nói, như vậy vì sao chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ còn không đủ đem chúng ta đánh tan đâu? Vì sao còn muốn đi ám giới triệu hoán gì đó hung thú, chúng tộc đâu? Không phải liền là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân không tốt, cho nên chỉ có thể mượn tay người khác sao? Chậc chậc chậc. Triệu Tuân nói xong lời nói này sau đó thực là cảm thấy có chút bội phục chính hắn. Triệu Tuân nói chuyện là giảng đạo lý, cũng không phải là không có cái gọi là một vị miệng pháo, mà là tận khả năng biểu đạt chính mình tình cảm, tận khả năng biểu đạt lực lượng của mình. Có những ngày sau đó còn lại hết thảy cũng không giống nhau. Ha ha ha, nói rất hay. Ta cũng cho rằng đại gia chỉ cần đoàn kết lại, ăn mòn người căn bản không đủ căn cứ. Liên nói cần chúng ta làm thế nào a? Lô Gen lúc này phụ họa vẫn là để Triệu Tuân cảm thấy tương đương cảm kích. Lô Gen đến cùng là người một nhà a, biết rõ muốn tại Triệu Tuân cần nhất thời gian không chút do dự đứng ra. Một khi ở thời điểm này Lô Gen đứng ra, Triệu Tuân liền không cần lại có bất kỳ e ngại. Lúc này Lô Gen có thể tiếp nhận áp lực liền có thể để hắn chậm chậm đạm hóa, có thể cảm nhận được có một loại cùng minh hữu cùng ở tại cảm giác. Loại cảm giác này thực vô cùng mấu chốt. Bởi vì nếu như Triệu Tuân không có loại cảm giác này lời nói, chậm chậm hắn liền biết cảm thấy không gì sánh được mọi mệnh. Mà người một khi sinh ra mọi mệnh tâm tình, như vậy ở sau đó tương đối dài trong một khoảng thời gian, cả người sẽ rất khó thụ. Nhưng là Triệu Tuân hiện tại kinh qua Lộ Rèn một phen như có như không nhắc nhở sau đó, hết thảy đều sáng suốt. Giờ này khắc này, Triệu Tuân có thể hoàn toàn cảm nhận được loại nào phát tự tại nội tâm khích lệ. Ân, chỉ cần đại gia dựa theo riêng phần mình phía khu, dọc theo Trung Nam Sơn dạng này từng tấc đi thăm dò tìm, như vậy thì không có cái gì vấn đề quá lớn. Nếu là phát hiện loại này bao ra lớn nhỏ lỗ rách, không muốn lập tức tu bổ trước làm tốt tiêu ký, sau đó thống nhất báo đáp đưa cho chúng ta, từ chúng ta thống nhất tiến hành tu bổ. Điểm này vô cùng mấu chốt, mời mọi người cần phải chú ý. Triệu Tuân biết rõ loại thời điểm này quyết không thể có bất kỳ do dự, thời điểm mấu chốt thể hiện ra mấu chốt thái độ, thời điểm then chốt thể hiện ra mấu chốt tin tức điểm. Đây đối với thư viện liên minh tiếp xuống thao tác vô cùng có chỗ tốt. Sở dĩ Triệu Tuân đề nghị thư viện liên minh thành viên không muốn chính mình tự tiện làm chủ, cũng là bởi vì nếu như chính bọn hắn tự tiện làm chủ lời nói, rất có thể sẽ khiến cho tình thế phát triển không thể khống. Trong bọn họ có ít người là thích hợp chữa trị những cái kia tổn hại lỗ hổng, nhưng là có ít người là không thích hợp. Nếu như những cái kia người không thích hợp lúc này chủ động tiến đến chữa trị những cái kia tổn hại lỗ hổng, sau đó kết quả có thể nghĩ. Cho nên có thời điểm cũng không phải là hảo tâm liền có thể làm việc tốt. Hảo tâm là có thể sẽ làm chuyện xấu. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, Triệu Tuân dứt khoát quyết định từ bọn hắn thống nhất tiến hành chữa trị. Thống nhất tiêu chuẩn phía dưới rất nhiều chuyện liền biến được đơn giản quá nhiều. Thống nhất tiêu chuẩn phía dưới liền sẽ không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Nhiều khi cũng là bởi vì tin tức không ngang nhau, cũng là bởi vì tin tức không đối xứng dẫn đến cục diện trong lúc nhất thời biến được căn bản là không có cách đi tiếp thu. Nhiều khi Triệu Tuân sẽ vì những này sai lầm mà cảm thấy đau lòng như góc. Cho nên thời điểm mấu chốt Triệu Tuân nhất định phải có thể thể hiện ra một số không giống bình thường địa phương. Ha ha ha, tốt không có vấn đề ha. Liên là trước làm tiêu ký sau đó báo cáo chuẩn bị cấp các ngươi, chờ các ngươi thống nhất xử lý nha. Cái này rất đơn giản. Đại gia chỉ cần lưu thêm tâm một số, chỉ cần đại gia có thể để tâm thêm một số, ta cảm thấy cái này căn bản liền không phải việc khó gì nha. Lô Rèn thật không hổ là Triệu Tuân hảo huynh đệ, lúc nào cũng có thể tại Triệu Tuân cần nhất thời gian, lúc nào cũng có thể tại Triệu Tuân cần có nhất hắn xuất thủ thời điểm không chút do dự đứng tại Triệu Tuân bên này phụ họa. Không thể không nói đây là vô cùng mấu chốt. Bởi vì nếu như ít dạng này một cái phụ họa đứng ngoài cổ vũ người, như vậy Triệu Tuân lời nói liền sẽ không nắm giữ mạnh như vậy xuyên tấu lực, liền sẽ không nắm giữ mạnh như vậy sức thuyết phục. Nhiều khi người cũng là bởi vì dạng này dạng kia nguyên nhân cuối cùng phai mở tại trong mọi người. Nhưng là có cái này phụ họa người sau đó liền không giống nhau. Triệu Tuân lại biến được càng thêm có lòng tin. Bởi vì hắn biết rõ lời hắn nói là có người đang nghe, mà lại là có người tán đồng hắn quan điểm. Cho nên tại biểu đạt thái độ của mình thời điểm, Triệu Tuân liền biết biểu hiện càng thêm cường thế một số. Một khi thái độ cường thế như vậy tiếp xuống quá nhiều phân tích cũng liền có thể càng thêm đi sâu vào nhân tâm. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm lại sơ sơ để người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là thích ứng sau đó liền biết gọi thẳng thật thơm. Triệu Tuân rất là cảm kích xông lên hảo huynh đệ Lộ Rèn điểm gật đầu, sau đó tiếp tục thuyết đạo, đây là rất mấu chốt một bước, nhưng là còn có một điểm đại gia thỉnh cần phải chú ý, đó chính là nếu như gặp phải đã xâm lấn thư viện, Trung Nam Sơn chủng tộc, không muốn lập tức giết chết nó, mà muốn đem nó bắt được. Bởi vì nếu như ngươi lập tức giết chết nó, chủng tộc tại sau khi chết trong thi thể trứng trùng liền biết lập tức tràn ra. Bọn chúng liền có thể nhanh chóng sinh sôi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết chủng tộc sinh sôi tốc độ là phi thường nhanh. Nếu như mặc cho bọn hắn tại Trung Nam Sơn tại Hạo Nhiên trong thư viện sinh sôi, như vậy không bao lâu, toàn bộ Hạo Nhiên thư viện liền có khả năng lại biến thành chủng tộc xào huyệt. Tới lúc đó chúng ta khẳng định là không tiếp thụ được cái kết quả này. Ê! Khi mọi người nghe đến đó thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói Triệu Tuân miêu tả có thể nói là vô cùng sinh động hình tượng. Nhưng là có lẽ cũng là bởi vì Triệu Tuân miêu tả quá sinh động cùng hình tượng, cho nên để có ít người có một ít cảm giác khó chịu. Nhưng là Triệu Tuân liền là như vậy chân thực. Hắn nhất định phải cầm đứng đầu tình huống chân thật hiện ra cấp đại gia. Hắn không cần thiết vì cái gọi là bầu không khí đi kể một ít lời nói dối. Này cũng không phù hợp Triệu Tuân tiêu chuẩn. Triệu Tuân vẫn luôn cho rằng người là hẳn là có một ít đảm đương. Chỉ có tại người chân thành biểu đạt ra một số chính mình quan điểm sau đó, ngươi mới có thể đi thắng được người khác tán đồng. Nếu như từ lúc mới bắt đầu thời gian ngươi liền không có thể chân thành biểu đạt chính mình quan điểm, kia ngươi lại có gì đó tư cách đi yêu cầu người khác ủng hộ ngươi đâu? Đây tuyệt đối là nói không thông a. Nhiều khi người liền là quá già mồm. Người biến đổi được già mồm sau đó hết thảy liền phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Triệu Tuân cho rằng đây là không đúng, già mồm là không tốt. Cho nên làm người không thể quá già mồm, nhất định phải chân thành đối đãi. Chỉ có ngươi chân thành đối với người khác mới có thể chân thành đối ngươi. Chậc chậc chậc. Tại Vượng Tài nghe được Triệu Tuân tự thuật sau đó, thực là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Minh Doãn huynh, ta cảm thấy đoạn này ngươi có thể viết tận trong tiểu thuyết. Ăn mòn người dựa vào chủng tộc xung phong, kia nghe là tương đương kinh diễm a, có này một bộ phận sau đó, ta cảm thấy ngươi chỉ cần tiểu thuyết kết cấu có thể bảo đảm nhất định tính bền dẻo, kia là vừa định có thể đại hỏa." "Ê." Trong lúc nhất thời Triệu Tuân bó tay rồi. Vượng Tài đây coi như là có ý tứ gì a, cả người hắn đều muốn bất đắc dĩ. "Ta này nói đều là ăn mòn người cùng chủng tộc xâm lấn sự tình a, ngươi không muốn gì đó đều hướng kịch bản phía trên áp sát, ta thật là áp sát không đi lên. Cũng không phải gì đó đều thích hợp viết tiểu thuyết a." Giờ này khắc này Triệu Tuân thật là bất đắc dĩ. Vượng Tài cái này người a chỗ nào đều tốt, liền là có thời điểm người có chút quá giả mồm. Người một khi giả mồm sau đó a, liền dễ dàng đi theo tính tình của mình đi. Tỷ như nói này Vượng Tài là cái thương nhân a, hắn tự nhiên mà vậy hy vọng hết thảy đều có thể thương nghiệp lợi ích tối đa hóa. Nhưng trên thực tế này cũng không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu là hết thảy đều thương nghiệp lợi ích tối đa hóa, như vậy tiếp xuống ngươi liền muốn cân nhắc đến quá nhiều phiền toái không cần thiết. Một khi phiền phức đều ngưng kết tại hết thảy, kia xác thực lại ở tương đương trình độ bên trên khốn nhiều cuộc sống bình thường tiết tấu cùng trật tự. Triệu Tuân cảm thấy vẫn là phải cấp Vượng Tài Cầm đây hết thảy nói rõ hơn một chút, trợ giúp Vượng Tài Cầm sinh hoạt cùng công việc tách ra được một số. Người có lúc là yêu cầu biểu hiện cường thế một số. Ân. Vượng Tài tựa hồ cũng rõ ràng có thể cảm giác được đến từ Triệu Tuân thái độ. Lúc này hắn cũng biết chính mình không nên biểu hiện quá mức cường ngạnh. Nếu như lúc này hắn vẫn cứ biểu hiện vô cùng cường ngạnh, như vậy đối diện khả năng liền là Triệu Tuân giống như tiếng sét đánh trách cứ. Dù sao Triệu Tuân cái này người đừng nhìn lúc bình thường cười hì hì, nhưng thật ra là một cái tương đương có chủ ý người. Cũng là bởi vì Triệu Tuân như vậy có chủ ý, cho nên nhiều khi Vượng Tài lại biểu hiện yếu thế một số. Cũng tỉ như hiện tại, Vượng Tài biết mình quyết không thể kiên trì nữa. "Tốt tốt, Minh Doãn huynh, ta tiếp xuống tất cả nghe theo ngươi." "Ân." Dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, hiện tại mấu chốt là xử lý tốt một số cơ bản công việc. Chỉ có đem những này cơ bản công việc xử lý tốt đâu, chúng ta mới có thể hợp lý quy hoạch hết thảy. Nếu không, chúng ta sau đó phải gặp phải thế cục thế nhưng là tương đương phức tạp đâu. Triệu Tuân cái gọi là cơ bản công việc tự nhiên chỉ là ăn mòn người cùng chủng tộc xâm lấn. Đương nhiên còn có một số những yếu tố khác. Có thể nói những yếu tố này hội tụ vào một chỗ, xác thực sẽ cho người vô cùng đau đầu. Đương nhiên, Triệu Tuân cũng là một cái phi thường có thể hợp lý giải quyết vấn đề thật kiện người. Chỉ cần cấp đến hắn cơ hội, hắn tóm lại là có thể để người nhìn thấy hắn vô địch một mặt. Tại Triệu Tuân đầy đủ bày ra thực lực của mình thời điểm, là hắn biết tiếp xuống hắn có thể chiếm cứ chủ đạo. Có người có thể sẽ hỏi, chiếm cứ chủ đạo thực trọng yếu như vậy sao? Trên thực tế chiếm cứ chủ đạo xác thực tương đương trọng yếu. Một cá nhân chỉ có không ngừng chiếm cứ chủ đạo địa vị mới có thể chính mình biến được càng thêm thành thục. Nếu như vô pháp có thể chính mình biến được thành quen thuộc lời nói, như vậy xác thực lại ở trải qua gặp chắc trở sau đó biến được phi thường mẫn cảm. Có thời điểm mẫn cảm cũng không phải là một chuyện tốt, sẽ cho người vô cùng tận lực. Tóm lại không phải một chuyện tốt. Nghỉ ngơi, chúng ta liền hảo hảo đi nghỉ ngơi, đừng lại nghĩ những thứ này sự tình. Chúng ta bây giờ bức thiết yêu cầu một chút thời gian tới để cho mình phóng không tốt ra, nếu không, cũng không phải đùa giỡn. Triệu Tuân lúc này thái độ có thể nói là tương đương mấu chốt. Tại hắn minh xác biểu đạt thái độ của mình sau đó bình thường tới nói Vượng Tài liền sẽ không có bất kỳ giả mồm hành vi. Dưới tình huống bình thường, nếu như Vượng Tài giả mồm, vậy vẫn là bởi vì Triệu Tuân không có minh xác tỏ thái độ. Cho nên Triệu Tuân biết rõ cùng hắn còn như vậy xoắn xuýt xuống dưới, còn không bằng vừa lên tới liền đem sự tình cấp nói rõ ràng. Nói rõ ràng sau đó đối bọn hắn tới nói tóm lại là tốt. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Già Hưng Văn đã chế định nguyên một bộ kế hoạch, dùng cho đối kháng Tây vực phản quân. Những này Tây vực chủ chiến phái thành bang quốc tại Tuệ An pháp sư xúi dục bên dưới, tại Toa Tư quốc chủ đạo bên dưới đã tạo thành một cái nhỏ liên minh. Cái này nhỏ liên minh đối với An Tây Đô hộ phủ là nắm giữ lớn vô cùng ý. Già Hưng Văn biết rõ muốn giải quyết cái này nhỏ liên minh, mấu chốt nhất điểm liền là xử lý tốt Tuệ An pháp sư. Hắn càng nghĩ, muốn đối phó cái này đẳng cấp cao người tu hành, biện pháp tốt nhất liền là đối hắn dành cho nhất định hạn chế. Chỉ có đối Tuệ An pháp sư đưa cho nhất định hạn chế, mới có thể mức độ lớn nhất có thể Tuệ An pháp sư đánh mất di động năng lực. Nếu không, dùng Tuệ An pháp sư thực lực tu vi cùng lực lượng cường đại, tùy thời có khả năng thể hiện ra khá cường đại một mặt. Đây cũng không phải là một cái tốt điểm báo. Dù sao nhiều khi người tâm tình là lại lan tràn. Một khi người tâm tình lan tràn ra, sau đó phải đối diện liền là phi thường đáng sợ sự tình. Già Hưng Văn biết rõ nhất định phải đối Tuệ An pháp sư giúp cho hạn chế, mà lại là hạn chế càng nhiều càng tốt. Cho nên tại kế hoạch của hắn bên trong, Già Hưng Văn nhất định phải bảo đảm lớn nhất hạn độ đem Tuệ An pháp sư suy yếu pháp lực. Nếu như Tuệ An pháp sư có thể thoại nguyện phát huy ra hắn toàn bộ thực lực lời nói, như vậy toàn bộ An Tây quân bên trong hẳn là không thể chế tài áp chế hắn. Cho nên tại toàn bộ kế hoạch bên trong, Già Hưng Văn quan trọng nhất, nổi bật miêu tả làm sao có thể hợp lý áp chế Tuệ An pháp sư. Có thể nói nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy tiếp xuống bộ phận, đối với hắn chỉnh thể bố trí là tương đương có ý nghĩa. Đương nhiên, có thời điểm người hay là lại bởi vì một số điều kiện khách quan biến hóa tạm thời tính làm ra một số điều chỉnh. Những này kỳ thật cũng đều tại Già Hưng Văn kế hoạch bên trong. Chỉ bất quá cụ thể đến lúc đó muốn thế nào điều chỉnh còn phải xem tình huống mà định ra. Liền trước mắt mà nói, coi như xuống tới nói hắn còn vô pháp hoàn toàn làm ra quyết định. Nhưng là Già Hưng Văn tin tưởng dùng đại đô hộ thông minh tài trí, dùng đại đô hộ thực lực muốn làm đến điểm ấy cũng không phải là việc khó gì. người tóm lại là muốn trưởng thành lên tới, người tóm lại là muốn thể hiện ra thứ thuộc về chính mình. Thực lực vật này có thời điểm thật là tương đương trọng yếu. Già Hưng Văn liền đã từng trước mặt đại đô hộ hiện ra qua thực lực của mình, gần đây hắn lại muốn trước mặt đại đô hộ thể hiện ra thực lực của mình. Già Hưng Văn biết rõ này nghe sơ sơ có chút khó khăn, nhưng là hắn chưa bao giờ có đối với mình hoài nghi. Hắn biết rõ dưới mắt đây hết thảy kỳ thật đều là vận mệnh tốt nhất an bài. Hắn biết rõ tất cả chuyện tiếp theo đối với hắn mà nói đều là tốt nhất chuẩn bị. Một khi hắn có thể hợp lý quy hoạch xong hết thảy, vậy hắn liền có thể toàn phương vị chính để bạn. Như vậy tại tương lai không xa, hắn liền có thể lần nữa trở thành toàn bộ An Tây quân trong đó càng lấp lánh sao trời, hắn cũng có thể dựa vào này thắng được tôn trọng của mọi người. Tôn trọng là dựa vào chính mình ngạnh thực lực tới thắng được, mà không phải cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có thời điểm Giả Hưng Văn cũng sẽ có mê mang, cũng sẽ có một số kỳ quái tâm tình. Nhưng là hắn có thể khống chế vô cùng tốt, hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất đem những này kỳ quái tâm tình thu lại. Hắn biết rõ người là muốn nhìn về phía trước. Một khi hắn có thể nhìn về phía trước, hắn liền có thể thu hoạch được cực lớn đề bạn. Một khi hắn đạt được cực lớn đề bạn, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể đầy đủ thể hiện ra một cái tuyệt thế cường giả vốn có thực lực. Đúng, tại thư viện mấy ngày này, Giả Hưng Văn đã bị Triệu Tuân đào tạo ra đủ loại tu hành kỹ năng. Những này tu hành pháp thuật nguyên bản đều là Giả Hưng Văn tịnh không có nắm giữ. Với hắn mà nói, có thể khai phát ra nhiều như vậy tu hành pháp thuật có một chút ngoài ý muốn, nhưng càng thêm để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, đối Giả Hưng Văn tới nói này có thể hắn toàn diện thích ứng ngay sau đó hoàn cảnh. Có thể hắn tán thành chính mình ngay sau đó ngạnh thực lực. Tại một người ngạnh thực lực xuất hiện toàn diện đề bạt sau đó, hắn trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ e ngại. Hiện tại Giả Hưng Văn vô cùng tin tưởng mình, hắn tin tưởng mình liền là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, hắn tin tưởng mình có thể trên nhiều khía cạnh chiến thắng đối thủ. Khoảng trừng Tây vực, đối diện với mấy cái này binh tôm tướng cua, đối diện không ai bị nổi Tuệ An pháp sư, Giả Hưng Văn cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại tâm tình. Bởi vì hắn biết rõ tại sau lưng của hắn có một đôi mắt đang yên lặng chú ý hắn. Bởi vì hắn biết rõ, Triệu Tuân vẫn cứ phi thường cảm hoài hy vọng có thể trợ giúp hắn. Triệu Tuân cũng xác thực trợ giúp cho hắn. Cho nên lúc này Giả Hưng Văn cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm tình. Tâm tình hóa là không có ý nghĩa. Có thể thời khắc bảo trì lý tính mới là mấu chốt trong mấu chốt. Đối Giả Hưng Văn tới nói, Tây vực tựa như là một cái bàn cờ, mà hắn đã theo quân cờ lột xác thành kỳ thủ. Đây quả thật là một cái cực lớn để bạn. Bởi vì biến thành kỳ thủ sau đó, hắn liền có thể thỏa thích triển khai, có thể thỏa thích biểu đạt chính mình bố cục cùng thiết kế. Điểm này vẫn là tương đối mấu chốt, bởi vì nhiều khi quân cờ là không có cơ hội đi hiện ra những này biểu đạt những này. Quân cờ chỉ có bị người an bài vận mệnh khả năng, thậm chí liền thay mình sơ sơ tranh thủ một số cơ hội cũng không có. Mặc dù biết đây là không công bằng nhưng là ngươi chính là không có cái gì quá tốt phương pháp. Đối diện ván cờ thời điểm, có thời điểm người là hẳn là bày ra một số tính bền dẻo, người là hẳn là thể hiện ra một số có khác với cái khác người đồ vật. Nếu như có thể bày ra những vật này, như vậy đúng là tương đối dài thời điểm đều có thể tại đối thủ trước mặt thắng được quá nhiều. Giả Hưng Văn tin tưởng hắn theo Triệu Tuân nơi đó học được đồ vật. Hắn tin tưởng hắn theo Triệu Tuân nơi đó học được đồ vật có thể khiến hắn mức độ lớn nhất thuế biến. Thuế biến quá trình có lẽ sẽ có thống khổ, nhưng là thống khổ sau đó kỳ thật liền là thu hoạch. Chỉ ít theo Giả Hưng Văn, kỳ thật tịnh không như trong tưởng tượng như vậy gian nan. Chỉ cần nếm thử tính bước ra kia bước đầu tiên sau đó, kỳ thật hết thảy liền đều biến được đơn giản. Sinh hoạt có thời điểm không phải liền là như vậy sao? Sinh hoạt có thời điểm yêu cầu không phải liền là loại nào dũng cảm thái độ sao? Triệu Tuân dần dần phát hiện, người nhiều lực lượng lớn câu nói này thật là tương đương chính xác. Tại hắn cầm toàn bộ thư viện liên minh đều tập kết đến cùng một chỗ sau đó, Triệu Tuân dần dần phát hiện không có cái gì là không thể nào. Hiệu suất thật là quá cao. Tại hắn tập kết tất cả mọi người sau đó, tìm ra chủng tộc phá vỡ khẩu tử liền biến thành một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Mọi người cùng nhau dùng sức, mọi người cùng nhau đồng lòng, hết thảy đều biến được vô cùng hài lòng ung dung. Rất nhanh hết thảy khẩu tử liền đều bị phong chặt lại. Nhưng là vấn đề tới, đó chính là bọn họ muốn đem hết thảy xâm lấn chủng tộc bắt được. Dựa theo phía trước Triệu Tuân quy hoạch, bọn hắn tiếp xuống yêu cầu nỗ lực đem chủng tộc toàn bộ tiêu ký tốt, sau đó một mẹ hốt gọn. Nhưng là vấn đề tới, đó chính là bọn họ làm mọi thứ có thể để thật vất vả đối đám trùng làm tiêu ký sau đó, tiếp xuống lại phát hiện trùng tử lẹn vào đến lòng đất. Đây quả thật là một kiện khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Tại trùng tộc lâm vào lòng đất sau đó, tất cả mọi người khó mà lại từ trực quan bên trên phát hiện trùng tử tung tích. Này đưa đến tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, bọn hắn chỉ có thể bị động đi tiếp thu đây hết thảy. Trùng tử che giấu sau đó, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đào sâu ba thước sao? Đào sâu ba thước lời nói, cái này áp lực không khỏi cũng quá lớn a. Cho nên lúc này Triệu Tuân chủ động tìm tới Lục sư huynh Lư Quan Đấu, hướng hắn đi hỏi sách. Đối Triệu Tuân tới nói, này tiếp xuống phán đoán có thể nói vô cùng trọng yếu cùng mấu chốt. Nếu như tiếp xuống Lục sư huynh Lư Quang Đấu có thể cấp hắn cung cấp cực lớn ủng hộ, như vậy đúng là tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn có thể rất tốt xử lý cục diện này. Nếu như Lục sư huynh không được, như vậy Triệu Tuân cũng có thể suy nghĩ biện pháp khác. Nói tóm lại, theo Triệu Tuân, trên thế giới này không có cái gì là làm không được sự tình. Trên thế giới này không có cái gì là làm không được sự tình. Rất nhiều chuyện ngay tại ở ngươi có muốn hay không muốn đi làm, mà không ở chỗ ngươi có muốn hay không đi làm. Rất nhiều chuyện ngươi chỉ cần nghĩ đi làm vậy liền vĩnh viễn đều có cơ hội. Chỉ cần ngươi muốn đi làm, vậy liền vĩnh viễn nắm giữ khả năng. A. Lục sư Minh Lư Quang Đấu nghe Triệu Tuân một phen sau đó có thể nói là rơi vào trong trầm tư. Đối Lục sư Minh Lư Quang Đấu tới nói, tất cả chuyện tiếp theo đều tương đương phức tạp. Hắn muốn đem những này chuyện phức tạp phân tích thành sự tình đơn giản, liền cần nắm giữ một cái khá cường đại năng lực phân tích. Phân tích rõ ràng chân tướng sau đó đâu hắn mới có thể nắm giữ thực lực đem một hệ liệt vấn đề giản hóa. Chỉ có đem vấn đề giản hóa đâu, ở sau đó mới có thể rất tốt xử lý. Ta cảm thấy cư địa là quá có cần thiết. Đi qua một phen ước định sau đó, Lục sư Minh Lư Quang Đấu rất là quả quyết thuyết đạo. Ê! Một nháy mắt Triệu Tuân người tê. Hắn lúc đầu tới đây là muốn theo Lục sư huynh Lư Quang Đấu miệng bên trong nghe được một số không giống nhau đồ vật. Có ai nghĩ được Lục sư huynh Lư Quang Đấu há miệng liền là giống nhau như lúc lời nói? Khá lắm, đào sâu ba thước sao? Cái này áp lực cũng quá lớn a. Triệu Tuân biết do áp lực cũng không vẹn vẹn đến từ thư viện, bởi vì Trung Nam Sơn chính là văn mạch sở tại. Nếu như bọn hắn đào sâu ba thước vì cầm gia chủng tộc mà làm ra quá nhiều cải biến lời nói, từ đó ảnh hưởng tới Đại Chu văn mạch. Cái kia thiên hạ người đọc sách vận mệnh chẳng phải là liền biết bởi vậy mà sinh ra mười phần sâu xa biến hóa. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm giác được đây quả thật là tại tương đương trình độ bên trên có thể cấp người mang đến không gì sánh được cự đại áp lực. Cho nên hiện tại vấn đề tới, dùng bọn hắn ngay sau đó thực lực có thể đối phó được cái này áp lực sao? Hoặc là nói bọn hắn có thể bảo đảm tại khai quật quá trình bên trong không chút nào thường tới đến Đại Chu văn mạch sao? Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, cái này nan độ đều không phải là một loại lớn nha. Nhiều khi người tâm tình hóa liền là như vậy gây thành. Tại một cá nhân bắt đầu biến được tâm tình hóa sau đó, hắn đúng là tương đương tình huống dưới lại mất đi lý trí. Cho nên Triệu Tuân là không hy vọng Lục sư huynh Lư Quang Đấu mất đi lý trí. Hắn phải kịp thời hướng Lục sư huynh Lư Quang Đấu đưa ra một số 10 phần hợp lý hóa đề nghị, hơn nữa hy vọng Lục sư huynh Lư Quang Đấu có thể nghe lọt. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Lục sư huynh Lư Quang Đấu thực tế nghe không lọt đâu, Triệu Tuân cũng không lại một vị miễn cưỡng. Bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn một vị miễn cưỡng cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhiều khi tâm tình thật là muốn hợp lý khống chế mới được. Nếu như không thể khống chế tâm tình, như vậy kỳ thật còn không bằng đổi một cái tâm tính đổi một góc độ. Tiểu sư đệ, ta tuyệt đối không phải kích động mới nói như vậy, mà là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó mới nói như vậy. Lục sư huynh Lư Quang Đấu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn biết rõ lúc này muốn thuyết phục Triệu Tuân vậy liền nhất định phải xuất ra một số không giống nhau đồ vật đến. Nếu như hắn có thể xuất ra một số không giống nhau đồ vật lời nói, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân cũng liền có thể cảm nhận được quá nhiều bất đồng. Đây là phi thường mấu chốt. Tiểu sư đệ ngươi ngẫm lại xem, là gì Đại Chu văn mạch tại chúng ta Trung Nam Sơn, tại chúng ta Hạo Nhiên thư viện? Bởi vì sơn trưởng mạnh nhất. Bởi vì sơn trưởng có 102. Đúng rồi. Sở dĩ Đại Chu văn mạch tại nơi này chính là bởi vì sơn trưởng. Sơn trưởng giờ đây ngay tại thư viện, có sơn trưởng tọa trấn, văn mạch là không thể nào nhận hư hao. Cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng đào sâu ba thước sẽ làm bị thương đến văn mạch. Bởi vì sơn trưởng Hạo Nhiên khí có thể rất tốt đem văn mạch bao khỏa, có thể văn mạch miễn ở gặp tai họa. Chậc chậc chậc. Nghe đến đó sau đó Triệu Tuân thực là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng là không thể không nói thuyết pháp này vẫn là nắm giữ nhất định tính chân thực. Chỉ ít theo Triệu Tuân, nếu như tốt sinh lý giải lời nói, quả thật có thể tại mức độ lớn nhất thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật đến. Nhiều khi Triệu Tuân đều cảm thấy văn mạch là cố định, tỉ như cố định tại Trung Nam Sơn nào đó một phiến khu vực phía trong. Nhưng là nếu như dựa theo hôm nay Lục sư huynh Lư Quang Đấu quan điểm, kỳ thật văn mạch cũng không phải cố định. Văn mạch là theo sơn trưởng đi, đạt được sơn trưởng che chở. Nếu là như vậy, kia kỳ thật mọi chuyện cũng liền có thể nói rõ ràng. Lục sư huynh Lư Quang Đấu cũng là bởi vì không gì sánh được minh bạch đạo lý này, cho nên hắn có cái này tự tin. Nếu Lục sư huynh Lư Quang Đấu có cái này tự tin, Triệu Tuân lại có lý do gì tùy tiện bỏ đi đâu? Tốt ra thế nhưng là chúng ta thật sự là dạng này một tấc đào xuống đi sao? Đương nhiên cũng không phải, chúng ta trước đối với mấy cái này chủng tộc đại khái vị trí tiến hành một lần định vị, sau đó căn cứ chúng ta sơ bộ định vị chủng tộc vị trí mở móc, dạng này có thể tối đại hóa bảo đảm chủng tộc ở vào khống chế của chúng ta phạm vi bên trong. Muốn bắt rùa trong hũ, này nan độ không phải liền là ít hơn nhiều sao? Chậc chậc chậc, còn giống như thật là a. Triệu Tuân nghe qua sau đó một nháy mắt cảm thấy vô cùng có đạo lý. Không thể không nói 60 Lư Quang Đấu thật sự chính là quan điểm rõ nét, 10 phần cường đại. Có Lục sư huynh tại nơi này chỉ điểm sai lầm, Triệu Tuân còn có cái gì lo lắng đâu? Có Lục sư huynh Lư Quang Đấu chỉ điểm cùng khuyến khích, Triệu Tuân lập tức liền hiệu triệu toàn bộ thư viện đệ tử bắt đầu triển khai phi thường hữu dụng đốt, đào đất. Không chỉ muốn đào đất, hơn nữa muốn đào sâu ba thước. Đào sâu ba thước là phi thường trọng yếu, có thể từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra sung túc bạo phát lực, có thể từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra sung túc trùng kích cùng quyết tâm. Mà trùng kích cùng quyết tâm chỉ cần có thể hợp lý biểu đạt sau một khoảng thời gian, liền biết ở sau đó dành cho đối thủ tương đương chấn nhiếp, cũng lại để Minh Hữu nắm giữ cực mạnh chiến đấu dục vọng. Đây là phi thường tốt một chủng liên lạc quan hệ hợp tác, liên lạc tình cảm thủ đoạn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để toàn bộ Minh Hữu có 10 phần lực ngưng tụ. Mà một khi có lực ngưng tụ sau đó rất nhiều chuyện kỳ thật đều biến được đơn giản quá nhiều. Đương nhiên, cái kia xuất lực thời điểm vẫn là phải có thể xuất lực, chỉ cần có thể đầy đủ mở ra hiện thực lực, như vậy tiếp xuống hầu như không cần lại lo lắng bất luận cái gì nguy hiểm. Lúc này thư viện tự nhiên làm ra dẫn đầu tác dụng. Hắn bên trong Triệu Tuân càng là phát huy ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng, bởi vì hắn biết rõ lúc này vô luận như thế nào cũng muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Nếu như hắn ở thời điểm này có thể đưa đến làm gương mẫu tác dụng như vậy, cái khác người liền sẽ có dạng học dạng. Chỉ cần hắn có thể làm cho đại gia ngưng tụ, như vậy tại tương đương trình độ bên trên tất cả mọi người có thể có được một chuẩn bị người tuyệt đối thể nghiệm không tới cảm giác. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời thư viện liên minh toàn thể người đều khí thế ngất trời làm lên tới. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình tiếp xuống biểu hiện hết thảy đều là đang vì thư viện cái này liên minh xuất lực tức giận. Bọn hắn cũng không phải là vì một nhà một họ, bọn hắn là vì thư viện cái này liên minh. Cho nên thời khắc mấu chốt vẫn là phải thể hiện ra một số cần thiết đồ vật. Nhìn thấy thư viện liên minh thành viên ra sức như vậy, Triệu Tuân vô cùng vui mừng. Hắn thấy đây thật ra là một cái tương đối tốt bắt đầu. Vượt qua này khó khăn nhất đỡ giai đoạn, chịu qua này khó khăn nhất chịu kết quả, tiếp xuống rất nhiều chuyện đều ung dung đơn giản. Đại Minh Cung, Tử Thần Điện. Hiền Long Đế sắc mặt nghiêm trọng. Thái tử tìm đạo sĩ đi Đông Cung khu quỷ bắt yêu sự tình giờ đây đã tại toàn bộ Trường An thành truyền ra. Không chỉ tại quyền quý giai tầng truyền ra, liền ngay cả phổ thông thành thị trên phố cũng đều lưu truyền ra. Một nháy mắt Hiền Long Đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thái tử nước cờ này đi rượu a. Nguyên bản đã là tử cục tình huống bị thái tử chiêu này trực tiếp cấp khay sống. Hiền Long Đế rõ ràng có thể cảm giác được thái tử Lý Hiển Khôn đã cho thấy nhất định vẻ mệt mỏi, nhưng là cho dù là nhấc lên này cự đại vẻ mệt mỏi, thái tử Lý Hiển Khôn vẫn là cho thấy không giống nhau địa phương. Có thể làm đến điểm ấy, thật là không dễ dàng. Chậc chậc chậc. Giờ này khắc này Hiền Long Đế thực không biết nên thay mình người trưởng tử này cảm thấy vui mừng vẫn là cái khác tâm tình. Chuyện này tự thực có thể nói là tương đương phức tạp. Phức tạp như vậy tâm tình trong lúc nhất thời lệnh Hiền Long Đế vô cùng cảm xúc ngổn ngang. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế không ngừng nếm thử khống chế tâm tình của mình. Nhưng là hắn biết rõ lúc này muốn chân chính khống chế lại tâm tình cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ ít coi như bên dưới mà nói, muốn triệt để khống chế lại tâm tình, hắn nhất định phải đầu tiên ai trong lòng tặc hỏa đè xuống. Chỉ cần có thể đè xuống hỏa khí, như vậy tiếp xuống làm hết thảy công việc đều biết đơn giản quá nhiều. Thái tử một chiêu này dồn ép Hiển Long Đế nhất định phải khắc làm kế hoạch. Nếu như hết thảy đều không đổi, là rất khó ở sau đó dành cho đối thủ cự đại trùng kích. Hiển Long Đế biết rõ cái này nhi tử giờ đây đã đến giải mưu trí giai đoạn, cho nên hắn không thể giống như là dĩ vãng đối phó hắn loại nào hình thức. Hắn nhất định phải có thể nghĩ ra một số mới đồ vật. Chỉ có xuất ra một số mới đồ vật đối phó thái tử, Hiển Long Đế mới có thể lần nữa chiếm thượng phong. Toàn bộ quá trình bên trong thái tử Lý Hiển Khôn kỳ thật có một chút là một mực đều bảo trì tương đối tốt, đó chính là thái độ. Thái độ của hắn một mực nắm vô cùng thích hợp, không kiêu ngạo không tự ti, cái kia cường thế thời điểm cường thế. Cái kia cùng Tề Vương cùng Phiên Vương tranh đấu thời gian không chút nương tay. Nhưng là cái kia yếu thế thời điểm thái tử cũng lại yếu thế thu lấy thủ đồng tình. Cũng tỉ như nói hiện tại, thái tử liền đầy đủ biểu hiện ra yếu thế tầm quan trọng. Giờ này khắc này, thái tử Lý Hiển Khôn là thực cho thấy kẻ yếu cái kia có tư thái. Như vậy đến nay đầy triều văn võ trên cơ bản đều đối thái tử Lý Hiển Khôn mười phần đồng tình. Một khi văn võ quan viên bắt đầu đồng tình thái tử Lý Hiển Khôn, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Bởi vì một khi thái tử Lý Hiển Khôn bị đồng tình, đầy triều thượng hạ tự nhiên sẽ có một khối người chủ động đi giúp thái tử đảng sông pha chiến đấu. Nay tại dĩ vãng Hiển Long Đế là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì sao? Vì sao lại phát sinh những này? Đang yên đang lành thái tử Lý Hiển Khôn vì sao có thể thay biến? Mặc dù nói dĩ vãng thái tử cũng có một ít nhu lực, nhưng là hiển nhiên còn chưa tới như vậy thành thục tình trạng. Đột nhiên thái tử biến được như vậy thành thục, Hiển Long Đế rõ ràng phát giác ra được một chút đồ vật. Hô, chẳng lẽ nói là Trịnh Giới cùng Phùng Hạo hai người tại thái tử bên người làm một chút gì đó? Nếu quả như thật là bởi vì hai người kia lời nói, kia đúng là có chút ý tứ. Nơi này hai người nguyên bản đều là Hiển Long Đế trung thành nhất thành viên tổ chức, nhưng là bởi vì một số nguyên nhân khác mưu phản sau đó đổi thành đầu nhập vào tại thái tử Lý Hiển Khôn dưới trướng. Nay tại tương đương trình độ thượng sứ được nguyên bản lung lay sắp đổ đồng cung ổn định thế cục. Hiển Long Đế đối với cái này tự nhiên là hận đến nghiến răng, nhưng là hắn cũng xác thực không có cái gì biện pháp quá tốt. Bởi vì nếu như hắn lúc này liều mạng chèn ép Đông Cung lời nói, kỳ thật cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Một khi không có trong dự đoán hiệu quả, như vậy tiếp xuống đối mặt cục diện kỳ thật vẫn là tương đương bất lợi. Hiển Long Đế đừng nhìn là hoàng đế, nhưng là kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tùy tâm sở dục hành sự. Hắn làm bất cứ chuyện gì thời điểm kỳ thật cũng là muốn có suy nghĩ, cũng là muốn có lo lắng. Nhiều khi nếu như không có bất kỳ băn khoăn nào mù quáng hành sự, gặp phải nguy hiểm sẽ khiến cho hắn ở vào một cái phi thường bất lợi tình trạng. Thiên tử bất lợi cho nguy hiểm tình trạng, đây là Hiển Long Đế tổng kết ra một đầu thiết luật, là tuyệt đối không thể đi vi phạm. Theo Hiển Long Đế hắn cũng hoàn toàn không cần thiết đi vi phạm dạng này quy luật. Nhất định phải có thể chi lăng khởi đến, nhất định phải có thể hợp lý đứng lên. Nhưng là quyết không thể mù quáng xuất thủ. Bởi vì thân vì hoàng đế một khi mù quáng xuất thủ, một khi bị các thần tử nhìn thấu, như vậy hắn tiếp xuống một hệ liệt thao tác đều biết tỏ ra không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Cho nên Hiển Long Đế nhất định phải thể hiện ra tuyệt đối cường thế một mặt, nhưng là đồng thời lại muốn bảo trì nhất định thần bí tính. Muốn duy trì tốt giữa hai bên cân bằng kỳ thật vẫn là muốn làm ra quá nhiều. Này thực cũng không dễ dàng. Nhưng là Hiển Long Đế nhất định phải như vậy đi làm. Bởi vì hắn như vậy đi làm cũng không chỉ là vì củng cố hoàng vị, cũng là vì kiềm chế trọng thần. Thân vì hoàng đế, kiềm chế trọng thần dục vọng là thật sâu khắc vào bọn hắn thực chất bên trong. Đó là một loại chuyện ác phải làm. Nếu như Hiển Long Đế không đi làm như thế, ngược lại là bị trọng thần phản chế lời nói, vậy hắn kỳ thật sẽ cảm thấy tương đương thống khổ. Hiển Long Đế là không thể nào tiếp nhận điểm này. Cho nên với hắn mà nói, sau đó phải làm liền là tại bảo trì thái tử tổng thể có thể khống chế điều kiện tiên quyết, tận khả năng đi suy yếu thái tử đảng thực lực. Này nhất định phải là một cái chậm rãi quá trình, không thể quá mức dùng sức, nếu không phản ứng quá mức kịch liệt, liền sẽ để người rõ ràng phát giác được lực cản. Một khi lực cản quá lớn lời nói, kia cho dù là Hiển Long Đế có thời điểm cũng sẽ có vẻ có chút thúc thủ vô sách. Dù sao hoàng đế cũng không phải là lúc nào đều là vạn năng. Nhiều khi hoàng đế cũng phải đối mặt khá nhiều phức tạp cục diện. Lúc này hoàng đế liền muốn làm ra nhất định thỏa hiệp. Thỏa hiệp cũng không có nghĩa là nhận thua, thỏa hiệp mang ý nghĩa hoàng đế có thể làm ra nhất định lấy hay bỏ. Điểm này kỳ thật cùng quá nhiều người suy nghĩ bên trong tưởng tượng là quá không giống nhau. Quá nhiều người chỉ sợ đều biết coi là hoàng đế là cựu ngũ chí tôn, như vậy nhiều khi kỳ thật cũng không cần đi lo lắng quá nhiều chuyện, chỉ cần tùy tâm sở dục chính là. Kỳ thật cũng không phải là dạng này. Nhiều khi hoàng đế cũng là yêu cầu xuất ra một số không giống nhau đồ vật. Nếu như hoàng đế có thể áp chế quần thần, có thể thời gian dài bảo trì một chủng từ trên xuống dưới thống trị lực, kia tuyệt không phải chỉ dựa vào lấy thân phận đi áp chế đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải có thể thể hiện ra một chủng hoàn toàn khác biệt thái độ, một chủng có thể làm cho quần thần túi đầu nghe theo thái độ. Trước mắt mà nói Hiển Long Đế làm vẫn là tương đối không tệ. Chí ít hắn thấy hắn là có thể tại tương đối dài trong một khoảng thời gian để quần thần làm đến ở trước mặt của hắn phục tùng tựa như là một đầu con cừu non nhất dạng. Đến mức trạng thái này cuối cùng có thể duy trì liên tục thời gian bao nhiêu, có thể duy trì bao lâu kỳ thật Hiển Long Đế cũng không rõ ràng. Nhưng là chỉ cần có một đoạn thời gian là đủ rồi. Chỉ cần có một đoạn thời gian như vậy ở sau đó Hiển Long Đế liền có thể tại quần thần tâm lý hình thành một cái tương đương cự đại ảnh hưởng. Có ảnh hưởng này sau đó quần thần tự nhiên mà vậy liền biết túi đầu nghe theo. Nhiều khi tâm tình hóa cũng là bởi vì tại toàn bộ quá trình bên trong gặp phải đủ loại ly kỳ cổ quái vấn đề. Hiện Long Đế mặc dù cũng lại tâm tình hóa, nhưng là hắn đã tận khả năng cầm chính mình khống chế xong. Một khi tâm tình có thể khống chế, như vậy trên cơ bản Hiện Long Đế tại đối mặt quần thần thời điểm liền có thể chiếm cứ 10 phần ưu thế. Tại một cái hoàng đế có thể không gì sánh được tỉnh táo đối đại hắn thần tử thời điểm, thần tử là không có bất luận cái gì phần thắng. Bởi vì bản thân về mặt thân phận áp chế liền là không gì sánh được cự đại, nếu là về tâm lý cũng ở vào áp chế lời nói, kia các thần tử thật là tìm không ra bất luận cái gì phần thắng. Cho tới nay Hiển Long Đế liền là thông qua loại phương thức này một mực khống chế quần thần. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm đám quần thần còn lại nếm thử tính làm ra một số phản kháng, nhưng là thời gian dài về sau bọn hắn cũng liền bỏ đi. Cái này áp lực thật là để bọn hắn không có lựa chọn khác. Đó là một loại phát tự tại nội tâm áp lực. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào áp lực. Hiển Long Đế phi thường giỏi về kiến tạo loại này áp lực. Mặc kệ là tại triều đình phía trên vẫn là tại hắn đơn độc tiếp kiến thần tử quá trình bên trong, có lẽ chỉ là một ánh mắt, có lẽ chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân một cái động tác tinh tế, liền có thể để các thần tử cảm nhận được thật sâu e ngại. Người một khi sinh ra e ngại tâm tình, như vậy ở sau đó liền vừa định có thể biến được tương đương hoảng sợ. Loại này hoảng sợ là có thể nương theo quá lâu một đoạn thời gian, thậm chí có thể duy trì tương đối dài trạng thái. Cho nên tiếp xuống Hiển Long Đế vẫn cứ có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đến mức đến cùng lại hướng phương hướng nào phát triển, trình độ nào đó là có chút nhìn thiên ý vị đạo. Dù sao giờ này khắc này, Hiển Long Đế cũng không biết rõ thiên đạo đến tột cùng làm sao. Dựa theo Viên Thiên Cương thuyết pháp, nếu như hắn không thể kịp thời bế quan, thông qua loại phương thức này tới cảm động trời xanh lời nói, thiên đạo lại cuối cùng chuyển rời đến Trung Nam Sơn, chuyển rời đến Hạo Nhiên Thư Viện a. Mặc dù Hiển Long Đế cảm thấy này ít nhiều có chút kéo, nhưng là nếu quả thật như vậy phát triển, vậy hắn xác thực cũng sẽ cảm thấy nhận lấy cự đại áp lực. Cho nên phương pháp tốt nhất liền là lựa chọn tin tưởng Viên Thiên Cương. Cho nên Hiển Long Đế những ngày này cho dù là thời gian qua tại kham khổ một số cũng phải cắn chặt răng, thực không thể lại có bất luận cái gì do dự. Nếu như lại do dự đi xuống, kết quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hô, Hiển Long Đế thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Hắn nhất định phải không ngừng theo hai loại trạng thái bên trong tiến hành hoán đổi. Một loại là hắn làm hoàng đế thời điểm trạng thái, một loại là hắn làm người tu hành thời điểm trạng thái. Làm hoàng đế thời điểm hắn là nhập thế, hắn là khống chế dục vọng cực mạnh. Nhưng là làm người tu hành thời điểm, hắn là xuất thế, hắn là không có rất mạnh dục vọng. Hai loại trạng thái không ngừng tiến hành hoán đổi, có thời điểm Hiển Long Đế xác thực lại sinh ra một tia ảo giác. Hắn đến cùng có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Hắn đến cùng có thể duy trì bao lâu loại trạng thái này đâu? Kỳ thật Hiển Long Đế cũng không nói được, nhưng là đi được tới đâu hay tới đó a. Nếu như có thể phi thăng tự nhiên tốt nhất, nếu như thực tế không thể phi thăng, Hiển Long Đế cũng sẽ không đi quá nghiêm khắc rất nhiều chuyện. Với hắn mà nói chỉ cần có thể toàn diện tính thu hoạch được đề bạt liền là cực tốt. Chỉ cần có thể toàn diện tính thu hoạch được đề bạt, như vậy tiếp xuống tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn liền có thể có cơ hội đi khiêu chiến một lần thọ mệnh cực hạn. Hiển Long Đế cũng không hy vọng chỉ sống 100 tuổi liền một mệnh ô hô. Người một khi thưởng thức qua quyền lực tư vị sau đó liền tuyệt đối không muốn buông tay. Loại này cảm giác thật là để người cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Từ lúc mới bắt đầu thời gian liền có thể rõ ràng cảm giác được quyền lực tầm quan trọng, liền tuyệt sẽ không muốn để người khác tranh giành. Hiển Long Đế trước mắt liền là trên cơ bản dạng này một chủng trạng thái, cho nên hắn chỉ cần có cơ hội liền biết liều mạng đi nếm thử. Hắn biết rõ đây là một cái cơ hội rất tốt, chỉ cần hắn có thể nắm chắc ở, như vậy tiếp xuống hắn vừa định có thể vững vàng nắm chặt hết thể khả năng. Đông cung, Thái tử Lý Hiển Khôn từ trong cung người liên lạc nơi đó đạt được tin tức, phụ hoàng gần nhất vẫn cư ở vào bế quan tu luyện trạng thái, cả ngày liền cửa tẩm cung đều không ra. Không những không ra cửa tẩm cung, hơn nữa phụ hoàng liền nữ sắc cũng không gần, đã có cực kỳ lâu không có lật qua cung bên trong phi tần tấm bảng, đây đúng là phi thường cử động khác thường. Ngay từ đầu Thái tử Lý Hiển Khôn chỉ cho là phụ hoàng là làm dáng một chút mà thôi, tựa như là hắn mời đạo sĩ tới Đông cung khu quỷ nhất dạng. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không chỉ là làm dáng một chút đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Thái tử Lý Hiển Khôn có thể rõ ràng cảm giác được phụ hoàng là nghiêm túc. Phụ hoàng nhưng phàm là quyết định một ít chuyện sau đó liền biết tương đương nghiêm túc. Một khi hắn quyết định sau đó trên cơ bản liền sẽ không lại có bất luận cái gì do dự. Kết quả là Thái tử liền biết đứng trước một cái tương đương gượng gạo tình trạng. Phụ hoàng bế quan, hắn đi khu quỷ. Này toàn đuổi tới cùng nhau. Lúc này hai cha con liên thủ diễn vừa ra cho hay. Lúc này đầy triều văn võ lại nghĩ như thế nào, văn võ bá quan lại nghĩ như thế nào. Nguyên bản Thái tử là muốn mượn nhờ cái này cơ sẽ thắng quan văn giai tầng đồng tình. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này nan độ rất lớn a. Nếu là hắn vô pháp đầy đủ tranh thủ đến tự tại quan văn giai tầng đồng tình lời nói, vậy liền vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm dịu cái này nguy cơ. Phụ hoàng cấp hắn bên dưới cái này bộ vẫn cứ còn tại trên cổ của hắn, chỉ bất quá bây giờ còn không có nắm chặt mà thôi. Nếu như Thái tử Lý Hiển Khôn đi nhầm một bước lời nói, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được không gì sánh được cự đại áp lực xuyên qua mà xuống. Loại nào cự đại áp lực sát thực lại ở một nháy mắt đem Thái tử đánh tan. Loại nào đánh xuyên toàn bộ tâm linh cảm giác có thời điểm thực sẽ cho người sụp đổ. Cho nên Thái tử hiện tại nên như thế nào tự cứu đâu? Có thời điểm Thái tử Lý Hiển Khôn thật là có chút mê mang. Bởi vì hắn có thể cảm giác được tiếp xuống hắn chỗ làm đây hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít có chút gân gà. Nhưng cho dù là lại gân gà, cho dù là lại ăn vô vị, bỏ thì lại tiếp. Thái tử cũng không được lựa chọn. Nếu như tiếp xuống hắn không như vậy chọn, cái kia áp lực xác thực có khả năng trong nháy mắt đem hắn đè sập. Tại một cá nhân bị áp lực toàn bộ đè sập sau đó, kia đúng là quá khó khăn. Thái tử Lý Hiển Khôn đương nhiên muốn phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, cho nên hắn quyết định muốn đem chính mình thoái ẩn đến chỗ tối, âm thầm quan sát một đoạn thời gian. Tại một cá nhân bất nhất thẳng ở vào bên ngoài lúc, hắn liền có thể đạt được nhất định tu chỉnh. Bằng không thủy chung ở vào một cái chuyên chế trạng thái phía dưới, sụp đổ chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Chậc chậc chậc. Giờ này khắc này, thái tử Lý Hiển Khôn tâm tình còn tính là tương đương ổn định. Cho nên tiếp xuống hắn yêu cầu hợp lý quy hoạch hết thể sự tình. Hắn đã giấu ở chỗ tối, như vậy tiếp xuống hắn nhất định phải tận khả năng quan sát cái khác người ra chiêu. Trong này bao gồm phụ hoàng, bao gồm Tề Vương, còn bao gồm một số người khác. Những người này đều là thái tử Lý Hiển Khôn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Thái tử Lý Hiển Khôn tuyệt không thể có bất kỳ sợ hãi tâm tình, thời điểm mấu chốt nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thái độ. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, nhưng là nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra cái kia có thái độ đến. Nếu không, đợi đến ngươi muốn kéo kín tâm tình thời điểm liền biết phát hiện đã không còn kịp rồi. Thái tử Lý Hiển Khôn biết rõ hiện tại có vô số người ước gì chờ lấy nhìn hắn phạm sai lầm, nhưng càng như vậy thái tử thì càng phải cẩn thận, quyết không thể tùy tiện phạm sai lầm để những người này đắc ý. Chỉ cần hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tình, vậy liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Đi qua thời gian giải khai quật sau đó, thư viện liên minh đã đem không ít chủng tộc đào lên. Tại trải qua một số pháp thuật xử lý sau đó, Triệu Tuân bọn người giết chết những này chủng tộc, bảo đảm chứng trùng không lại ấp, không lại đối thư viện cùng Trung Nam Sơn tạo thành lần hai thương tổn. Không thể không nói cái này kinh lịch đối bọn hắn tới nói là khá phức tạp. Nhưng là có cái này kinh lịch sau đó bọn hắn lấy được trưởng thành vẫn là tương đối nhiều. Có này phiên trưởng thành sau đó bọn hắn thực sẽ không còn có bất luận cái gì e ngại. Hô, Triệu Tuân là thực cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng là cùng lúc đó cũng tương đương khoái hoạt. Nhiều khi chính là như vậy, ngươi không đi làm nếm thử à không cảm giác được loại nào khoái hoạt. Nhưng là làm nếm thử sau đó a lại rõ ràng có thể cảm giác được loại nào phát tự nội tâm khoái hoạt. Đặc biệt là tại Triệu Tuân dựa vào chính mình chủ đạo thành công đem chủng tộc nhóm trừ tận gốc ra thời điểm, loại nào cảm giác hạnh phúc thật là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Kia thật là không gì sánh được hạnh phúc a. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân đương nhiên là ngay đầu tiên hướng tất cả mọi người biểu đạt cảm tạ. Dù sao đây không phải là một cá nhân hai người vấn đề, mà là yêu cầu tất cả mọi người bỏ ra. Nếu như chỉ là đến từ một cá nhân hai người bỏ ra, kia kỳ thật căn bản cũng không có gì đó cái gọi là. Nhưng là nếu như là đến từ khá nhiều người bỏ ra, vậy liền yêu cầu hảo hảo ăn mừng một phen. Xem như thư viện liên minh kẻ chủ đạo, Triệu Tuân bản nhân đúng là toàn bộ quá trình bên trong phát huy ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng. So sánh với nhau, những người khác không có Triệu Tuân dạng này quyết đoán. Triệu Tuân cũng là đang không ngừng trưởng thành bên trong có thể chính mình biến được càng ngày càng có đảm đương. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có đủ dạng này tố chất, nhưng là dần dần hắn phát hiện một cá nhân, một người nam nhân tóm lại vẫn là phải trưởng thành. Trưởng thành sau nam nhân mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, cũng là có thể khiến người vô cùng tín phục, có thể làm cho người không gì sánh được mong đợi. Tại Triệu Tuân kết thúc tiệc ăn mừng sau đó lập tức bay trở về trúc lâu. Dù sao đối Triệu Tuân tới nói hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nếu như có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi như vậy hắn tiếp xuống trạng thái liền có thể đạt được rất tốt bảo trì. Nếu là vô pháp đạt được đầy đủ nghỉ ngơi lời nói, kia kỳ thật nhiều khi cả người nhiều ít vẫn là lại ở vào một chủng đối lập cắt đứt trạng thái. Cho nên mặc kệ như thế nào, đang nghỉ ngơi điểm này, Triệu Tuân là tuyệt đối sẽ không có chút nhượng bộ. Chỉ cần không làm ra nhượng bộ, như vậy thì có thể trên diện rộng thu hoạch được đề bạn. Trở lại bên trong lầu trúc, Triệu Tuân tịnh không có lập tức bắt đầu nghỉ ngơi, mà là bắt đầu làm lên du thêm đến. Theo Triệu Tuân, làm du thêm là một cái thư giãn thể xác tinh thần tương đương hữu ích phương thức. Chỉ cần có thể thư giãn thể xác tinh thần kia tại nhiều khi liền là một chuyện tốt. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể thời khắc ở vào một chủng trạng thái căng thẳng. Nếu là trạng thái xuất hiện trượt đó cũng không phải là một chuyện tốt. Triệu Tuân cảm thấy làm du thêm đối với thư giãn người tâm tình tương đương hữu ích. Chỉ cần có thể đem tâm tình thư giãn mở, kia tại một đoạn thời gian rất dài phía trong hắn đều có thể thời khắc bảo trì cực mạnh sức cạnh tranh. Điểm này vô luận là tại bất cứ lúc nào cũng là có thể tin phục. À, hôm nay cũng không cần tới một số độ khó cao động tác ga nếu không, kia áp lực thật là quá lớn. Triệu Tuân hôm nay mệt nhọc trình độ thật sự là quá lớn, cho nên lúc này thực không cần thiết làm khó chính mình. Triệu Tuân biết rõ lúc này hắn chỉ có thể là đem chính mình tiết tấu trạng thái điều chỉnh tốt. Như vậy đến nay, cho dù là đối diện gian nan giường nào tình huống, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Tới đi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Ngươi vừa định có thể. Triệu Tuân là tương đương tự tin, hắn cũng không ngừng thông qua loại phương thức này tới tiến hành bản thân tâm lý ám chỉ. Triệu Tuân tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn có thể hoàn thành tâm lý ám chỉ, vậy liền vừa định có thể cực hạn để bạn. Thử qua một phen sau đó, Triệu Tuân phát giác thiên phú của mình thật không phải là một loại cao. Cho dù là du thêm loại này khó khăn sự tình hắn vẫn cứ có thể hoàn thành tương đương tốt. Mặc dù trở lại như cũ độ cũng không tính là tương đương cao, nhưng là đã rất tốt. Triệu Tuân mang lấy trạng thái này hài lòng chuẩn bị ngủ. Triệu Tuân rửa mặt một phen sau đó liền bắt đầu lên giường. Đợi hắn dần dần tiến vào mộng đẹp sau đó, Triệu Tuân phát hiện chính mình vẫn là tại một giấc mơ bên trong. Khá lắm. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có chút mộng bức. Vì sao lại là mộng cảnh a? Đây cũng là chỗ đó cùng chỗ đó a. Đang yên đang lành lại bắt đầu nằm mơ, Triệu Tuân tự nhiên là rất khó chịu. Mặc dù hắn rất muốn bắt được kẻ xâm nhập kia, nhưng là này rõ ràng không phải lúc a. Điều chỉnh tâm tình, nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tình. Nếu không, kia thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân lúc này biết mình nhất định phải tận khả năng cầm tâm tình nắm tốt. Nếu không, liền xem như ở trong giấc mộng cũng không có khả năng thực hiện chính mình trạng thái tốt nhất. Triệu Tuân cảm thấy đây là một mảnh rừng rậm, nhưng là vùng rừng rậm này không biết sao liền là lộ ra một cỗ khí tức âm sâm, đến mức để Triệu Tuân từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được loại nào khiến người vô cùng buồn bực cảm giác. Chậc chậc chậc, muốn tiếp tục đi xuống sao? Ta sau đó phải tiếp tục đi tới đích sao? Triệu Tuân là thật sự có chút mê mang. Lúc này muốn bảo trì tốt trạng thái, kia là nhất định phải nỗ lực a. Triệu Tuân do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nỗ lực đi vào trong rừng rậm. Đây thật ra là yêu cầu tương đương cự đại dũng khí. Dù sao Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được vùng rừng rậm này từ nội hướng bên ngoài xuyên qua một cỗ âm khí. Này sẽ không phải là ám giới tràng cảnh a? Muốn thật là đến từ ám giới rừng rậm, kia thật là tương đương làm người ta sợ hãi a. Khá lắm, này quá khó khăn a, thực quá khó khăn a. Triệu Tuân mặc dù biết đây là muốn vượt qua cự đại tâm lý áp lực, nhưng là vẫn cảm thấy tương đương khó khăn. Hắn cũng không biết mình là có thể hay không cuối cùng vượt qua này cự đại hoảng sợ, nhưng là hắn biết rõ mọi vật vẫn là cần phải có thủy có cuối. Như là đã lựa chọn vậy liền đừng lại do dự, cho dù là lại gian nan hắn cũng muốn kiên trì đi xuống. Tới đi, lúc này thực không có gì có thể do dự, tiếp tục đi tới đi ra. Triệu Tuân rất nhanh liền ép buộc chính mình khắc phục này cự đại hoảng sợ. Hắn biết rõ toàn bộ quá trình sơ sơ có vẻ hơi phức tạp, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn chiến thắng chính mình. Này thật không phải là động động một mép liền có thể làm đến sự tình, là yêu cầu vượt qua rất lớn tâm lý chướng ngại. Triệu Tuân lại có thể hoàn thành tốt như vậy, hắn đối với mình hay là vô cùng hài lòng. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Trên thực tế lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu. Dù sao hắn mới xem như bước vào này phiến ám giới rừng rậm bước đầu tiên. Đây là Triệu Tuân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến ám giới cảnh trí. Ngay từ đầu thời điểm Triệu Tuân lúc nào cũng coi là cái gọi là ám giới liền hẳn là không gì sánh được âm trầm địa phương, liền hẳn là không gì sánh được để người cảm thấy phiền muộn khốn khổ địa phương, nhưng là quá hiển nhiên, cũng không phải là dạng này. Triệu Tuân có thể từ lúc mới bắt đầu thời gian liền rõ ràng cảm giác được địa phương này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Vùng rừng rậm này mặc dù mang lấy một tia âm khí, nhưng khi ngươi chân chính bước vào hắn bên trong sau đó ngươi lại có thể từ trong cảm nhận được một cô mỹ lệ cảm giác. Triệu Tuân thực không có giả mồm, này thực xem như một chủng mỹ lệ cảm giác. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cũng coi là hiếu kỳ cực kỳ. Vì sao nơi này sẽ có loại cảm giác này, không phải là một chủng không gì sánh được âm u không gì sánh được cảm giác đáng sợ sao? Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm thấy mình có chút thảng thốt. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Là hắn tiếp thụ lấy tin tức xuất hiện nhất định sai lầm sao? Vẫn là cái khác sự tình gì? Triệu Tuân là thực kinh ngạc. Hắn cảm thấy vô cùng mê mang. Hô. Triệu Tuân đã nỗ lực tại khống chế tâm tình, nhưng là hắn hay là cảm thấy mình trong lồng ngực có một đầu đại hạ tại dâng trào. Loại này cảm giác thực vô cùng khó diễn tả bằng ngôn từ. Triệu Tuân thực vô cùng kích động, không gì sánh được kích động. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Tỉnh táo, ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Triệu Tuân lặp đi lặp lại nhiều lần nói với mình, hắn cũng hy vọng chính mình thông qua loại này tâm lý ám chỉ phương thức có thể không ngừng thu hoạch được tích lũy cùng để bạn. Ngay từ đầu thời điểm hiệu quả vẫn là rất không tệ, nhưng là dạng này thử mấy lần sau đó vẫn là xuất hiện cảm giác bề bài. Triệu Tuân biết rõ đây là này phía nam giới rừng rậm tại bắt đầu đối hắn tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới. Này dĩ nhiên không phải Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Bởi vì sự tình một khi hướng lấy cái phương hướng này phát triển, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân chỗ phải chịu hết thệ cũng liền đều biến thành không biết. Mà Triệu Tuân là một cái tương đương chán ghét không biết người. Hắn yêu cầu hết thệ sự vật bảo trì nhất định xác định tính. Nếu như hết thệ đều có thể bảo trì nhất định xác định tính, như vậy tiếp xuống hắn liền có lòng tin lại đi tiến hành một phen thăm dò. Nếu không, kia thật là quá mệt mỏi a. A. Triệu Tuân tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hắn nghe được một chút tiếng chim hót. Không sai, lúc này Triệu Tuân có thể minh xác vậy liền đúng là tiếng chim hót. Điều kêu thanh âm thật sự là quá rõ ràng, Triệu Tuân có thể dễ như trở bàn tay nhận ra đến. Cho nên lúc này Triệu Tuân cần phải làm là đi theo điều kêu phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Chim nhỏ dù sao cũng là vật sống, chỉ cần là vật sống vậy chính là có linh. Triệu Tuân tin tưởng vững chắc chính mình đi theo vật sống đi tóm lại là không có sai. Đắc ý, thật là đắc ý a. Triệu Tuân cảm giác được chính mình thật là dần vào giai cảnh. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào vùng rừng rậm này thời điểm hoảng sợ, ngược lại dần dần thích ứng tiết tấu. Trước mắt đến xem, hết thảy đều xem như so sánh thuận lợi. Rừng rậm rất lớn, nhìn không thấy cuối, nhưng là Triệu Tuân tỉnh không có ý dừng lại, bởi vì hắn biết rõ đây là hắn hiểu rõ am giới một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nếu như hắn bỏ qua cơ hội này lời nói, như vậy tiếp xuống hắn liền có khả năng gặp phải tương đối lớn vấn đề, tương đối lớn khiêu chiến. Lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện rời khỏi am giới. Lúc này rời khỏi am giới thật là không gì sánh được ngu xuẩn. Hô, đây là một mảnh mô phỏng huyễn cảnh, cho nên Triệu Tuân là không thể nào sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dưới loại tình huống này, Triệu Tuân còn có thể càng thêm có hiệu đi tìm hiểu am giới. Quả thực là một kiện lại hạnh phúc bất quá sự tình. Nếu như Triệu Tuân bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tin tưởng vững chắc chính hắn đều không lại tha thứ chính mình. Cho nên cố lên nha nỗ lực a thiếu niên. Phía trước còn có quá nhiều cũng chưa biết chi địa, còn có quá nhiều cũng chưa biết người. Nhưng là đừng có bất luận cái gì e ngại tâm tình, đừng có bất luận cái gì e ngại khả năng. Tiếp tục dũng cảm tiến tới a, tiếp tục đi tới đích. Kia thật là sẽ cho người tương đương chờ mong. Càng đi về phía trước, Triệu Tuân càng là cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì này phiến ám giới rừng rậm cùng hắn dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì rừng rậm đều hoàn toàn khác biệt. Này phiến đến từ ám giới rừng rậm tương đương sẵn có đặc sắc, thậm chí có thể nói là đặc lập độc hành. Vùng rừng rậm này đứng đầu mang tính tiêu chí đặc điểm liền là gần như không nhìn thấy đỉnh cự hình cây cối che khuất bầu trời. Phản phất là vì tranh đoạt đến kia yếu ớt ánh sáng, hết thảy cây cối đều liều mạng dài cao. Bởi vì dài cao lời nói, có thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt quang cảm giác. Cây cối dài so cái khác cây cối cao lời nói, liền có thể sống sót. Mà những cái kia lớn lên thấp bé cây cối chính là khó thoát chết héo vận mệnh. Đối bọn hắn tới nói, chết héo gần như liền là kết cục. A, trong rừng rậm cũng gần như khó mà thấy cái gì động vật. Đây cũng là Triệu Tuân gần nhất phát hiện một cái tương đương lệnh người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Khá lắm, này thật là để hắn đại đại kinh hô kỳ lạ. Chẳng lẽ nói nơi này chỉ có thực vật không có động vật? Loài chim nhưng thật ra là một chủng ngoại lệ. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chim nhỏ cũng không phải là sinh trưởng tại bên trong vùng rừng rậm này, bọn hắn chỉ là tạm thời ở tại phía trên vùng rừng rậm này. Bọn hắn cũng tùy thời có thể dùng rời đi, cũng sẽ không một mực tại một chỗ lưu lại. Như vậy là nguyên nhân gì đưa đến ám giới bên trong vùng rừng rậm này chỉ có thể cung cấp thực vật sinh tồn, mà không thể đủ dùng được động vật sinh hoạt đâu? Triệu Tuân thực không rõ ràng. Đối Triệu Tuân tới nói, hết thảy đều mười phần sẵn có mê hoặc tính. Ánh mắt hắn nhìn thấy đồ vật cũng không nhất định là chân thực. Cho nên tiếp xuống Triệu Tuân nhất định phải nỗ lực đem hết thảy đồ vật liên hệ với nhau. Chỉ có tận khả năng nhiều đem tin tức tiến hành tổ hợp tiến hành liên hệ hắn mới có thể tận khả năng suy đoán ra muốn tin tức. Mà nếu như một vị chỉ là bị động tiếp nhận tin tức lời nói, kỳ thật có thể lấy được đồ vật là tương đối có hạn. Thật là khó a. Một cái mắt, Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm giác được kia cố kỳ lạ mùi hôi thối nhẹ nhàng tới. Đây là ám ảnh tộc đặc hữu vị đạo. Phía trước Triệu Tuân từng tại hung thú cùng chủng tộc trên thân cũng ngửi được qua. Đặc biệt là chủng tộc, Triệu Tuân cũng coi là khoảng cách gần tiếp xúc qua. Cái mùi kia nghe qua một lần sau đó thật là không muốn lại nghe lần thứ hai. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Lúc này Triệu Tuân duy nhất muốn làm sự tình liền là tận khả năng đi cảm ngộ hết thảy, cảm ngộ hết thảy vật khác biệt. Không biết qua bao lâu thời gian, Triệu Tuân đi tới trong rừng rậm một mảnh chỗ trống. Mảnh đất trống này trung tâm là một ao hồ nước, hoặc là nói là một ao hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước hình dạng cũng vô cùng đặc biệt, tựa như là một con mắt nhất dạng. Triệu Tuân trong lúc nhất thời cũng là bị kinh ngạc đến. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ác ma chi nhãn sao? Triệu Tuân trên cơ bản có thể có được tương tự đáp án, bởi vì cái này hồ nước bất kể thế nào nhìn cũng là có thể phân loại đến tình huống tương tự. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có thể làm liền là tận khả năng đi thăm dò hết thảy. Nếu như tiếp xuống hắn có thể tại cái này ác ma chi nhãn hồ nước bên trong phát hiện gì gì đó vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Triệu Tuân bản năng nói cho hắn không muốn bỏ đi bất luận cái gì thăm dò cơ hội. Cho dù là một cái việc nhỏ không đáng kể chi tiết cũng có thể là tương đương hữu dụng. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân ngồi xổm người xuống tới cẩn thận nhìn chăm chú cái này hồ nước màu đỏ ngòm. Hắn phát hiện hắn một chút căn bản không có khả năng đem cái hồ này nhìn xuyên. Nói một cách khác, cái hồ này tầm nhìn thật sự là quá kém. Cái hồ này tầm nhìn vì sao sẽ như thế kém? Triệu Tuân trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là trực giác nói cho hắn này phía dưới vừa định ẩn giấu đi gì đó. Triệu Tuân lợi dụng chân khí muốn đem cái này mặt hồ tích lên, nhưng là tình không thành công. Cũng không biết là bởi vì Triệu Tuân bị hụt pháp lực vẫn là nguyên nhân gì khác. Nói tóm lại, với hắn mà nói ngay sau đó cục diện cũng coi là tương đương phức tạp. Triệu Tuân nếm thử đi xa một số. Hắn mặc dù quả thật bị cái hồ này hấp dẫn, nhưng nếu như trong thời gian ngắn không thể phát hiện gì gì đó, cũng không cần thiết một mực đợi ở chỗ này. Hướng nơi khác nhìn xem có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Triệu Tuân không ngừng đi về phía trước, với hắn mà nói, mỗi bước ra một bước kỳ thật đều là tại thăm dò. Bởi vì nơi này hết thảy với hắn mà nói đều là không biết. Không biết hết thảy lộ ra không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Triệu Tuân không ngừng cất bước tiến lên. Với hắn mà nói nơi này không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, cũng sẽ không có gì đó lộ tuyến có thể nói. Chỉ cần có thể bảo đảm chính mình đi ra mỗi một bước đều là yên tâm liền tốt. Coi như Triệu Tuân tại hướng rừng rậm chỗ sâu thời điểm ra đi, mạnh như thế ở giữa bắt đầu trời đất quay cuồng. Triệu Tuân phản ứng đầu tiên là động đất, nhưng là đến sau hắn phát hiện tựa hồ cũng không phải là địa chấn. Bởi vì nếu như là động đất, hẳn là mặt đất bắt đầu trước xuất hiện lắc lư. Sau đó Triệu Tuân thân thể cũng sẽ cùng theo bắt đầu lắc lư, cuối cùng căn bản khó mà đứng thẳng. Nhưng là Triệu Tuân phát hiện, mặc dù bắt đầu trời đất quay cuồng, nhưng là hắn nhưng đứng hào hào. Tựa hồ chỉ là thiên địa tại chuyển mà thôi, mà hắn là theo chân thiên địa cùng một chỗ chuyển. Cái này tương đương thần kỳ. Ngay sau đó trong thiên địa tất cả bắt đầu vặn mèo, bao gồm chính Triệu Tuân cũng bắt đầu vặn mèo. Ách, Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm giác được nhức đầu cảm giác, tựa như là có một cá nhân xông vào đến hắn trong đầu, liều mạng muốn đem hắn não tử xé mở nhất dạng. Loại nào cảm giác thống khổ quả thực, Triệu Tuân quả thực không biết nên làm sao hình dung. Quá khó tiếp thu rồi, loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi. Hô, Triệu Tuân nỗ lực bình phục tâm tình, nhưng là hắn biết rõ đây không có khả năng làm đến. Loại này cảm giác thống khổ kéo dài có lẽ một chén trà thời gian. Sau đó Triệu Tuân tỉnh. Bừng tỉnh sau đó Triệu Tuân lập tức rời giường. Vừa mới cảm giác hắn chân thật, hắn nhất định phải đem cái này cảm giác ghi chép lại. Bao gồm cuối cùng hắn tỉnh lại quá trình kỳ thật đều là tương đương thần kỳ. Bởi vì Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác hắn là bị quăng ra đây. Bị quăng ra đây một cái mắt, Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác thân thể của mình muốn bị xé mở. Chậc chậc chậc. Này có thể quá khó khăn a. Có thời điểm Triệu Tuân xác thực lại cảm giác được mất tích, nhưng là hắn lại không nguyện ý nhẹ nhàng như vậy nhận thua. Hắn là một cái mạnh hơn người, gặp phải khó khăn đầu tiên nghĩ chính là mình giải quyết. Một khi chính mình không giải quyết được hắn mới biết đi tìm cái khác người tìm kiếm trợ giúp. Triệu Tuân trước mắt người đầu tiên nghĩ tới là ân sư Thanh Liên đạo trưởng, sau đó liền là lục sư Minh Lư Quang Đấu. Xét thấy tình thế trước mắt vẫn là đi tìm lục sư Minh Lư Quang Đấu so sánh đáng tin cậy. Dù sao lục sư Minh Lư Quang Đấu vẫn tương đối dễ nói chuyện. Mà ân sư bối phận dù sao còn tại đó, Triệu Tuân nếu là nói sai một câu, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Tốt à, vậy liền quấy rầy nữa lục sư huynh một lần à, Triệu Tuân hiện tại chỉ hy vọng lục sư huynh Lư Quang Đấu còn chưa ngủ. Dùng lục sư huynh cái kia con cú tính cách, Triệu Tuân cảm thấy khả năng này tương đương lớn. Chương 618, nơi chôn xương. Lục sư huynh, ngươi ở đâu? Lục sư huynh. Lúc này Triệu Tuân ý thức được lục sư huynh Lư Quang Đấu còn chưa ngủ, lập tức tiến lên phía trước dò hỏi. Hắn gõ cửa thời điểm vẫn là quá chú ý, sợ quấy nhiều đến lục sư huynh Lư Quang Đấu, dù sao có thời điểm vẫn là phải hiện ra một phen thái độ. Có tới thái độ chuyện gì cũng dễ nói. Đây cũng là Triệu Tuân tổng kết ra kinh nghiệm. Rất nhanh quả nhiên có người mở ra môn. Lục sư Minh Lư Quang Đấu còn buồn ngủ, nhìn xem Triệu Tuân mặt mở mịt. Khá lắm, liền lục sư Minh dạng này con cú đều cảm thấy buồn ngủ, kia không thể nói vừa định là mượt lắm rồi. Triệu Tuân cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn không phải làm dạng kia một cái ly kỳ cổ quái mộng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đi quấy rầy đến lục sư Minh Lư Quang Đấu. Nhưng là nếu hắn trước làm đến dạng này một giấc mộng, vậy hắn liền vô lý từ tuyển chọn. hắn thực không có lựa chọn không gian lựa chọn nào khác. Lúc này hắn nhất định phải tận khả năng thăm dò đến lục sư huynh Lư Quang đấu, nhất định phải tận khả năng xuất ra một số thành ý đến. Nếu không, tình thế phát triển rất có thể sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chí ít Triệu Tuân là không hy vọng hướng cái phương hướng này phát triển, hắn hay là vô cùng hy vọng tình thế có thể hướng đối lập tốt phương hướng phát triển. Vào đi trước. Lục sư huynh Lư Quang đấu giờ này khắc này mặc dù không gì sánh được buồn ngủ, nhưng là cũng biết không thể cầm Triệu Tuân nhốt tại bên ngoài. Lúc này dù sao cũng là muốn thể hiện ra một số tư thái. Lại nói lục sư huynh Lư Quang đấu đem Triệu Tuân để vào trong phòng sau, Triệu Tuân lập tức cảm nhận được bầu không khí không bình thường. Chỉ thấy được lục sư huynh phòng bên trong trưng bày bình bình lọ lọ, sau đó một cỗ kỳ quái vị đạo tràn ngập phòng. Lục sư huynh, ngươi đây là? Triệu Tuân che mũi, muốn nói lại thôi. Ai, tiểu sư đệ, ta không phải muốn phân tích một chút chủng tộc bài tiết độc dịch nha, nhìn xem loại độc này dịch là gì có thể thành công ăn mòn mất thư viện phòng ngự lồng khí. Đây là tương đương lệnh người nghi ngờ. Ta cho tới bây giờ vẫn là không có triệt để hiểu rõ, thật là quá khó khăn. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân bất đắc dĩ. Nguyên lai lục sư huynh Lư Quang đấu dạy vào đến muộn như vậy vì không phải cái khác, lại là chuyện này. Tốt ta, vậy bây giờ vẫn cứ không có kết quả sao? Ân, không có kết quả. Lục sư huynh Lư Quang đấu biểu hiện tương đương bất đắc dĩ. Ta cũng không biết rõ vì sao lại dạng này, nhưng là sự thật liền là như vậy. Không có kết quả, một điểm kết quả cũng không có. Thật là làm cho người rất cảm thấy bất đắc dĩ. A ha 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 ha. Triệu Tuân trong lúc nhất thời thực không biết nên nói cái gì cho phải. Khá lắm, lục sư huynh đây quả thật là cái ngoan nhân a. Đối với mình ác như vậy, Triệu Tuân đều cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá có thời điểm xác thực muốn bày ra một số không giống nhau đồ vật. Nếu như ngươi không bày ra một số chơi liều lời nói, thật sự có thể sẽ bị người khác cho rằng là mềm yếu có thể bắt nạt. Đó cũng không phải là một cái tốt điểm báo. Chí ít theo Triệu Tuân, này cũng không phải là một cái tốt sự tình. Cha cha. Lục sư huynh Lư Quang đấu hít sâu một hơi nói, chậc chậc chậc. Tiểu sư đệ a tốt không nói ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi này bất ngờ đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta đến cùng là cần làm chuyện gì a? Lục sư huynh Lư Quang đấu biết rõ tiểu sư đệ Triệu Tuân là không thể nào vô duyên vô cớ đêm hôm khuya khoắt đến tìm hắn thông cửa. Cho nên nhiều khi tình huống sở dĩ có biến, cũng là bởi vì tiểu sư đệ Triệu Tuân khẳng định là gặp được sự tình gì. Nhìn như vậy lời nói, Lư Quang đấu là nhất định phải cầm sự tình triệt để hỏi rõ ràng. Đây là hắn tính cách cũng là hắn thói quen. Loại này tính cách cùng quen thuộc là không thể nào tùy tiện cải biến. Cho nên mặc kệ tiếp xuống chuyện gì xảy ra, Lư Quang đấu đều biết kiên định không thay đổi kiên trì cái này sách lược. Chậc chậc chậc. Ta lại làm đến ác mộng. Triệu Tuân hai tay một nắm nói. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì gần nhất Triệu Tuân làm cơn ác mộng tần suất cùng số lần đúng là hơi nhiều. Có thời điểm Triệu Tuân cũng không biết rõ hắn vì sao có loại này làm cơn ác mộng thể chất. Thật là làm cho người rất cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc, thực vô cùng nghi hoặc. Hoang mang, thực không gì sánh được hoang mang. Triệu Tuân không biết nên giải thích như thế nào, không biết nên làm sao phân tích. Nhưng là liền dưới mắt mà nói, hắn xác thực muốn hướng lục sư huynh Lư Quang đấu tận khả năng thăm dò một phen. Lục sư huynh Lư Quang đấu dù sao cũng là người trong nghề. Loại chuyện này nhiều ít vẫn là còn muốn hỏi một lần người trong nghề mới đáng tin cậy. Tốt, vậy ngươi nói một chút xem đi. Cái này ác mộng đến cùng là thế nào một chuyện? Đã như vậy lục sư huynh Lư Quang đấu đương nhiên phải hướng Triệu Tuân thăm dò một phen chi tiết. Bởi vì chỉ có cầm chi tiết tận khả năng biết rõ ràng, hắn ở sau đó mới có thể lại trợ giúp Triệu Tuân phân tích ra. Nếu là liền sự tình đều đi qua cũng không thể biết rõ ràng lời nói, lại nói gì phân tích đâu, còn phân tích cái truy đâu. Nhiều khi người là thực lại cảm thấy hoang mang. Một khi người cảm thấy khốn hoặc sau đó liền biết mê mang, làm ra sự tình cũng liền ngay tiếp theo biến được tràn ngập mê hoặc tính. Triệu Tuân đương nhiên không hy vọng hắn làm ra sự tình tràn đầy hoang mang cùng mê hoặc. Nhưng là liền dưới mắt chi tiết tới nói, đúng là phi thường yêu cầu một số toàn phương vị chi tiết đến giúp đỡ hắn phân chia. Ha 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 ha, kỳ thật cái này mộng cảnh nói đến cũng là tương đương kỳ quái. Bởi vì ta ngay từ đầu thời điểm mơ tới là một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này theo ta phía trước thấy qua hết thảy rừng rậm cũng không giống nhau. Vùng rừng rậm này ta chưa bao giờ thấy qua, vùng rừng rậm này tràn đầy kỳ kỳ quái quái sát thái. Ta đang do dự một hồi sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào trong rừng rậm. Không thể không nói đây quả thật là một cái lựa chọn chính xác. Bởi vì tại ta tiến vào rừng rậm chỗ sâu thời gian, ta ý thức được vùng rừng rậm này cũng không phải là một kiện phi thường tầm thường sự tình. Cho nên ta quyết định muốn tìm tòi hư thực. Chỉ có triệt để biết rõ ràng những này mới có thể triệt để hiểu rõ. Chậc chậc chậc. Kết quả ta phát hiện tiến vào trong rừng rậm mới phát hiện nguyên lai trong rừng rậm có một mảnh ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn là một chỗ hồ nước màu đỏ ngòm. Cái hồ này màu sắc là 10 phần có thể hấp dẫn người chú ý cho dù là ta lần đầu tiên nhìn thấy ta đều bị kinh nghiệm đến. Tương đương tình huống dưới, ta đều có thể ý thức được đây là một cái phi thường trọng đại phát hiện. Cho nên đến sau ta muốn xích lại gần nhìn một chút, nhìn xem cái này ác ma chi nhãn hồ nước ở dưới có hay không ẩn tàng cái gì đó. Kết quả lại là lệnh ta quá cảm thấy thất vọng. Ta gì đó đều không nhìn thấy, gì đó đều nhìn không thấy. Dưới mắt mấy cái này tình huống, ta thật là không làm rõ được a, ta bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn khởi thân tiếp tục đi địa phương khác qua. N sát thăm dò, muốn thăm dò đến một số không giống nhau đồ vật. Nhưng là đến sau liền biết phát hiện, đột nhiên toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn mèo. Tại toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mèo sau đó ta cả người đều không tốt. Ngay từ đầu thời điểm ta tưởng rằng địa chấn, nhưng là dần dần ta phát hiện kỳ thật cũng không phải là địa chấn. Đó là một loại thật sự rõ ràng xé rách cảm giác. Người có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới đều muốn bị người xé mở một dạng. Loại này cảm giác thật là quá tệ, ta không biết rõ cuối cùng loại cảm giác này kéo dài thời gian bao lâu, nhưng là cuối cùng một tỉnh. Hô. Lục sư huynh Lư Quang đấu đang nghe qua sau đó thực là tương đương bất đắc dĩ. Giờ này khắc này lục sư huynh Lư Quang đấu biểu hiện vô cùng nghi hoặc. Theo tiểu sư đệ ngươi bây giờ thuyết minh trên cơ bản đó có thể thấy được tình huống hiện tại bên dưới là ngươi thấy được quá nhiều không phải cái này thế giới đồ vật, đúng không? Như nhau liền là ý tứ như vậy a, ám giới rừng rậm, có lẽ có thể giải thích thành cái dạng này a. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân trực tiếp hạ bài. Tại Lục sư huynh Lư Quang Đấu nghe được ám giới cái này mấy chữ thời gian cả người đều lớn thụ rung động. Khá lắm, ám giới, tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi thấy rừng rậm là tới từ ám giới sao? Ân, trên cơ bản ta có thể xác định. Dưới tình huống lúc đó là có thể xác định ra ám giới. Bởi vì ta có thể ngửi được trong không khí loại nào cực độ mùi hôi, cực độ khí tức tử vong. Kia thật sự rõ ràng liền là một chủng khí tức tử vong a, ta thật là tuyệt không khoa trương. Thứ mùi đó ngươi chỉ cần nghe qua một lần sau đó liền tuyệt sẽ không lại có bất luận cái gì nghi vấn. Ta đương nhiên không muốn lại đi ngửi. Lục sư huynh, này vừa định là ám giới. Hơn nữa nơi đó cây cối đều lớn lên là tương đương cao, bọn hắn tựa hồ là vì tranh thủ yếu ớt dương quang, cho nên nhất định phải liều mạng dài cao. Phàm là thu nhận không tới dương quang cây cối cuối cùng đều chết héo. Hơn nữa bên trong vùng rừng rậm này loại trừ một chủng phi điệu bên ngoài, gần như không nhìn thấy hát. Ấy bất luận cái gì động vật, ta cũng cảm thấy là tương đương kỳ quái, không biết rõ cụ thể nên như thế nào để hình dung, loại này cảm giác thật sự là quá thần kỳ, quá kỳ diệu. Lục sư huynh Lư Quang Đấu lúc này biểu đạt một chủng tương đương mãnh liệt chấn kinh cảm giác. Theo Triệu Tuân thuyết minh bên trong hắn liền có thể minh xác biểu đạt ra một chủng tương đương lộng lẫy mỹ lệ kỳ huyễn cảm giác. Đây quả thật là không phải cái này thế giới có thể có được cảm giác. Cho nên trong lúc nhất thời Lư Quang Đấu thực không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Kỳ huyễn, thật là quá kỳ huyễn. Cho nên nói, Lục sư huynh, ngươi có thể giúp ta phân tích một chút ấy ư? Sợi ngang ta có thể bất ngờ làm đến cái này mà a. Chậc chậc chậc, ta suy đoán tình huống hiện tại là ngươi cùng ám giới ở giữa có nhất định liên hệ. Chính là bởi vì ngươi tồn tại loại này liên hệ, có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn ở trong giấc mộng đến ám giới. Ách, Lục sư huynh ngươi cũng không nên dọa người a, cái gì gọi là ta cùng ám giới bên trong có liên hệ. Mối liên hệ này cũng không có khoa trương như vậy tình trạng a. Nhiều khi liên hệ loại chuyện này có thời điểm thật là rất khó dùng ngôn ngữ đi thuyết minh cùng hình dung. Triệu Tuân cũng không biết rõ cụ thể nên nói cái gì cho tốt. Khả năng đúng là có liên hệ a, kỳ thật ta cũng nói không tốt lắm. Nhưng là ta lúc nào cũng cảm thấy ám giới rừng rậm đúng là tương đương có báo trước tính. Ân, có lẽ là có người muốn thông qua loại phương thức này đối ngươi biểu đạt một loại nào đó tình cảm a, ngược lại ta là cảm thấy như vậy. Có lẽ là ám ảnh tộc, có lẽ là cái gì khác bộ tộc. Nhưng là vẹn vẹn theo những ký ức này, mảnh vỡ cùng ngộng cảnh đoạn ngắn ta cảm thấy là khả năng không lớn thực khai quật ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Lục sư huynh Lư Quang Đấu hay là vô cùng thẳng thắn, hắn cũng cảm thấy lúc này tại Triệu Tuân trước mặt biểu hiện quá mức tự phụ không có bất luận cái gì ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp đem hắn biết đến đều báo cho Triệu Tuân. Triệu Tuân trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trong trầm tư. Không thể không nói Lục sư huynh Lư Quang Đấu nói vẫn là tương đối có đạo lý, mà Triệu Tuân đối với loại nào tương đương có đạo lý phân tích cũng có thể gọi là vô cùng ra sức, vô cùng nghiêm túc. Chỉ có nghiêm túc đem tình huống giải thích rõ ràng, mới có thể hợp lý hóa tiến một bước tiến lên, đi làm bước kế tiếp sự tình. Mỗi người tại khác biệt giai đoạn đều biết đứng trước hoàn toàn khác biệt tình huống, cho nên tình huống hiện tại là tương đương phức tạp. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân trong lúc nhất thời hít sâu một hơi nói, cho nên a Lục sư huynh chúng ta bây giờ có thể làm cái gì, chẳng lẽ lại thật sự là không hề làm gì sao? Ách, đương nhiên cũng không có gọi ngươi là gì đều không làm. Lúc cần thiết vẫn là phải thể hiện ra một số. Bất quá không cần thiết quá đem chuyện này coi ra gì. Ta cảm thấy ngươi cái kia như thế nào vẫn là như thế nào liền tốt. Không cần tận lực nhằm vào. Lục sư huynh Lư Quang Đấu thái độ hay là vô cùng đặc biệt. Triệu Tuân nghe qua sau đó thẳng tâm lý ấm áp. Khá lắm, đáng tin cậy, thật là tương đương đáng tin cậy. Triệu Tuân chưa từng có nghĩ tới Lục sư huynh Lư Quang Đấu sẽ như thế ấm lòng, quả thực liền là một cái ngoan nam có hay không. Hô, thở ra một ngụm trọc khí sau đó, Triệu Tuân đã tại quá tận lực khống chế tâm tình của mình. Ngay sau đó trạng thái vẫn cứ yêu cầu duy trì một cái 10 phần tốt hình thức. Ân, vậy trước tiên như vậy đi. Ta trở về cũng nhiều lưu ý một số, nếu mà có được gì đó phát hiện mới, vậy liền lại đi tìm tòi nghiên cứu một lần. Trung tộc xâm lấn thất bại. Thư viện trước tiên đã nhận ra chủng tộc xâm lấn, trước tiên ý thức được điểm này, cho nên chủng tộc tấn công tương đương thất bại. Đối chủng tộc tới nói, này có thể tính bên trên là một cái tương đương đáng sợ kết quả. Ma tông đại tế ti trước tiên hướng ăn mòn đám người biểu đạt chuyện này. Chuyện này phát triển kỳ thật vẫn là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn lại coi là thư viện sẽ tiêu thời gian rất dài mới có thể biết rõ ràng đây hết thảy. Nhưng là hiện tại xem ra, thư viện phản ứng cùng hưởng ứng tốc độ đều là phi thường nhanh. Chậc chậc chậc. A, nhìn lại chúng ta muốn hoàn toàn dựa vào chủng tộc tiến hành xâm lấn là không thể nào. Kiệt Phu Luân tâm tình vẫn là đối lập so sánh bình ổn. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu thời gian hắn liền không cho rằng vẹn vẹn dựa vào chủng tộc liền có thể đem thư viện cầm xuống. Cái này cần một cái tính liên tục quá trình, cái này cần một cái thời gian dài quá trình. Trước mắt mà nói, chủng tộc trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng là thư viện trạng thái hiển nhiên muốn càng thêm tốt một chút. Cho nên chỉ có thể nói bọn hắn gặp được kẻ khó chơi. Sức mạnh như thế đối thủ sát thực lại ở tương đương tình huống dưới đối với mình tạo thành tự đại uy hiếp. Mà tại gặp được uy hiếp sau đó cái kia thể hiện ra một chủng như thế nào tư thái. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là được hẳn là muốn tích cực làm ra đáp lại mới là. Tuyệt đối không thể lại có bất luận cái gì sợ hãi tâm tình. Nếu là chúng ta lúc này phạm kinh sợ. Như vậy thư viện liền biết cho là chúng ta đều là một số hèn nhát đu nhược. Đây cũng không phải là một cái tốt kết quả. Ân, ta cũng cảm thấy không thể biểu hiện quá mềm. Nếu là lúc này chúng ta biểu hiện quá mức mềm yếu rồi, sẽ rất khó lại chi lăng khởi tới. Lúc này chủng tộc chỉ là một cái thăm dò. Chỉ thế thôi. Tiếp xuống chúng ta còn có càng nhiều có thể cung cấp cơ hội tiến công, chỉ cần có cơ hội liền không có gì đó phải e ngại. Ân, tiếp tục kiên trì chiến đấu tiếp a, không bao lâu chúng ta liền có thể để thư viện minh bạch ai mới là cường đại nhất người. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Lưu Lâm nhìn xem Giả Hưng Văn làm trọn vẹn kế hoạch, trong lúc nhất thời cảm thấy tương đương kích động. Tốt, thật là tốt. Hắn thực không nghĩ tới Giả Hưng Văn sẽ đem toàn bộ kế hoạch làm như vậy tỉ mỉ cẩn thận cẩn thận. Thật là liền một tơ một hào tì vết đều tìm không ra đến. Hoàn mỹ, thật là hoàn mỹ a. Giờ này khắc này Lưu Lâm càng là cảm khái hắn năm đó lựa chọn đúng người. Hắn lúc trước nếu như không có lựa chọn Giả Hưng Văn lời nói, hiện tại cũng không lại như vậy ung dung. Nhưng là lựa chọn liền là lựa chọn. Hiện tại hắn liền có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, đem rất nhiều chuyện trực tiếp ném cho Giả Hưng Văn đi làm. Giả Hưng Văn cũng dùng hành động thực tế chứng minh hắn là sẽ không để cho Lưu Lâm thất vọng. Mặc kệ là bất luận cái gì chi tiết nhìn, Giả Hưng Văn đều là tương đương hoàn mỹ. Ân, cái này sách lược xác thực có thể mức độ lớn nhất giáng lâm Tuệ An pháp sư sức ảnh hưởng. Dù sao Tuệ An pháp sư mới là ảnh hưởng trận chiến đấu này mấu chốt nhất người. Chỉ cần có thể tiêu trừ sạch Tuệ An pháp sư ảnh hưởng, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, chúng ta An Tây quân liền là đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Lưu Lâm đối với An Tây quân chiến đấu lực vẫn là tương đối nhìn kỹ, chỉ bất quá bởi vì một số những yếu tố khác, An Tây quân chiến đấu lực lại nhận nhất định ảnh hưởng mà thôi. Hắn bên trong ảnh hưởng lớn nhất hẳn là đến từ người tu hành ảnh hưởng. Đặc biệt là như Tuệ An pháp sư dạng này đỉnh cấp người tu hành. Đỉnh cấp người tu hành có thể nhẹ nhõm đối kháng lên vào người. An Tây quân mặc dù là kiêu dũng thiện chiến vương bài quân đội, nhưng là cũng chịu không được dạng này đỉnh cấp người tu hành dày vò. Cho nên lựa chọn tốt nhất liền là đối diện đỉnh cấp người tu hành thời điểm xuất ra một chủng không giống nhau sách lược đến. Tận khả năng để những này đỉnh cấp người tu hành xa vào đến bọn hắn khốn cục bên trong. Một khi những này đỉnh cấp người tu hành xa vào đến một cái khốn cục hoặc là cạm bẫy sau đó, như vậy bọn hắn tu hành pháp thuật có thể phát huy ra thành phần liền tương đương ít. Một khi bọn hắn không phát huy ra được chính mình thực lực lớn nhất, như vậy tại tương đương tình huống dưới, An Tây quân liền cho thấy ưu thế. Chậc chậc chậc. Lưu Lâm biết rõ, một khi Tuệ An pháp sư tiến vào Giả Hưng Văn thiết kế mai phục bên trong liền trên cơ bản không có khả năng chân chính chạy thoát. Kế hoạch tính vĩnh viễn là có thể chiến thắng ngẫu nhiên tính. Giả Hưng Văn là có thể vĩnh viễn cân nhắc đến đủ loại khả năng. Đây cũng là lệnh Lưu Lâm có thể đầy đủ ý thức được Giả Hưng Văn tầm quan trọng một điểm. Một người đặc thù tính lúc nào cũng có thể thể hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Lúc bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể thể hiện ra nặng nhất lớn tác dụng. Chỉ là dựa vào điểm ấy, cũng đủ để cho Lưu Lâm đối Giả Hưng Văn không gì sánh được tin cậy. Mặc kệ như thế nào, Lưu Lâm lần này nhất định phải triệt để tiêu trừ Tây vực tai họa. Tây vực tai họa thật sự là quá phiền lòng. Những này chủ chiến phái phản quân lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Lưu Lâm phòng tuyến cuối cùng. Chính là người tính khí tốt hơn nữa lúc này cũng không nhịn được a. Lưu Lâm biết rõ lúc này hắn vô luận như thế nào cũng muốn bày ra cơ thể của mình. Có thời điểm ngươi là thực không thể cấp người quá tốt sắc mặt. Không phải vậy trên cơ bản người khác liền biết cho là ngươi dễ khi dễ. Nhưng là nếu như ngươi có thể kịp thời lộ ra thiết quyền, như vậy ngươi liền có thể tại trong lòng của bọn hắn lưu lại 10 phần ấn tượng, để bọn hắn đối ngươi tâm tình kính sợ. Điểm này thực không gì sánh được mấu chốt, cũng là rất sớm phía trước Lưu Lâm liền ý thức được. Thời khắc mấu chốt nhất định phải có nhất định bạo phát lực, nhất định phải để đối thủ có e ngại cảm giác. Một khi đối thủ có e ngại cảm giác, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian liền sẽ để người co vòi. Hưng Văn A, một trận chiến này có thể nói là có thể làm cho ngươi chân chính tại An Tây quân thành lập chính mình sức ảnh hưởng. Ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội này a. Triệu Tuân trở lại phòng bên trong lại ngủ một cái thu hồi giấc. Chậc chậc chậc. Ngủ lại cảm giác vẫn là tương đối không tệ, chí ít Triệu Tuân có thể ngủ được. Ngủ một giấc đến hừng đông cảm giác thật là cực kỳ tốt. Thời gian rất lâu phía trong Triệu Tuân đều sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì buồn ngủ cảm giác. Chậc chậc chậc. Tỉnh ngủ sau đó Triệu Tuân rất là hài lòng duỗi lưng một cái. Với hắn mà nói, nguyên khí tràn đầy một ngày lại bắt đầu. Thật là diệu a. Tới đi, để mỹ hảo một ngày theo làm điểm tâm bắt đầu. Giờ này khắc này, Triệu Tuân tâm đạo nhất định phải cầm tâm tính để tốt, cầm tâm tính giải quyết. Lúc này vừa định không thể quá kích động. Nếu không, đối với mình là không có chỗ tốt gì. Bắt đầu đi. Triệu Tuân rất nhanh rửa mặt hoàn tất, sau đó trước tiên đi tới nhà bếp. Bắt đầu làm điểm tâm a. Bữa sáng là mỹ hảo một ngày bắt đầu. Nếu muốn làm bữa sáng, vậy dĩ nhiên muốn làm đến tốt nhất làm đến cực hạn. Triệu Tuân vốn chính là một cái truy cầu hoàn mỹ người, cho nên tiếp xuống hắn nhất định phải tại chế tác bữa sáng quá trình bên trong đầy đủ thể hiện ra không giống nhau đồ vật. Chậc chậc chậc, hôm nay liền quyết định là ngươi. Triệu Tuân bữa sáng bắt đầu chuẩn bị nếm thử một chủng hoàn toàn mới kiểu dáng, đó chính là chua canh mì hoành thánh. Mặc dù nói chua canh mì hoành thánh cũng không phải là một chủng Triệu Tuân đứng đầu yêu chuộng bữa sáng, nhưng là có thời điểm thỉnh thoảng nếm thử còn có thể khiến người ta cảm thấy tương đương hoàn mỹ, tương đương hài lòng. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân trong lúc nhất thời có thể rõ ràng cảm giác được một chủng cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc mỹ hảo, hạnh phúc khoái hoạt. Chậc chậc chậc. Giờ này khắc này Triệu Tuân đang liều mạng đem trạng thái của mình điều chỉnh xong, này đương nhiên không dễ dàng, nhưng là hắn biết rõ là nhất định phải đi bước này. Tới đi. Triệu Tuân trước đem mì hoành thánh gói kỹ, sau đó vào nồi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị canh liệu. Không thể không nói bữa sáng làm cái này đúng là có chút phiền phức. Loại trừ những cái kia chuyên nghiệp quán ăn sáng, nhưng là Triệu Tuân rõ ràng là không muốn mở tiệm. Hắn chỉ là đơn thuần muốn hưởng thụ bữa sáng mà thôi. Không thể không nói bữa sáng đúng là để một cá nhân nhận thức lại chính mình quá trình. Một khi có thể một lần nữa nhận thức đến chính mình, như vậy rất nhiều chuyện liền cũng không giống nhau. Một khi có thể một lần nữa nhận thức đến chính mình, vậy thì có cơ hội biến được càng mạnh. Một cá nhân một khi mạnh lên sau đó, vậy liền có thể toàn phương vị để bạn. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân điều chỉnh trạng thái là tương đương nhanh, rất nhanh liền khôi phục trạng thái tốt nhất. Xem ở mì hoành thánh dần dần ra nổi sau đó, Triệu Tuân có thể hoàn mỹ cảm nhận được loại nào hương khí bốn phía cảm giác. Cái này hương vị thật là làm lòng người say a. Triệu Tuân không biết rõ trong lúc nhất thời nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, nhưng là từ chi tiết đến xem, xác thực không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Tới đi, chua canh mì hoành thánh, hoàn mỹ bữa sáng đệ nhất vị. Triệu Tuân đối với cái này bữa sáng chờ mong trình độ là tương đương cao. Có thời điểm xác thực chỉ có thể là nhiều làm ra một số nếm thử, nếu không, vẫn luôn là ăn một dạng đồ vật khó tránh khỏi sẽ có một chủng cái gọi là cảm giác mệt mỏi. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân ngay sau đó trạng thái đã đầy đủ trèo chống hắn không ngừng đi nếm thử mỹ vị mỹ thực. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục nếm thử xuống dưới, tóm lại là có thể làm ra làm cho tất cả mọi người nhìn kỹ món ăn mới. Chậc chậc chậc. Cuối cùng tại mì hoành thánh có thể ra nổi. Triệu Tuân không chút do dự đem mì hoành thánh bỏ vào bát bên trong, sau đó bắt đầu hỗn hợp canh liệu. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân mỹ mỹ bắt đầu thưởng thức. Đây chính là nóng hôi hổi mì hoành thánh a, chỉ cần ngửi một chút định bỏ đi không thể. Triệu Tuân thật là khó mà khống chế chính mình. Mỹ vị a, thật là mỹ vị a. Chậc chậc chậc. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền thưởng thức được mỹ vị sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại nào hài lòng cảm giác. Loại này chua canh mì hoành thánh cảm giác thật là khiến người vô cùng cảm hoài a. Chi tiết kéo căng đến cái này tình trạng, xác thực không phải người bình thường đủ khả năng cảm nhận được. Ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi bây giờ tài nấu nướng thật là càng ngày càng tinh tiến á, không dễ dàng, không dễ dàng. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền vừa nói, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi không ngừng bắt đầu thưởng thức mì hoành thánh. Đắc ý. Đối diện Tam sư Minh Long Thanh Tuyền như vậy đánh giá, hắn nói liên tục, ha 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 Tam sư huynh ngươi quá khen rồi. Chậc chậc chậc. Ha 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 ha. Trong lúc nhất thời hoan thanh thiếu ngữ, mười phần khoái hoạt. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là không ngừng đi nếm thử một số mới đồ vật. Tuyệt không thể cầm chính mình cố định tại một số đặc biệt hạn định phạm vi bên trong, nếu không liền biết càng phát dậm chân tại chỗ. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tam sư huynh Long Thanh Tuyền gật đầu nói, ha 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 tiểu sư đệ ngươi có thể nghĩ như vậy kia thật là quá tốt rồi. Ta phi thường thưởng thức tình trạng của ngươi bây giờ. Tiếp tục giữ vững ngươi chính là đứng đầu làm dáng con. Ách. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lời này thuật mức độ thật không phải là một loại cao a. Chậc chậc chậc. Tam sư huynh chúng ta nhanh lên ăn đi, ăn tốt sau đó liền có thể đi huấn luyện. Ấn Ấn đâu? Lúc này Triệu Tuân Minh sắc tỏ thái độ hy vọng đạt được đi sâu vào huấn luyện, bởi vì trùng tộc xâm lấn có một kết thúc, trong thời gian ngắn hắn khỏi cần lo lắng nữa những chi tiết này. Thừa cơ hội này nỗ lực chính để bạn tu vi trạng thái, nỗ lực phát triển chính mình tu vi mặt mới là trọng yếu nhất. Nếu không, sau đó phải đối diện sự tình có thể nói là lại lệnh người tương đương đầu lớn. Cái kia có thái độ thời điểm là nhất định phải xuất ra thái độ. Chậc chậc chậc. Tốt, chúng ta ăn xong liền đi. Trúc Lâm. Lúc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền khôi phục cái kia không gì sánh được cao ngạo người tu hành trạng thái. Với hắn mà nói, ngay sau đó huấn luyện nhưng thật ra là tương đương trọng yếu. Hắn đối tiểu sư đệ Triệu Tuân huấn luyện có thể nói là tương đương cẩn thận thích hợp, cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện lật xe tình huống. Chậc chậc chậc. Tới đi, hôm nay chúng ta huấn luyện một cái hoàn toàn mới pháp thuật. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền vẫn là trước bán một cái thắt nút, sau đó trầm giọng nói, tiểu sư đệ ngươi muốn thử một chút biến hình thuật sao? Biến hình thuật? Triệu Tuân nghe đến đó sau đó quả thực giật nảy cả mình. Hắn quả thực không nghĩ tới Tam sư huynh Long Thanh Tuyền sẽ có thần kỳ như thế pháp thuật. Mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem, cái này thần kỳ pháp thuật đều là không gì sánh được ly kỳ. Cho nên, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Triệu Tuân đối với cái này thực đặc biệt hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn xem pháp thuật này đến tột cùng ý vị như thế nào. Tới đi, thử một lần nha. Kỳ đa bất tác thân, thử nghiệm thêm tóm lại là không có chỗ xấu. Triệu Tuân tâm thái vẫn luôn cực kỳ tốt. Nhiều học luyện nhiều tóm lại không có ma bệnh. Thử một lần sau đó lần thứ hai liền biết thuận lợi quá nhiều. Triệu Tuân điều chỉnh một lần trạng thái sau đó lập tức biến thành cầu học như có thể trạng thái. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nhìn thấy tiểu sư đệ Triệu Tuân như vậy tích cực, nội tâm đương nhiên là vô cùng kích động. Ha 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 quá tốt rồi. Tiểu sư đệ ngươi có thể như vậy tích cực cầu học, vậy ta thật là không gì sánh được hưng phấn. Tiếp tục giữ vững, đem cái này trạng thái tiếp tục giữ vững, vậy ta đã cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Tới đi, ta tới cùng ngươi trước nói một câu cái này biến hình thuật hạch tâm. Đầu tiên, biến hình thuật nhất định phải trước tuyển định một cái ngươi muốn biến hình vật thể. Tại xác nhận biến hình vật thể sau đó tiếp xuống ngươi muốn tiếp tục đi lo liệu đây hết thảy. Lúc này liền không thể lại đi mù quáng biến hóa. Nếu không, rất có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn tình huống. Dạng này liền được trả bằng mất nha. Tiểu sư đệ ngươi nhất định phải minh bạch điểm ấy. Ấn đâu đâu. Triệu Tuân vẫn là tương đối vững tin điểm này. Trước mắt hắn nắm giữ hết thảy kỳ thật đều là xây dựng ở hắn có thể cùng Tam sư huynh phối hợp hoàn mỹ tình huống dưới. Chậc chậc chậc. Lúc này Triệu Tuân đương nhiên muốn không gì sánh được hưng phấn đáp lại. Ân, biến hình thuật có thể dùng tới biến hình bất luận cái gì vật thể sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần là bất luận cái gì chân thực tồn tại vật thể, vậy cũng là có thể dùng đến biến hình. Nhưng là nhất định phải là chân thực tồn tại ha. Nếu là không là chân thực tồn tại, vậy liền không xong rồi. A. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân đều có thể cảm nhận được loại nào cự đại lực rung động. Triệu Tuân ý thức được đây quả thật là một cái khá cường đại pháp thuật. Ta đi thử một chút ha. Triệu Tuân muốn trở thành một cái cây. Hắn trước xác định điểm ấy, tiếp xuống liền muốn nỗ lực nếm thử. Nhưng thử qua sau đó Triệu Tuân phát hiện cũng không dễ dàng. Thử mấy lần sau đó đều thất bại, Triệu Tuân không khỏi có chút nhục chí. A, Tam sư huynh làm sao như vậy khó khăn a? Cho nên tiếp xuống chúng ta liền có thể rất tốt bắt đầu một lần thử. Chỉ cần nhiều nếm thử một phen tóm lại là có thể thành công. Chớ nhục chí lúc này ngàn vạn không thể nhục chí. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền biết rõ lúc này nhất định phải đối Triệu Tuân đối thêm khuyến khích. Nếu như có thể để tiểu sư đệ tận khả năng đạt được khuyến khích hắn lòng tự tin liền biết tăng vọt. Một khi tiểu sư đệ lòng tự tin tăng vọt, như vậy tiếp xuống tiểu sư đệ liền rất có thể lại chính đột phá. Này thực không dễ dàng a. Nhiều khi đột phá yêu cầu liền là một số nhỏ xíu trong nháy mắt. Chỗ rất nhỏ xem hư thực. Có chi tiết sau đó mới có thể chân chính làm đến hoàn mỹ. Tiểu sư đệ Triệu Tuân liền là từ lúc mới bắt đầu thời gian bị đè nén quá thảm rồi. Nếu như tiếp xuống có thể toàn phương vị thu hoạch được đề bạn, kia ở sau đó một đoạn tương đối dài thời gian bên trong hắn lòng tự tin đều sẽ không còn có vấn đề gì. Trạng thái vật này có thời điểm thật là không gì sánh được huyền diệu, gọi người suy nghĩ không thấu. Tiểu sư đệ Triệu Tuân có thể điều chỉnh tốt lời nói kia thư viện liền thật là không sợ. Dù sao tiểu sư đệ Triệu Tuân thiên phú cho dù là tại toàn bộ trong thư viện cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng. có thể đầy đủ thể hiện ra nhất định thực lực, như vậy đối với thư viện sĩ khí để chấn cũng coi là tương đương cự đại.
Ân, vậy ta thử lại lần nữa.
Triệu Tuân tâm tình bên trên ít nhiều có chút xa xút, nhưng là bị Tam sư huynh Long Thanh Tuyển khuyến khích sau đó hết thảy liền cũng không giống nhau. Tới đi có cái gì tốt rút lui về sau đâu? Lúc cần thiết vẫn là phải thể hiện ra một số không giống bình thường điểm. Triệu Tuân lần nữa đếm thử đi cầm chính mình biến thành một cái cây. Lần này tựa hồ tình huống có chút không giống.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân hít sâu một hơi. Hắn vậy mà thực biến thành một cái cây.
Khá lắm.
Nhìn cái này tư thế, thật là chỉ cần nỗ lực liền có thể có tăng lên a.
Tam sư huynh, thực thành a.
Chậc chậc chậc. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nhìn thấy Triệu Tuân trạng thái này, sau đó tự nhiên cũng là bùi ngùi mãi thôi.
Khá lắm.
Tiểu sư đệ ngươi đây không phải là biểu hiện vô cùng tốt nha.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân hiện tại trạng thái xác thực vô cùng lý tưởng, với hắn mà nói muốn một mực có một cái hoàn mỹ trạng thái kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhưng là nếu mở đầu xong, như vậy hắn liền tin tưởng kế tiếp là sẽ có một cái rất lớn tăng lên. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Có cái này tốt mở đầu sau đó, Triệu Tuân đối tương lai cũng coi là tràn đầy lòng tin.
Cố lên nha.
Biến hình thuật không thể nghi ngờ mở ra Triệu Tuân một cái mới lại môn. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, Triệu Tuân biểu hiện đều có thể nói là hoàn mỹ.
Thực đẹp trai a.
Một cái người mới học có thể biểu hiện như vậy, có thể thể hiện ra to lớn như vậy tiềm lực cùng thực lực, thật là liền Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đều cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Triệu Tuân kỳ thật vẫn luôn cho là mình là tương đương sẵn có thiên phú, nhưng là đến cùng có thể cầm thiên phú hiện ra tới trình độ nào hắn nhưng thật ra là không có nghĩ qua. Nhiều khi, trạng thái nhưng thật ra là dựa vào chính mình đi điều tiết ra đây. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là tại trạng thái tốt nhất, nhưng là chỉ cần không ngừng rèn luyện chung quy là có thể thể hiện ra không giống nhau địa phương.
Triệu Tuân liền là chứng minh tốt nhất.
Ngay từ đầu thời điểm hắn bày ra trạng thái có thể nói là rất bình thường, nhưng là dần dần hắn để người nhìn ra kinh hỉ.
Chính hắn cũng rất là kinh hỉ.
Có loại này toàn diện đề bạt sau đó, Triệu Tuân đối với tương lai càng thêm có lòng tin. Người trung quy vẫn là muốn đối chính mình có tự tin.
Có tự tin nhân hòa không có tự tin người tại cụ thể biểu hiện giai đoạn có thể bày biện ra hoàn toàn khác biệt điểm.
Triệu Tuân tại đầy đủ hiện ra thực lực sau đó, càng thêm toàn diện.
Ha ha ha, nghỉ ngơi một chút.
Triệu Tuân biết rõ cho dù là đỉnh cấp người tu hành cũng cần nghỉ ngơi hơi thở.
Cho dù là đỉnh cấp người tu hành cũng cần khổ nhàn kết hợp.
Khổ nhàn kết hợp thực không gì sánh được trọng yếu, khổ nhàn kết hợp thật sự có thể cấp người mang đến hoàn toàn bất đồng thể nghiệm.
Triệu Tuân đi tới bên cạnh hồ bơi, tựa ở ghế nằm khu bên trên yên tĩnh cảm thụ được tuế nguyệt tinh tốt.
Tuế nguyệt thật là không gì sánh được hoàn mỹ.
Chậc chậc chậc.
Thật là không gì sánh được hoàn mỹ a.
Triệu Tuân hiện tại càng phát có thể cảm giác được chính khiêu chiến cực hạn chỗ tốt.
Có thể thể hiện ra tiềm lực của mình tóm lại là một chuyện tốt.
Dù sao có tiềm lực nhân hòa không có tiềm lực người bày ra cái kia tinh thần trạng thái là hoàn toàn bất đồng.
Tại một cá nhân có thể đầy đủ thể hiện ra bản thân trạng thái, như vậy tiếp xuống liền có thể biểu đạt ra tuyệt đối cường thế một mặt.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân chú ý tới cách đó không xa có một cái hết sức quen thuộc bóng lưng.
Cái bóng lưng này thật là lệnh người không gì sánh được quen thuộc a.
Chậc chậc chậc, Vượng Tài sao ngươi lại tới đây?
Triệu Tuân nhìn thấy Vượng Tài sau đó vẫn là tương đối hưng phấn.
Chậc chậc chậc.
Ha ha ha, Minh Doãn huynh tin tức tốt ta.
Giờ này khắc này Vượng Tài hi bì vẻ mặt vui cười nói, chậc chậc chậc.
Đầu tường lập tức nổi giận.
A.
Mặc dù Triệu Tuân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là tại hắn nghe được cái giờ này sau đó như xưa mười phần kích động.
Phải không?
Hỏa đến trình độ nào?
Bạo hỏa trình độ a.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân hạnh phúc nhanh muốn hôn mê bất tỉnh.
Chậc chậc chậc.
Cho nên hiện tại xem ra chúng ta ngay sau đó có thể tận khả năng nhanh đẩy ra tiếp quyển.
Chỉ cần chúng ta có thể mau sớm đẩy ra tiếp quyển, như vậy tiếp xuống chúng ta liền có thể hoàn mỹ thể hiện ra không giống nhau đồ vật.
Chậc chậc chậc.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cũng không miễn cho bắt đầu mong đợi lên tới.
Ân đâu, tiếp quyển đúng là có thể mau sớm an bài.
Ân ừ, không có gì có thể lo lắng.
Như vậy hỏa đầu tường lập tức liền xem như bất kể như thế nào cũng có thể tận khả năng đi đến toàn diện bạo hỏa trình độ.
Ha ha, nói đúng là a, có thời điểm người tóm lại vẫn là phải thay mình cân nhắc.
Nói không thay mình cân nhắc đó chính là nói bậy.
Yên tâm đi, tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội là vừa định không nên bỏ qua.
Chậc chậc chậc.
Có ngươi câu nói này vậy ta liền thực yên tâm.
Triệu Tuân biểu hiện tương đương tự tin.
Có thể tự tin đến trình độ này thực không phải người bình thường có thể làm đến.
Nhưng là Triệu Tuân xác thực không có bất luận cái gì tâm lý áp lực.
Với hắn mà nói, tại viết sách phương diện này thật sự chính là chưa từng có kinh sợ qua.
Chậc chậc chậc.
Không phải liền là viết tiếp sao?
Cái đồ chơi này nhưng thật ra là tương đương đơn giản.
Ân ân, tiếp xuống chúng ta cũng muốn cân nhắc viết thêm một chút kịch bản.
Khá lắm. Vừa tại đây là chọn lựa rộng rãi tung lưới sách lược a.
Không thể không nói cái này sách lược không chỉ theo gì đó góc độ nhìn đều là không gì sánh được chính xác.
Rộng rãi tung lưới lời nói cho dù là có một hai cái phương diện lành lạnh, cái kia cũng không có cái gì lớn vấn đề.
Ngược lại một mực có chuẩn bị chọn, một mực có lốp xe dự phòng.
Thời khắc bảo trì nắm giữ càng nhiều khả năng, dạng này cho dù là đứng trước một chút gian nan hiểm trở cũng không lại trực tiếp lành lạnh.
Này ít nhiều có chút thọ không có ba hang ý vị, cho nên Triệu Tuân cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự.
Sau đó hắn liền phải đem toàn bộ mặt triển khai.
Chỉ cần có thể triển khai toàn bộ mặt lạc, liền không có gì có thể lại tiếp tục xoắn xuýt.
Xoắn xuýt cái gì từ đâu?
Có cái gì tốt xoắn xuýt đâu?
Tiếu diện nhân vốn liền tốt ta.
Sinh hoạt thật là để người có chút suy nghĩ không thấu a.
Triệu Tuân ngay từ đầu thời điểm cũng không cho là mình có cái gì đặc dị công năng,
nhưng là dần dần hắn phát hiện chính mình ẩn tàng thiên phú thật không phải là một loại cao.
Quá nhiều người là không nhất định có thể đem thiên phú thực hiện, nhưng là càng nhiều tình huống dưới thực hiện thiên phú thật là một kiện quá sảng khoái sự tình.
Triệu Tuân đã tiền hậu thể nghiệm qua không ít lần.
Liền trước mắt mà nói, hắn toàn diện tính để bạn thực để cho mình vô cùng vui mừng. Triệu Tuân tin tưởng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này cũng khẳng định là không gì sánh được vui mừng. Sau đó Triệu Tuân vẫn là phải có một quãng đường rất dài muốn đi, nhưng là Triệu Tuân tại tiến tới trên đường cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự, bởi vì đối hắn mà nói vô cùng chờ mong có thể có một cái tốt kết quả. Có Tam sư huynh, có Thanh Liên đạo trưởng, thật nhiều cái khác người đang trợ giúp lấy hắn, cho nên Triệu Tuân càng thêm không cần có bất luận cái gì lo lắng. Ma tông đại tế ti đang điều chỉnh ý nghĩ của mình. Hắn thấy lúc này muốn thể hiện ra một số không giống nhau xáo lộ, vậy thì nhất định phải cố gắng đi suy nghĩ. Ngay sau đó tình thế, thư viện có thể nói là vô cùng cường thế. Hơn nữa thư viện phòng ngự có thể nói là tương đương nghiêm mật. Tại phòng ngự nghiêm mật như vậy tình huống dưới, căn bản không có khả năng dựa vào lô mãng một đợt liền có thể cầm xuống toàn bộ thư viện lãnh địa. Có thời điểm lô mãng có thể lô mãng ra kỳ tích. Chậc chậc chậc. Cho nên, tình huống hiện tại chúng ta nhất định phải có thể tận khả năng đột phá đến thư viện hậu phương. Chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất có thể toàn bộ thư viện gặp cự đại áp lực. Hậu phương. Đúng thế. Nhất định phải tới đến thư viện hậu phương. Dạng này thư viện liền biết phất lở. Chậc chậc chậc. Ha ha, cho nên nói nha, kỳ thật cái gọi là thư viện kỳ thật cũng là chiếm cứ một cái trên danh nghĩa ưu thế. Một khi chúng ta có thể vượt quá dự liệu của bọn hắn, vậy kế tiếp chúng ta liền có thể hoàn mỹ bày biện ra không giống nhau đồ vật. A, cho nên nói, hiện tại đến xem thư viện cũng không phải là như vậy hiếm lạ. Chậc chậc chậc. Trước mắt đến xem hết thảy liền là tương đương đơn giản. Chậc chậc chậc. Ấn nhưng là vẫn muốn trước theo chính diện chiến trường bên trên hấp dẫn đến bọn hắn chú ý lực, bảo đảm bọn hắn sẽ không ý thức đến sự hiện hữu của chúng ta. Nếu không, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Vu Áo Lý Tư đã ý thức được mang tính then chốt. Ấn, chính diện liền dựa vào lấy chủng tộc đi hấp dẫn bọn hắn chú ý lực. Ấn, chủng tộc bất kể nói thế nào trùng kích lực vẫn là đủ. Có chủng tộc theo chính diện đi hấp dẫn chú ý lực, chúng ta liền có thể kịp thời tới đến thư viện hậu phương. Tóm lại trộm nhà nếu so với chính diện cứng rắn tới dễ dàng nhiều. A, Ma tông đại tế ti là 10 phần am hiểu trộm nhà thao tác. Chỉ cần có thể trộm nhà liền tuyệt đối không muốn cứng rắn. Chỉ cần có cơ hội đầu cơ trục lợi, vậy liền tuyệt không phải đi áp sát lỗ mãng. Lỗ mãng cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Lỗ mãng tiêu hao thật sự là quá lớn. Lỗ mãng sẽ chỉ làm tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Tâm tình tuyệt vọng chỉ cần lan tràn ra, xác thực lại lệnh người không gì sánh được hoang mang. Cho nên Ma tông đại tế ti đề nghị bọn hắn từ lúc mới bắt đầu thời gian liền tận lực áp sát mưu lợi tới chiếm cứ ưu thế. Ta cảm thấy tựa hồ trùng tộc còn có thể sẽ đến tiến công. Bởi vì ta gần nhất lúc nào cũng liên tiếp làm đến tương tự mộng. Cái này mộng cảnh tựa hồ theo một số góc độ báo trước rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời thật là lệnh người suy nghĩ không thấu a. Ha ha, nói đúng là a. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói tiếp, tiểu sư đệ ngươi nằm mơ vẫn tương đối đáng tin cậy. Ta cảm thấy chỉ cần là ngươi làm mộng còn có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Đối Tam sư huynh lời nói Triệu Tuân vô cùng cảm kích. Có thể nói, có thời điểm hắn là thực cảm thấy Tam sư huynh EQ quá cao. EQ cao là một chủng phi thường mỹ diệu thể nghiệm. Có loại này thể nghiệm sau đó, liền biết cảm thấy không gì sánh được dễ chịu. Ấn cho nên chúng ta vẫn là phải tận khả năng đối thư viện tiến hành tuần tra. Dạng này có thể bảo đảm không nên xuất hiện sai lầm. Nếu không ăn mòn người vẫn là tùy thời có khả năng tác yêu. Triệu Tuân biết rõ ăn mòn người tuyệt sẽ không đơn giản như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ, cho nên tiếp xuống ăn mòn người khẳng định còn sẽ có đại động tác. Chậc chậc chậc. Sau đó bọn hắn muốn nên tiếp khiêu chiến có thể nói là tương đương cự đại. Ăn mòn người ngay sau đó khẳng định sẽ muốn lợi dụng sơ hở, cho nên chúng ta không chỉ muốn đề phòng chủng tộc còn muốn đề phòng ăn mòn người. Bọn hắn nếu là đồng thời xuất kích chúng ta chính là rất có thể đầu đuôi không thể chiêu cố. Triệu Tuân biết rõ đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái kia có nhất định chuẩn bị tóm lại là tốt. Ấn Ấn đâu, tiếp xuống chúng ta cầm hết thảy tình huống đều cân nhắc đến, sau đó chúng ta liền có thể hoàn mỹ đánh tan ăn mòn người âm mưu. Không có tâm bệnh. Nghỉ ngơi sau một lát Triệu Tuân lại bắt đầu tiến vào huấn luyện hình thức bên trong. Không thể không nói huấn luyện vẫn là tương đối có cần thiết. Triệu Tuân thật là một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ. Nếu là xuất hiện ngừng lại, vậy liền rất có thể sẽ dẫn đến tiếp không bên trên tiết tấu. Tiết tấu sợ nhất liền là cắt đứt. Một khi tiết tấu cắt đứt mất lại nghĩ thêm lên cũng quá khó khăn. Cho nên lúc này nhất định phải xuất ra một số không giống nhau đồ vật. Chậc chậc chậc. Tới đi, bắt đầu sử dụng cường đại tu hành pháp thuật đại triệu hoán thuật a. Đây, đại triệu hoán thuật. Triệu Tuân trong lúc nhất thời có chút thảng thốt. Cái này gì đó đồ bỏ đại triệu hoán thuật, quả thực là tương đương mê hoặc a. Lúc trước hắn mặc dù rất giống nghe nói qua, nhưng là vẫn cứ mê mẩn hồ hồ. Đúng thế, đại triệu hoán thuật, ngươi có thể từ viễn cổ triệu hoán một cái thủ hộ thần. Chỉ cần có thể triệu hoán đi ra, kia ngươi trên cơ bản liền có thể tại cùng đối thủ trong quyết đấu lập tại thế bất bại. Cho nên, tiếp xuống chúng ta muốn làm sao bắt đầu đâu? Chậc chậc chậc. Phải nghĩ thoáng thủy còn không đơn giản. Ngươi niệm tụng tên của đối phương, sau đó dựa vào cường đại tu hành chân khí đi cầm viễn cổ thần tôn triệu hoán đi ra. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lại là tương đương mong đợi. Hiện tại nhìn như vậy lời nói, như vậy đúng là một cái quá tiêu xái triệu hoán thuật. Chỉ bất quá, có một số việc nghe dễ dàng làm lại là tương đương khó. Phải không? Tam sư huynh ngươi vẫn là đánh cái dạng. Ân. Triệu Tuân đối với Tam sư huynh Long Thanh Tuyển hay là vô cùng tín nhiệm, cho nên chỉ cần thử một phen sau đó, liền có thể bắt được một số mấu chốt nhân tố. Được. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cũng không có bất luận cái gì ra mồm, lúc này lập tức bắt đầu làm lên làm mẫu. Làm mẫu kỳ thật tỉnh không có khó như vậy. Lại thêm Tam sư huynh Long Thanh Tuyển lại là một cái muốn biểu hiện nhìn qua tương đương mãnh liệt người. Chậc chậc chậc. Như vậy đến xem lời nói, tiếp xuống có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Nho Thánh, Hiển Linh. Nho Thánh. Nho Thánh. Lúc này Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vậy mà muốn triệu hoán là Nho Thánh. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lại là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khá lắm, Tam sư huynh Long Thanh Tuyển dã tâm thật sự chính là tương đối lớn a. Có thể có được nhiều như thế dã tâm, như vậy tiếp xuống Triệu Tuân liền thực muốn rửa mắt mà đợi. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân có thể chú ý tới Tam sư Minh Long Thanh Tuyển tóc đều dựng đứng lên. Khá lắm, đây quả thật là không hợp thói thường.
A, điều này nói rõ Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lúc này trạng thái trực tiếp kéo căng. Có thể cầm trạng thái kéo căng đến trình độ này, chân khí có thể điều động đến nước này, thực không phải người bình thường có thể làm đến. Rất nhanh Triệu Tuân ngay tại chân trời thực thấy được một bộ kim sắc thánh tượng.
Chậc chậc chậc, thật là tuyệt a.
Hô.
Triệu Tuân giờ phút này đã đầy đủ tin tưởng Tam sư Minh Long Thanh Tuyển là có rất cường đại ngạnh thực lực.
Chậc chậc chậc.
Nho Thánh Hiền Linh. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển lại hô một câu khẩu hiệu, trong lúc nhất thời Triệu Tuân đều có thể cảm nhận được cự đại bạo phát lực.
Chậc chậc chậc.
Nho Thánh Hiền Linh mang đến bốn phía nguyên khí biến hóa cực lớn. Khí lưu ba động có thể thảo mục cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Triệu Tuân thậm chí phát hiện trúc lâm cũng bắt đầu lắc lư.
Chậc chậc chậc.
Tuyệt, thực tuyệt.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân cảm khái nói, Tam sư Minh ngươi thực lợi hại, an này triệu hoán đi ra kim sắc thánh tượng có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng là có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Đây thật ra là hắn chú ý một cái vấn đề rất trọng yếu. Triệu hoán vật khẳng định đều là có tồn tại thời gian. Tồn tại thời gian càng dài, chiến đấu lực khẳng định liền càng mạnh. Nếu như có thể một mực tiếp tục tồn tại lời nói xác thực lại ở tương đương trình độ bên trên dành cho đối thủ chấn nhiếp. Bình thường tới nói có thể tiếp tục tồn tại mấy canh giờ, nhưng là ngươi ngay từ đầu thời điểm kinh nghiệm cũng không phải là rất đủ, cho nên có lẽ chỉ có thể tồn tại thời gian một nén nhang.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân trong lúc nhất thời có thể nói là cảm khái không thôi.
Khá lắm, tu vi pháp lực bất đồng, lại có thể mang đến khổng lồ như vậy biến hóa.
Chậc chậc chậc.
Tốt ta.
Triệu Tuân xem như tiếp nhận cái này hiện thực. Dù sao hắn tu hành cất bước muộn, cho nên đứng trước áp lực lớn cũng là chuyện rất bình thường.
Chậc chậc chậc.
Tam sư huynh, á ngươi có thể khống chế cái này triệu hoán vật sao?
Khống chế?
Không tồn tại khống chế. Nhiều nhất có thể thực hiện hình thần một khối mà thôi.
Chậc chậc chậc.
Kia kỳ thật liền là rất khá.
Ha ha ha, vốn chính là a hình thần vẹn toàn, hình thần hợp nhất.
Hợp thể sau đó kia trên cơ bản liền không tồn tại khiếm khuyết.
Như thế hô, thực không cần cân nhắc qua nhiều công việc.
Tiểu sư đệ ngươi có muốn hay không đi thử một chút?
Ân.
Triệu Tuân kỳ thật là rất muốn thử một chút. Tuy nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng là chỉ cần có lần thứ nhất vậy thì có lần thứ hai. Có lần thứ hai sau đó liền có thể có lần thứ ba. Tóm lại đây cũng không phải là gì đó khó lường sự tình.
Tốt, vậy ta thử một lần đi.
Triệu Tuân cảm thấy lúc này hiện ra một lần chính mình kỹ năng có thể toàn phương vị thể hiện thực lực của mình.
Chậc chậc chậc.
Tiểu sư đệ ngươi cứ việc buông tay buông chân.
Tiếp xuống ta lại hướng dẫn cho ngươi.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyển biểu thị chính mình là cường lực hậu thuẫn.
Triệu Tuân đạt được này phiên bảo đảm sau đó xác thực càng thêm cảm thấy đáng tin cậy.
Ha ha ha.
Tốt lắm tốt lắm.
Triệu Tuân điều chỉnh tâm tình có thể nói là tương đương cực nhanh, cũng không lâu lắm liền tiến vào đến thần thức tập trung trạng thái. Hắn học lấy vừa mới Tam sư Minh Long Thanh Tuyển chi tiết bắt đầu nhớ tới khẩu lệnh. Không thể không nói mấy cái này khẩu lệnh vẫn là tương đối không thuận miệng. Nhiều khi Triệu Tuân sẽ cảm thấy lưỡi đều đi theo đánh cuốn, đây quả thật là quá khó khăn a.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân đã triệt để bất đắc dĩ. Ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ lại biến được như vậy khó khăn, này không khỏi cũng quá.
A.
Tương phản to lớn trong lúc nhất thời lệnh Triệu Tuân không thể không liều mạng đi thích ứng một lần tiết tấu, liều mạng điều chỉnh tâm tính. Tâm tính là phi thường mấu chốt, lúc này nếu như tâm tính loạn vậy liền toàn xong rồi.
Chậc chậc chậc.
Tiểu sư đệ không nên hoảng loạn. Một lần không được vậy liền thử một chút hai lần không được vậy liền thử một chút lần ba. Nhiều nếm thử mấy lần tóm lại là tốt, nhiều nếm thử mấy lần sau đó liền biết phát hiện vẫn là dễ dàng.
Tới đi.
Triệu Hoán đạo thánh.
Nếu vừa mới Tam sư huynh Long Thanh Tuyển triệu hoán Nho Thánh, kia Triệu Tuân đương nhiên không thể tiếp tục triệu hoán Nho Thánh.
Nếu không, vậy liền thôi hải.
Ngược lại Triệu Tuân cũng coi là nửa cái đạo môn đệ tử, cho nên tiếp xuống hắn triệu hoán đạo thánh cũng không có cái gì ma bệnh.
Nho có Nho Thánh, đạo hữu đạo thánh.
Cho nên Triệu Tuân sau đó phải làm liền là trực tiếp đem đạo thánh cấp triệu hoán đi ra.
Có thể thực hiện điểm ấy, kia trên cơ bản hắn đại triệu hoán thuật liền xem như lại thành.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân chú ý tới phụ cận tử khí bắt đầu ngưng tụ.
Tại tử khí bắt đầu ngưng kết sau đó, hắn liền ý thức được đạo thánh thực bắt đầu bị triệu hoán đi ra.
Không dễ dàng a, thật là không dễ dàng.
Đạo thánh hiển linh.
Tử khí đông lai.
Đây là đại cắt điểm báo a.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân chú ý tới tử khí bắt đầu ngưng kết lên tới.
A.
Dần dần tử khí bắt đầu xuất hiện nhân hình.
Này hoàn toàn liền là đạo thánh dáng vẻ.
Mặc dù Triệu Tuân tịnh không có thực gặp qua đạo thánh nhưng là giờ phút này hắn dám khẳng định này thực liền là đạo thánh bộ dáng.
Bởi vì cỗ này huyễn tượng là thực vô cùng nho nhã.
Chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể xác định rất nhiều thứ.
Hoa tiểu sư đệ ngươi vậy mà thành công triệu hoán ra đạo thánh, ngươi lại có thể triệu hồi ra đạo thánh.
Ách.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân thẳng thốt không dứt.
Khoa trương như vậy sao?
Tam sư huynh a, cái này đạo thánh triệu hoán lên tới rất khó sao?
Quả thật có chút khó a.
Bình thường người căn bản không có khả năng triệu hoán đi ra.
Trên thực tế quá lâu cũng không có người thành công đem đạo thánh triệu hoán đi ra.
Chậc chậc chậc.
Vậy nếu là nói như vậy, ta hành động này thật sự chính là có chút làm người khác chú ý a.
Triệu Tuân gãi gãi đầu có chút lung túng nói, ha ha ha, nói như vậy, vậy kế tiếp liền dễ dàng.
Triệu Tuân đã thành công cầm lòng tự tin cấp tạo dựng lên.
Tạo dựng lên lòng tin sau đó, kia mặc kệ là sau đó phải huấn luyện gì đó tu hành pháp thuật, vậy liền thực vô cùng trôi chảy.
A.
Cho nên, cái này đại triệu hoán thuật chủ yếu là dùng đến bảo trụ mạng nhỏ đúng không?
Phải.
Đại triệu hoán thuật chính là muốn làm giữ gốc.
Tuyệt không thể tùy tiện bày ra, nếu không, cũng không phải đùa giỡn.
Ân.
Thép tốt dùng trên đao nhận nhà, đạo lý này ta là minh bạch.
Triệu Tuân gật đầu nói, cho nên tiếp xuống chúng ta phải từ từ quen thuộc tiết tấu đúng không?
Ân, chấm chấm Newton liền tốt.
Tam sư Minh Long Thanh Tuyển trước mắt đối Triệu Tuân có thể nói là tương đương hài lòng.
Có cái này tiết tấu sau đó, kia Triệu Tuân tốc độ tăng lên cũng sẽ là rất nhanh.
Chỉ cần có thể không ngừng đi để bạn,
kia Triệu Tuân tóm lại là có thể đi đến một cái khá cường đại trình độ. Đến lúc đó thư viện liền thật là có người kế nghiệp. Chậc chậc chậc. Cho nên đối Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tới nói cần phải làm là đem chính mình cả đời sở học dốc túi tương thụ. Thế nha. Triệu Tuân huấn luyện sau đó cảm thấy mọi mệt không chịu nổi. Có thể nói đoạn thời gian gần nhất Tam sư huynh Long Thanh Tuyền là không ngừng cấp hắn bên trên cứng rắn hàng a. Hơn nữa những này cứng rắn hàng là thực cứng rắn, Triệu Tuân nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể đem tu hành pháp thuật toàn bộ học được. Đây vốn chính là một quá trình gian nan, cho nên ngay từ đầu thời điểm Triệu Tuân cũng là tâm tính rất tốt. Hắn biết rõ yêu cầu không ngừng điều chỉnh mới có thể thích ứng. Nhưng là hiện tại Triệu Tuân dần dần phát hiện điều chỉnh cũng không phải tốt như vậy điều chỉnh. A, hắn thật là quá khó khăn. Cho nên tiếp xuống hắn vẫn là phải gia tăng chú ý khổ nhàn kết hợp. Một cái manh tử đâm xuống sau đó, Triệu Tuân bắt đầu trong hồ bơi vẫy vùng lên tới. Không thể không nói trong hồ bơi bơi lội cảm giác là tương đương sảng khoái. Lúc này Triệu Tuân đã hoàn toàn khỏi cần lại cố kỵ bất luận cái gì sự tình. Hoàn toàn dựa vào bản năng đi bơi lội, hoàn toàn dựa vào bản năng đi phóng thích mọi mệt, đi làm dịu áp lực. Có thời điểm áp lực là xác thực yêu cầu đạt được thả ra. Đạt được phóng thích sau đó cái kia tâm tình liền biết biến được tương đương tốt. Triệu Tuân bơi một cái vừa đi vừa về sau đó lên mở, sau đó thật vui vẻ tựa vào trên ghế nằm. Hoàn mỹ a, hết thảy đều tương đương hoàn mỹ. Sau đó Triệu Tuân chỉ nghĩ muốn híp lại ánh mắt, an an ổn ổn ngủ một giấc. Đại Minh Cung. Hiền Long Đế nằm xuống trên giường cảm giác cả người đều muốn đói xong chóng mặt đi qua. Trong lúc bế quan hắn một ngày chỉ có thể ăn một bữa. Này đối cả ngày cuộc sống xa hoa Hiền Long Đế tới nói đúng là một cái tương đương cự đại khảo nghiệm. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế thời khắc bảo trì một cái thành kính tâm thái, hắn thấy đây đúng là một cái tương đương khó sự tình. Cho nên lúc này, Hiền Long Đế càng thêm hy vọng có thể tiến vào nhập định trạng thái. Một khi tiến vào nhập định trạng thái, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều có thể giảm bớt chính mình tiêu hao, có thể chính mình ở vào một chủng vô dục vô cầu trạng thái. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế đã tại bình phục tâm tình. Với hắn mà nói, bình phục tâm tình thật là không gì sánh được trọng yếu. Dần dần Hiền Long Đế đã triệt để bình tĩnh lại. Với hắn mà nói, bảo trì một cái tốt trạng thái có thể làm cho hắn ở sau đó quá trình bên trong càng tốt hơn ở vào một chủng lý tính hình thức bên trong. Bảo trì lý tính thực vô cùng mấu chốt. Kể từ đó Hiền Long Đế liền có thể càng thêm hợp lý đi suy nghĩ vấn đề. A, Hiền Long Đế cảm giác chính mình phảng phất thấy được không giống nhau đồ vật. Hắn thấy được một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên có đến không hết dê bò, có vô số quần quần tuấn mã. Khi thấy những này thời điểm Hiền Long Đế có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cự đại chấn kinh cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao hắn tại nhập định sau đó sẽ thấy những này? Những chi tiết này ý vị như thế nào? Những chi tiết này mang ý nghĩa hắn tương lai muốn đối diện một cái như thế nào cục diện? Hiền Long Đế trong lúc nhất thời người đều tê. Hắn muốn tiếp tục xem tiếp, cho nên không ngừng đi về phía trước. Nhưng là hiệu quả lại cũng không tốt. Hắn chỉ có thể đứng xa nhìn, một khi cách rất gần những này liền tất cả giải tán. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấm hiện tại hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế trong lúc nhất thời cảm thấy hoang mang không dứt, trạng thái của hắn bây giờ xác thực vô cùng mê mang. Đây là tiên đoán gì đó? Coi như bên dưới mà nói, Hiền Long Đế cảm thấy mình thực không làm rõ được bất cứ chuyện gì. Chậc chậc chậc. Lúc này Hiền Long Đế hoang mang không dứt. Hắn mở mắt ngắm nhìn khung trang trí phía trên bàn long. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế giờ này khắc này là thực mê mang. Hiện tại chấm đến cùng nên đi nơi nào? Chấm cảm giác chính mình cái này thời gian mặc kệ muốn làm bất cứ chuyện gì đều rất khó khăn a. Hiền Long Đế tâm tình ba động vẫn phải có, cho dù là hắn liều mạng khống chế, nhưng cũng vô pháp chân chính khống chế lại. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế thực tế nhịn không được. Nếu không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn. Có ai không tuyên, tuệ ngôn pháp sư ý kiến. Lúc này Hiền Long Đế thực tế nhịn không nổi. Hắn bê quan về bế quan. Nhưng là gặp được như vậy chuyện ly kỳ cổ quái, vẫn là không thể lại tiếp tục một vị nhịn xuống đi. Hắn cần phải có một cá nhân tới vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, cần phải có một cá nhân vì hắn giải quyết hoang mang. Mà tuệ ngôn pháp sư là lựa chọn tốt nhất. Thiện hai, thiện hai. Bệ hạ, ngài nhìn thấy những cái kia nói rõ phương Bắc man tộc có khả năng quy mô nam hạ, có thể sẽ đối đại chu tạo thành khá lớn trùng kích ta. Cái gì? Hiền Long Đế nghe vậy sau đó thực là khiếp sợ không thôi. Phương Bắc man tộc nam hạ. Ý là phương Bắc man tộc lại muốn tới cướp bóc sao? Cách bọn họ bên trên một lần tới Trường An còn chưa đủ 2 năm đâu a. Hiền Long Đế thực là vô cùng tức giận. Những này man tử thật cho là chấm dễ khi dễ sao? Bệ hạ bất giận, bần tăng quả thật có thể nhìn thấy điều ấy, theo bệ hạ trong thức hải. Phán đoán vẫn là tương đối chính xác. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế cường tự có thể chính mình tỉnh táo lại. Thực không thể lại tức giận. Tỉnh táo, nhất định phải giữ vững tỉnh táo mới được. Tức giận không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại sẽ có thể mâu thuẫn kích thích. Cho nên giữ vững tỉnh táo chậm chậm đi suy nghĩ biện pháp giải quyết mới là chuyện mấu chốt nhất. Bệ hạ nên sớm làm nhằm vào a. Tuệ ngôn pháp sư kỳ thật sẽ rất ít nhiều lời như vậy, nhưng là hôm nay hắn quyết định nói như vậy nhiều cũng là không có biện pháp. Bởi vì việc quan hệ đại chu tiền cảnh, cho nên một đoạn thời gian rất dài phía trong hắn đều nhất định muốn đính trụ. Bệ hạ, mọi vật nên sớm không nên chậm trễ. Nếu là hạ thủ chậm khả năng liền thực không còn kịp rồi a. Tuệ ngôn pháp sư lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Loại này thế cục phía dưới, thật sớm chủ tính tốt hết thảy như vậy trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu không đợi đến phương Bắc man tộc quy mô nam hạ khả năng thực liền đến đã không kịp. Chậc chậc chậc. Hiền Long Đế lúc này là tâm tình khá phức tạp. Nhiều khi Hiền Long Đế đều có thể ý thức được phương Bắc man tộc là một cái mười phần cự đại uy hiếp, nhưng là có thời điểm hắn không nguyện ý quá nhiều phân tinh lực ở phương diện này. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì một khi hắn ở phương diện này phân tán quá nhiều tinh lực, vậy liền thực không có tinh lực đặt ở tu tiên bên trên. Người tinh lực đều là hữu hạn, không có khả năng vĩnh viễn đi mở rộng. Cho nên lúc này Hiền Long Đế cảm thấy rất bất đắc dĩ. Muốn thế nào mới có thể nhằm vào đâu? Chủ yếu là đóng quân. đóng quân Trường An là tương đương mấu chốt, chỉ có tụ tập đủ nhiều binh sĩ mới có thể bảo đảm Trường An thành là an toàn. Nếu không, vạn nhất phương Bắc Man tộc quy mô Nam Hạ, đây chính là thiết tượng không chịu nổi. Chậc chậc chậc, Trường An đã tụ tập 10 vạn đại quân, còn chưa đủ à? Còn chưa đủ. Tuệ Ngôn pháp sư không chút do dự nói, 10 vạn đại quân thực không đủ dùng. Lần này phương Bắc Man tộc cơ hội là toàn viên Nam Hạ, cho nên phong hiểm vẫn là tương đối cao. Một khi bị bọn hắn đột phá phòng tuyến, quân vây bốn mặt vậy liền thực không còn kịp rồi. Hô. Trong lúc nhất thời Hiển Long Đế giật nảy cả mình, lập tức hít sâu một hơi. Với hắn mà nói, coi là mười mấy vạn đại quân đã đầy đủ, nhưng là dựa theo Tuệ Ngôn pháp sư thuyết pháp, rõ ràng là không đủ. Dung Bần Tăng ý kiến, tốt nhất có thể đem đại quân tụ tập tại vị thủy phía bắc. Dạng này có thể đối Trường An thành hình thành một cái bảo hộ cùng giám sóc. Một khi địch quân thực tràn vào, như vậy có thể ngay đầu tiên liền đối hắn tiến hành ngăn cản. Nếu không, thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Chậc chậc chậc. Hiển Long Đế trước mắt cho rằng tình thế thật là không gì sánh được phức tạp. Tuệ Ngôn pháp sư nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chậc chậc chậc. Kia chúng có thể theo các phương diện triệu tập một số quân đội tới bảo vệ quanh Trường An. Ân. Bệ hạ hay là phải nhanh một chút. Nếu như là quá muộn, vậy liền không còn kịp rồi. Tuệ Ngôn pháp sư một mực tại nhấn mạnh liền là tốc độ, liền là nắm chặt. Hiển Long Đế cho dù là ngay từ đầu cũng không tính là rất xem trọng, nhưng là hiện tại cũng lại trở nên nặng xem. Ân chấm lập tức đi ngay hạ chỉ, mệnh lệnh mỗi cái đại châu huyện đều đi phái binh đi tới Trường An bảo vệ quanh. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Giờ này khắc này, Triệu Tuân lần nữa tiến vào ám giới trong rừng rậm. Hắn lần nữa thấy được các ma chi nhãn. Cái hồ này có thể nói là tương đương rung động. Ngay từ đầu cái hồ này là màu đỏ, bây giờ lại là biến thành đạm hồng sắc. Cuối cùng đạm hồng sắc cũng thay đổi thành màu xanh sẫm. Cái này màu sắc biến hóa đến cùng nói rõ gì đó. Một cái mắt, Triệu Tuân cảm thấy hoang mang không dứt. Triệu Tuân lần thứ nhất thăm dò tính đi chạm đến một lần hồ nước mặt hồ. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hồ nước mặt hồ bắt đầu ba động chấn động. Khá lắm. Đây là tình huống như thế nào? Ngay từ đầu cái này ba động chấn động tốc độ vô cùng chậm, nhưng là dần dần tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tuân khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó cái này ác ma chi nhãn hồ nước vậy mà thực tách ra. Trong khoảnh khắc đó Triệu Tuân có thể nhìn thấy đáy hồ có vô số hài cốt. Hô. Ý là cái hồ này là một cái nơi chôn xương. Những này hài cốt là tới từ nơi nào? Là tới từ động vật vẫn là người? Nhưng tại Triệu Tuân trong ấn tượng hắn tịnh không có tại toàn bộ ám giới rừng rậm trông được đến loại trừ loài chim bất luận cái gì vật sống a. Những động vật này hài cốt là từ đâu tới a? Những người này hài cốt là từ đâu tới a? Nếu như cái hồ này thực liền là một cái nơi chôn xương lời nói, vậy này dạng nơi chôn xương không phải chỉ có một cái a? Nếu như toàn bộ ám giới bên trong đều là hiện đầy nơi chôn xương lời nói, như vậy cũng quá đáng sợ a. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân hôm nay lấy được tin tức thật sự là quá nhiều. Nhiều như vậy tin tức, muốn thế nào trải vớt một phen đâu? Chỉ có cầm hết thẻ tin tức đều trải vớt rõ ràng mới được. Nếu không cái này liền biết thực sự trở thành một cái hoang mang nhân tâm vấn đề. Tốt, ta muốn cùng Lục sư huynh Lư Quang đấu ở phương diện này nhiều hơn câu thông, chỉ có như vậy mới có thể biết rõ ràng rốt cuộc muốn giải thích như thế nào đọc. Phúc. Tiểu sư đệ ngươi thấy chẳng cảnh thật là như vậy à? Đúng a, hoàn toàn chính là như vậy a, cái kia ác ma chi nhãn bên trong nước triệt để tách ra, không chỉ tách ra, hơn nữa ta còn chứng kiến u mịch hài cốt. Những này hài cốt không riêng gì động vật vẫn là người. Cha cha, nếu là như vậy vậy vẫn là tương đương có trùng kích. Tiểu sư đệ à, nếu là như vậy kế tiếp chúng ta nhưng là muốn hảo hảo hoạch định một chút. Này lại không phải là ám chỉ ám ảnh tộc lại tới đây sau đó lại thành lập quá nhiều nơi chôn xương. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân rất là kinh ngạc. Cho nên ám ảnh tộc sẽ đến chúng ta nơi này thành lập nơi chôn xương. Ấn ta cảm thấy là dạng này. Nơi chôn xương là bọn hắn căn cơ, là bọn hắn trạm tiếp tế. A, giống như quá có đạo lý a. Triệu Tuân điểm gật đầu, rất là nói nghiêm túc. Như vậy tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào đâu? Trước cùng trong liên minh mỗi cái bộ tộc lớn trước nói rõ ràng a, dù sao loại chuyện này là lo trước khỏi họa. Chỉ cần trước tiên đem hết thảy công việc nói rõ, tương lai nếu quả như thật có thể gặp được loại tình huống này, vậy chúng ta cũng không lại quá bị động. Nếu không, kia thật không phải sự tình tốt. Đến mức trong thư viện đi chúng ta liền càng thêm phải nhiều hơn coi trọng. Được. Triệu Tuân đối với Lục sư huynh Lư Quang đấu cũng coi là phi lý giải. Chậc chậc chậc. Tiếp xuống chúng ta vẫn là phải lưu thêm tâm một cái tâm nhãn. Mặc kệ là theo phía trước tinh hồng tiềm thức vẫn là theo gần nhất người mơ tới ác ma chi nhãn, chúng ta trên cơ bản cũng có thể phát giác được một số manh mối. Cho nên tiếp xuống chúng ta vẫn là phải tận khả năng nhiều chú ý. Ân đúng vậy a, ngoại nhân là một mặt, chính chúng ta là một mặt. Tuyệt đối không thể rơi vào người sau, nhất định phải nỗ lực hăm hở tiến lên mới được. Đại Minh Cung, Tử Thần Điện. Hiển Long Đế giờ này khắc này có thể nói là tương đương kích động. Tuệ Ngôn pháp sư một câu điểm tỉnh người trong động, Hiển Long Đế cũng có thể bởi vậy mà có tính nhắm vào đối kháng hết thảy. Phương Bắc Man tộc có thể nói là tương đương cường đại. Lúc nào cũng có thể lại Nam Hạ đối toàn bộ Đại Chu Đế quốc tạo thành tương đối lớn trùng kích. Trương An thành có thể nói là đứng núi chịu sào. Trương An thành kỳ thật gặp phải uy hiếp thật là tương đương cự đại, nếu như vẹn vẹn dựa vào hiện hữu quân đội rõ ràng là không đủ. Cho nên Hiển Long Đế cho rằng là nhất định phải giúp cho tăng cường. Hắn đã hạ xuống thánh chỉ, mệnh lệnh toàn bộ quân đội tụ họp lại, hướng Trường An tập kết. Địa phương khác đều có thể tạm thời không cần biết đến, nhưng là tuyệt không thể mặc kệ Trường An. Trường An chính là đế kinh, chính là thiên tử sở tại, cho nên mặc kệ chỗ nào xảy ra vấn đề đế kinh cũng không thể xảy ra vấn đề. Chậc chậc chậc. Hiển Long Đế cũng tin tưởng vững chắc chính mình là vừa định có thể giữ vững Trường An. Có mấy chục vạn đại quân bảo vệ quanh, lại có nhiều như vậy người tu hành thủ hộ, Hiển Long Đế còn có cái gì có thể e ngại? Hô. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân đã gần như hoàn toàn khôi phục. Với hắn mà nói đã triệt để theo phía trước ác ma chi nhãn trong cơn ác mộng khôi phục lại. Với hắn mà nói, này phía trước có thể nói là tương đương tra tấn. A, Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Hiện tại Triệu Tuân lại khôi phục lúc trước cái kia khoái hoạt thiếu niên lang. Giờ này khắc này, hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được khoái hoạt là gì đó. Bởi vì có thống khổ đối lập sau đó, hết thảy khoái hoạt liền rõ ràng nhiều hơn. Hô. Tam sư huynh a, buổi tối hôm nay ta làm đi giả cấp đại gia ăn. Thật là quá lâu cũng không có ăn đi giả nha. Ân, tiểu sư đệ mặc kệ như thế nào chúng ta còn có thể hảo hảo phẩm vị sinh hoạt, ta sinh hoạt như vậy mỹ hảo, chúng ta đương nhiên muốn hưởng thụ một chút nha. Ân, hưởng thụ một chút. Triệu Tuân phía trước đã sớm đem bánh thực chất làm tốt, bất quá cụ thể nhân bánh cùng với chi sĩ vẫn là được hiện thêm. Kể từ đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được loại nào phong phú cảm giác. Chậc chậc chậc. Thật là thơm tức giận bốn phía a. Có thời điểm Triệu Tuân thật là sẽ cảm thấy có chút ma huyễn. Dù sao với hắn mà nói sinh hoạt cùng mộng cảnh biên giới kỳ thật cũng không phải là rõ ràng như thế. Có lẽ phía trước một khắc vẫn là tại chân thực trong sinh hoạt, sau một khắc liền tiến vào trong mộng cảnh. Cho nên thực vô cùng khó hình dung đây rốt cuộc là một loại cảm giác gì a. Triệu Tuân một bên cảm khái một bên đem nhân bánh hỗn hợp lại cùng nhau. Có thể đắc ý cảm thụ chính là hết thệ cũng không giống nhau. Đương nhiên Tam sư huynh Long Thanh Tuyền cũng không có nhà rỗi. Giờ này khắc này Tam sư huynh Long Thanh Tuyền bắt đầu làm salad. Salad vẫn là tương đối ngon miệng. Cho nên trên cơ bản chỉ cần làm được liền biết trong nháy mắt cảm nhận được loại nào cực hạn khoái cảm. Đương nhiên còn có trà sữa. Đi qua Triệu Tuân cùng vượng tài một phen nỗ lực sau đó, giờ đây toàn bộ thư viện trà sữa hệ thống xem như thành lập. Chậc chậc chậc. Tiểu sư đệ a, cái này trứng mặn vàng trà sữa thật là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Trứng mặn vàng trà sữa vẫn là vượng tài phát minh đâu, ta phía trước cũng từng hưởng qua, có thể nói là vô địch hương a, hưởng qua một lần sau đó trên cơ bản liền khó mà lại quên mất. Ha ha ha, nói đúng là a, có thời điểm là thực không thể có bất cứ chút do dự nào a, do dự hại chết người a, chỉ cần có thể quả quyết một số, kia trên cơ bản là có thể phối trí ra vô địch hương trà sữa. Chậc chậc chậc. Ha ha ha, Tam sư huynh a, ngươi liền mị mị nếm thử một phen tốt, không lại lật xe. Ước chừng sau nửa canh giờ, đi giả cuối cùng tại nướng xong. Sấy tốt sau đó đi giả có thể nói là tương đương hương. Chỉ nghe một lần sau đó liền để người muốn bỏ đi không thể. Chậc chậc chậc. Đắc ý a, đắc ý. Triệu Tuân là thực không khống chế nổi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này cũng là tương đương bị hấp dẫn lấy. Mỹ vị món ngon, thật là mỹ vị món ngon a. Kỳ thật mỹ vị món ngon xuất từ Triệu Tuân chi thủ hắn là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nhiều khi đủ loại mỹ vị ở giữa thật sự là quá đồng chất hóa. Đồng chất hóa sau đó gặp phải khá nhiều vấn đề. Đồng chất hóa sau đó sẽ cho người rõ ràng cảm giác được không muốn lại đi thử một chút. Chậc chậc chậc. Đến, chúng ta cầm đi giả cắt chém một lần bảo đảm hết thảy trôi chảy, bảo đảm mỗi người đều có thể phân đến. Triệu Tuân lúc này muốn cân nhắc không chỉ có riêng là chính hắn, còn có quá nhiều cái khác thư viện sư huynh sư tỷ. Hắn nhất định phải đem hết thảy nhân tố cân nhắc đến, chỉ có như vậy mới có thể để tất cả mọi người hài lòng. Chỉ có mọi người tốt mới là thật tốt. Triệu Tuân hướng tới liền là một cái thể diện người, chỉ có bảo trì thể diện mới có thể để tất cả mọi người cảm nhận được khoái hoạt. Tam sư huynh ngươi xa lắc cũng chuẩn bị xong chưa? Ân ân. Chậc chậc chậc. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ xuất ra đi thôi, để mọi người cùng nhau đi nhấm nháp này tuyệt phẩm mỹ vị. Hô. Ma tông đại tế ti thở ra một ngụm trọc khí. Với hắn mà nói, ngay sau đó đối mặt hết thảy đều là một cái không gì sánh được cự đại khiêu chiến. Khiêu chiến không thể bảo là không lớn, nhưng là với hắn mà nói, đây cũng là ẩn ẩn có chút mong đợi. Tại một cái nhân thể sẽ tới những này không giống nhau đồ vật sau đó, vậy liền lại biến được càng phát cường đại. Trung tộc xâm lấn thất bại sau đó tịnh không để cho hắn cảm thấy có bất kỳ chán nản. Ngược lại hắn thấy đây là một cái tương đối tốt thăm dò. Lần này bọn hắn lộ ra thư viện hư thực. Như vậy tiếp xuống, bọn hắn phải đối mặt khiêu chiến có thể nói liền là so sánh cố định. Chậc chậc chậc. Hơn nữa gần nhất Ma tông đại tế ti cảm nhận được ác ma chi nhãn. Loại nào ác ma chi nhãn mang đến rung động để Ma tông đại tế ti cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Bởi vì với hắn mà nói, ý vị này tiếp xuống hắn có thể cùng ám ảnh tộc trực tiếp tiến hành hô động. Bao gồm phía trước hắn nhìn thấy tinh hồng thiên thước, kỳ thật cũng là một cái phi thường rung động sự tình. Cầm hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ sau đó hết thảy liền đều rõ ràng. Chậc chậc chậc. Lúc này ám ảnh tộc có thể nói là ngao ngoe muốn động. Nếu như có thể toàn phương vị cùng ám ảnh tộc liên hệ đến cùng một chỗ, như vậy tiếp xuống hết thảy liền biến được bất động. Ma tông đại tế ti tiếp xuống đem làm ra nhiều lần nếm thử. Thông qua lần lượt nếm thử hắn cảm thấy mình cơ hội lại càng ngày càng nhiều. Sự thật chứng minh mỹ thực là tất cả mọi người hướng tới. Tại một cá nhân thử mỹ thực sau đó hắn liền thực vô cùng khó lại đi ăn một số tàn thứ phẩm. Loại nào ở giữa chênh lệch cực lớn sẽ cho người cảm thấy tương đối khó chịu. Cho nên đối mỹ thực tới nói, liền là thà thiếu hơn thừa. Thà rằng không đi ăn, cũng không muốn đi ăn thấp kém phẩm. Triệu Tuân ti giả chính là chứng minh tốt nhất. Rất nhiều tình huống bên dưới Triệu Tuân đã làm đến thức ăn ngon cực hạn. Quá nhiều thời gian mọi người là có thể cảm nhận được hắn bên trong cự đại khác biệt. Thư viện các sư huynh sư tỷ chính là bằng chứng tốt nhất. Không thể không nói, có thời điểm mọi người chỗ cảm nhận được liền là chân thực. Ít nhất là xu hướng tại chân thực. Triệu Tuân thật là quá hưng phấn. Nhìn xem các sư huynh sư tỷ ăn vui vẻ như vậy, thật là vô cùng hạnh phúc. Đúng, mọi người tốt mới là thật tốt. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào cực hạn cảm giác hạnh phúc. Tới đi. Triệu Tuân là thực ưa thích cái này tiết tấu, đại gia tụ tập cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị, có thể không cần đi bận tâm nhiều chuyện như vậy. Nếu không chỉ là chính mình ăn một mình thế nhưng là thực không có cái gì ý tứ. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân tương đương hưng phấn, cũng lôi kéo các sư huynh sư tỷ bắt đầu vừa múa vừa hát. Lạp 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 nha. Ăn ngon uống ngon chơi tốt, đây mới là đứng đầu mỹ lệ sự tình. Chậc chậc chậc. Mọi người cùng nhau vui vẻ cùng một chỗ hi. Đông cung, thái tử Lý Hiển Khôn đạt được một cái tương đối quan trọng tin tức. Phu hoàng hạ chỉ triệu tập các nơi quân đội vào kinh. Tin tức này có thể nói là long trời lở đất, có thể nói là làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Thái tử Lý Hiển Khôn liền càng thêm không cần nói. phụ hoàng là gì đột nhiên có như thế mệnh lệnh? Chẳng lẽ là phòng bị một số những chuyện khác? Thái tử Lý Hiển Khôn thực là cảm thấy nghi hoặc cực kỳ. Hắn xác thực sẽ cảm thấy hoang mang. Những chuyện này tập kết cùng một chỗ, xác thực sẽ cho người mất tích. Nếu như nói là phòng bị nơi khác xâm lấn, kia kỳ thật khả năng vẫn là tương đối cao. Nhưng là vẫn tồn tại một số cái khác khả năng. Lý Hiển Khôn cảm thấy cũng có thể là bởi vì bên trong hoàng thất quyền lực đấu tranh. Hô, nếu như là hậu giả lời nói, kia toàn bộ hoàng thất sợ là đều biết nhấc lên gió tanh mưa máu. Chậc chậc chậc. Thái tử Lý Hiển Khôn trong lúc nhất thời lại còn có chút ẩn ẩn chờ mong cảm giác. Như vậy tiếp xuống đến cùng còn biết phát sinh gì đó đâu? Liền trước mắt những này mà nói, Thái tử Lý Hiển Khôn có thể làm sự tình quá hữu hạn. Nhưng nếu là hắn gì đó đều không đi làm lời nói quá hiển nhiên cũng là không thích hợp. Thái tử Lý Hiển Khôn cảm thấy lúc này hắn hẳn là đầu tiên bảo đảm Đông cung quân đội một mực nắm ở trong tay mình. Chỉ cần Đông cung quân đội nắm ở chính hắn trong tay, vậy liền không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần hắn có thể một mực khống chế chi này quân đội như vậy tiếp xuống liền có thể vững vàng khống chế thế cục. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi nước cờ này xác thực sẽ ảnh hưởng toàn bộ triều cục phát triển a. Những này ngưng kết cùng một chỗ sau đó xác thực sẽ cho người càng thêm hoang mang. Chậc chậc chậc. Thái tử Lý Hiển Khôn giờ phút này đã phi thường mong đợi. Với hắn mà nói, đây có lẽ là một cái cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần có thể nắm chặt, kia Thái tử Lý Hiển Khôn là rất có thể sẽ trực tiếp phi thăng. Thái tử tiến thêm một bước là gì đó? Vậy dĩ nhiên là đăng cơ xưng đế. Nếu như Thái tử có thể nắm chắc tốt cơ hội này, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể trở thành Đại Chu tân nhiệm hoàng đế, có thể trở thành Đại Chu tới tôn chủ làm thịt. Đây tuyệt đối là có thể khiến người vô cùng kích động. Nhiệt huyết sôi trào, thật là nhiệt huyết sôi trào. Hô. Thái tử Lý Hiển Khôn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này kích động thực không có bất luận cái gì ý nghĩa. Giữ vững tỉnh táo mới có thể hợp lý xử lý tốt hết thảy, giữ vững tỉnh táo mới có thể chính mình thủy chung ở vào một cái thế bất bại. Hoàng quyền tranh đấu cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, nhất định phải thận trọng, tuyệt không thể lại có bất luận cái gì sơ suất, đi nhầm một bước liền là vực sâu vạn trượng, lại té thịt nát xương tan. Chương 619, hành vi quân tử. Nơi chôn xương mộng cảnh kỳ thật tại Triệu Tuân trong thức hải tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian. Cái này mộng cảnh không ngừng lặp đi lặp lại quanh quẩn, lặp đi lặp lại xuất hiện, đến mức để Triệu Tuân cái nào đó đoạn thời gian phía trong đều cảm nhận được dị thường thống khổ. Đây là sự thực tương đương thống khổ a. Hơn nữa loại nào cảm giác thống khổ thực vô cùng khó diễn tả bằng ngôn từ. Triệu Tuân thực là có thể trong nháy mắt cảm nhận được loại nào quanh quẩn lấy bất đắc dĩ cảm giác. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái này nơi chôn xương cùng ác ma chi nhãn ở giữa tựa hồ là tồn tại một số liên hệ. Nay cự đại liên hệ có thể một số phi thường phức tạp vấn đề cũng biến thành càng thêm khó bề phân biệt. Triệu Tuân cảm thấy hắn rất khó có thể duy nhất một lần hiểu rõ rất nhiều chuyện. Những chuyện này mặc dù tính tạm thời đều có thể lý giải, nhưng là chỉ cần xấu hổ cùng một chỗ vẫn cứ sẽ cho người trong nháy mắt phát giác dị dạng đến. A, cái này nơi chôn xương sẽ không phải tại Đại Chu cũng lại xuất hiện a, nếu là như vậy, kia gặp nạn thế nhưng là Đại Chu bách tính a. Ám ảnh tộc nếu là xâm lấn, ác ma chi nhãn cùng nơi chôn xương đều là có rất lớn khả năng xuất hiện. Hai thứ đồ này cũng không phải thứ gì tốt, nhưng phàm là thực xuất hiện, kia thế tất lại mang đến cự đại áp lực. Chậc chậc chậc. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. A. Triệu Tuân đang nỗ lực khắc chế bực bội tâm tình, nhưng trên thực tế này cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì càng là có thể rõ ràng cảm giác được loại này phiền muộn tâm tình, càng là sẽ cho người bất đắc dĩ. Mà phiền muộn tâm tình một khi đạm hóa sau đó, ngược lại là sẽ khá hơn một chút. Triệu Tuân liền nếm thử tính bắt đầu làm một số hít sâu, hy vọng thông qua loại phương thức này tới để người khác sâu cảm nhận được hạnh phúc là gì đó. Nơi chôn xương. Tại ân sư Thanh Liên đạo trưởng nghe được Triệu Tuân nói đến đây ba chữ thời điểm thực là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xú tiểu tử, ngươi là tại nghiêm túc sao? Ách, ân sư A, thiên địa lương tâm A, ta nói đương nhiên là thực A, loại chuyện này ta là không thể nào nói dối A. Ê! Triệu Tuân bảo đảm có thể nói là tương đương chân thành. Lúc này cho dù là ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là làm cho người tương đương bất đắc dĩ A. Chỉ là nghe cái này ba chữ liền để người cảm thấy tương đương rung động. Mặc dù vi sư cũng không biết rõ cái này nơi chôn xương đến cùng ý vị như thế nào, nhưng là vẫn cứ có thể làm cho ta cảm giác được tương đương bất động. Chậc chậc chậc. Cho nên nói, cái này nơi chôn xương thực vô cùng mấu chốt đúng không? Kia là đương nhiên. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa háng giọng một cái nói, vi sư có dự cảm, cái này nơi chôn xương có thể phát huy ra tương đối quan trọng tác dụng. Cho nên ngươi nhất định phải lưu ý cẩn thận, nếu quả như thật gặp được cái này nơi chôn xương tin tức lời nói vừa định đừng bỏ qua, nhất định phải cẩn thận tìm đọc. Hơn nữa đem những tin tức này ghi chép lại, A Vi sư nói với ngươi, A khả năng này thật là ngươi đời này gặp phải cực kỳ có nhất dùng tin tức. Ê! Triệu Tuân lúc này nghe được ân sư nói như vậy dài một đại thông lời nói, trong lúc nhất thời trực tiếp người tê. Nghĩ không ra ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cũng như vậy ưa thích thuyết giáo A. Thời điểm trước kia Triệu Tuân thế nhưng là thực không có cảm giác A. Thật là đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Ân sư A, sự tình thực giống như là ngài nói như vậy sao? Thế nào, số tiểu tử ngươi không tin lão phu? Ngươi không tin Vi sư lời nói làm gì còn muốn tới hỏi Vi sư? Coi là Vi sư là tốt như vậy của sao? Dĩ nhiên không phải, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Triệu Tuân trong lúc nhất thời thực là bất đắc dĩ. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa lúc này lần giải thích này, trực tiếp để Triệu Tuân bất đắc dĩ. Thời điểm then chốt mấu chốt thoại thuật, quả thật làm cho Triệu Tuân không có cơ hội phản bác, thật là liền một tơ một hào cơ hội cũng không có a. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cảm giác chính mình quá khó khăn. Thật là quá khó khăn a. Hô. Triệu Tuân thở ra một ngụm trọc khí, nỗ lực có thể tâm tình của mình bình phục lại. Với hắn mà nói ngay sau đó hết thảy có thể nói đều là khá phức tạp. Không thể bởi vì ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa một hai câu liền để sự tình biến được càng thêm phức tạp. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Hô.
trong lúc nhất thời Triệu Tuân yêu cầu làm liền là tận khả năng đem thoại đề ra bên ngoài dẫn. Lúc này kể một ít kỳ kỳ quái quái chủ đề quả nhiên là không có bất luận cái gì ý nghĩa a.
Hô, ẩn sư a, ta cảm thấy tình huống khả năng thật cùng ngài trong tưởng tượng có một ít không giống nhau. Tình huống hiện tại là ăn mòn người cùng ám ảnh tộc ở giữa có một chủng thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính là bởi vì giữa hai bên có loại này thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên có thể quan hệ giữa bọn họ so với chúng ta nhìn muốn nhiều phức tạp, bọn hắn giữa hai bên cũng không chỉ là thật đơn giản phụ thuộc quan hệ, rất có thể tồn tại một chủng vạn phần quan hệ phức tạp. Cho nên nếu muốn ở tiếp xuống biết rõ ràng hết thảy, chúng ta liền được chỉ có thể là đi sưu tập tin tức, tận khả năng đi đem hết thảy công việc bản chất biết rõ ràng. Triệu Tuân nghĩ lộ tổng thể mà nói hay là vô cùng rõ ràng. Lúc nào nên làm cái gì sự tình, vậy hắn là nắm thỏa đáng đến chỗ tốt. Đương nhiên là có thời điểm cũng có thể sẽ xuất hiện một số chi tiết sai lầm, nhưng này thực cũng chỉ là chi tiết sai lầm. Theo Triệu Tuân, cái này căn bản liền không tính là sự tình gì. Theo Triệu Tuân, thời điểm mấu chốt thể hiện ra một số bị người không thấy được đồ vật mới là mấu chốt nhất. Nhiều khi mọi người sở dĩ sẽ có một số kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cũng là bởi vì nhìn không thấu chuyện bản chất. Nhưng là Triệu Tuân lại là một cái có thể xuyên thấu qua biểu tượng trực tiếp nhìn thấy bản chất người. Cho nên hắn hy vọng ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cũng có thể tới một mức độ nào đó biến được cùng hắn giống nhau như lúc. Nếu như ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cũng có thể đi đến cái này cảnh giới, như vậy bất luận là từ cái nào góc độ nhìn, Triệu Tuân đều là tương đương hoàn mỹ. Khó a, thật là quá khó khăn. Đối ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tới nói, này làm sao nhìn đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Mà thôi từ từ sẽ đến a. Ngược lại Triệu Tuân hiện tại đã thành thói quen. Tại hắn đã thành thói quen sau đó, chỉ cần ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tiếp xuống có thể có một chút đề bạt, kia Triệu Tuân nội tâm liền là mừng như điên. Hắn đã không trông cậy vào ân sư Thanh Liên đạo trưởng tốc độ tăng lên đến cỡ nào khoa trương. Chỉ cần hết thể có thể có đề bạt liền tốt. Giang Nam nói. Ninh Châu Thành. Ninh Châu thứ sử Vạn Ngạn giờ này khắc này tâm tình có thể nói là tương đương phức tạp. Với hắn mà nói, gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Trong thời gian ngắn có thể xử lý rõ ràng nhiều chuyện như vậy, quả thực là có chút để to bằng đầu người. Nhưng là chỉ là những này thì cũng thôi đi. Dù sao tại yêu thú bị bình định sau đó, Vạn Thứ Sử cảm thấy không có cái gì là không thể đủ triệt để giải quyết. Thế nhưng là tiếp xuống phát hiện một ít chuyện, đúng là để Vạn Thứ Sử vô cùng phát điên. Chủ yếu nhất liền là hoàng đế bệ hạ, Đại Chu Thiên Tử hiện Long đế hạ xuống nhất đạo thánh chỉ, lại muốn theo mỗi cái châu huyện đánh điều quân đội ngũ tiến vào kinh đô đạo, lý do vẫn là lần trước cái kia bảo vệ quanh kinh sư. Vạn Thứ Sử liền thật là lộn không rõ. Trương An Thành đang yên đang lành làm sao lại như vậy yêu cầu đánh điều quân đội ngũ đi bảo vệ quân đâu? Hơn nữa Hiển Long đế tại trong thánh chỉ còn nói tương đương minh bạch, đó chính là đánh điều quân đội ngũ cũng không chỉ là đơn giản điều đi ý tứ một lần, mà là muốn điều đi tinh nhuệ. Cái này điều đi tinh nhuệ liền thực vô cùng tinh túy. Cái gì gọi là tinh nhuệ, cái gì gọi là tinh nhuệ? Tinh nhuệ chỉ liền là một chi trong quân đội tinh hoa, tinh hoa bên trong tinh hoa. Kết quả là rõ ràng có thể làm cho người cảm giác được cự đại lực rung động. Nếu như thiên hạ các nơi trong quân đội tinh nhuệ đều bị điều đi sạch sẽ, chỉ vì đi bảo vệ quanh kinh sư Trường An, mặc kệ là thế nào nhìn đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì kinh sư Trường An cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là những địa phương khác cũng là tương đương trọng yếu, cũng không thể bởi vì muốn bảo vệ quanh kinh sư Trường An, liền đem địa phương khác quân đội toàn bộ điều đi không còn, dạng này là không hợp lý, cũng là không đáng tin cậy. Trực tiếp nhất kết quả chính là có khả năng dẫn đến toàn bộ phòng ngự hệ thống toàn bộ tán loạn. Phải biết địa phương cùng Trường An phòng ngự chọn lựa là bất đồng hình thức. Hoàn toàn sử dụng Trường An hình thức tại địa phương không làm được, hoàn toàn đem địa phương hình thức bọc tại Trường An kia càng là không thể thực hiện được. Hoàng đế bệ hạ giờ đây hoàn toàn chẳng phân biệt được Thanh Hồng Tạo Bạch phải đem địa phương quân đội đều điều đi Trường An, đây rốt cuộc là còn tâm tư gì? Vì sao hoàng đế bệ hạ muốn dùng loại phương thức này tới bức bách chính mình thần dân đâu? Mặc dù Vạn Ngạn là quan địa phương, mặc dù Vạn Ngạn là thiên tử thần tử, nhưng là hắn hay là cảm thấy tương đương hoang mang không hiểu. Đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh? Là gì đó thúc đẩy đây hết thảy phát sinh? Hết thảy đều tỏ ra thực tế quá mức không hợp lý. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, hoàn toàn liền nói không thông a. Lúc này Vạn Ngạn thật là quá thống khổ. Hắn đã từng thử qua để cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả, cái này sẽ chỉ để người tâm tình càng thêm thống khổ mà thôi. Cho nên Vạn Ngạn hiện tại bỏ đi. Hắn hy vọng mình có thể từ trong đi tới. Hắn hy vọng mình có thể nhìn thấy hoàn toàn không giống đồ vật. Mặc dù toàn bộ quá trình lại quá gian nan, nhưng là Vạn Ngạn biết mình thật là không có lựa chọn nào khác. Lựa chọn quá trình sẽ cho người vô cùng bất đắc dĩ, lựa chọn quá trình sẽ cho người vô cùng thống khổ, lựa chọn quá trình sẽ cho người cảm nhận được loại nào phát tự phế phủ dãy rủa. Nhưng là hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lúc này Vạn Ngạn gần như không có cái gì có thể. A, vậy ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Mê mang, Vạn Ngạn lúc này thật là quá mê mang. Một bên là triều đình, một bên là địa phương. Một bên là hoàng đế, một bên là bách tính. Vạn Ngạn cảm giác chính mình mặc kệ là làm ra quyết định gì đều chú định muốn bị mắng. Hắn nếu không muốn bị chửi, chỉ có một khả năng, đó chính là liều mạng đi bảo đảm chính mình là cái gián thần. Nhưng là làm gián thần phong hiểm tính là tương đương cao. Đầu tiên liền là khẳng định lại bởi vậy mà làm tức giận hoàng đế. Nếu như hoàng đế tính khí là cái con tốt, vậy còn không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là mọi người đều biết Hiển Long đế tính khí không phải bình thường kém, muốn để Hiển Long đế vui vẻ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, lúc này Vạn Ngạn có thể chân thực rõ ràng cảm nhận được đắc tội Hiển Long đế hạ tràng. Nếu như chỉ là bị đình trượng một trận khả năng này vẫn là tốt, nhưng là nếu như bởi vậy mà bị trảm thủ thậm chí tử biên, kia đối Vạn Ngạn tới nói liền tuyệt đối là không có khả năng tiếp thụ được. Một khi thực xa vào đến loại này vạn kiếp bất phục tình trạng, Vạn Ngạn ảnh hưởng nhưng là không chỉ là chính hắn, còn có người nhà của hắn. Cho nên lúc này Vạn Ngạn thật là quá bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng bạch bạch có thể cảm nhận được loại nào cảm giác tuyệt vọng.
kia thật là từ biểu đạt đến bên trong, từ trong ra ngoài lộ ra cảm giác tuyệt vọng. Ta muốn như vậy làm ấy ư, ta muốn can thiệp vào sao? Lúc này quá hiển nhiên là sẽ không có người lựa chọn xuất đầu a, nếu như ta lựa chọn ở thời điểm này xuất đầu vậy ta khẳng định lại dương danh. Nhưng là nổi danh sau đó đâu? Ta yêu cầu thật là dương danh sao? Nếu là dương danh sau đó ta có thể cảm nhận được gì đó đâu? Vì một cái hư danh mà vứt bỏ chính mình hết thảy, vì một cái hư danh mà đánh mất chính mình hết thảy, thật là đáng ra sao? Hô. Hiền Long Đế mặc dù là một cái hôn quân, nhưng cũng dù sao cũng là quân vương a. Đắc tội quân vương hạ chẳng không cần nghĩ liền có thể biết rõ. Giờ này khắc này hắn thực cảm nhận được một trùng phát tự tại nội tâm hoảng sợ. Vạn Ngạn thật là có chút luống cuống. Hắn không biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào, hắn cũng không biết mình tiếp xuống có thể biểu hiện đến một loại gì trình độ. Hắn cảm giác chính mình bất kể như thế nào làm đều biết đắc tội với người. Mà một khi hắn đắc tội hoàng đế, hắn khẳng định là xong rồi. Gia tộc của hắn cũng khẳng định sẽ cùng theo xong rồi. Nhưng là nếu như hắn lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, gì đó đều không đi làm lời nói, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được lương tâm của mình là lại ấy nấy. Cho nên nói hắn đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Lựa chọn thật là không gì sánh được khó khăn một cái quá trình a. Vạn Ngạn vô cùng rõ ràng, ngay sau đó hắn mỗi làm ra một lựa chọn đều vô cùng gian nan. Gian nan đến loại trình độ này, thật là để người không biết làm sao. Vạn Ngạn cảm giác được chính mình trong nháy mắt xa vào đến mê mang trạng thái bên trong. Tại dạng này một cái mê mang trạng thái bên trong, hắn có thể làm đến sự tỉnh, quả thực là tương đương có hạn. Hô. Vạn Ngạn biết rõ lúc này muốn bình phục tâm tình nhưng thật ra là không chỗ hữu dụng. Lúc này nhất định phải bảo đảm mình có thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng là cái này cần thời gian. Hắn hiện tại có thời gian không? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hiện tại Vạn Ngạn thiếu nhất vừa vặn chính là thời gian. Hắn quá khó khăn, hắn thực quá khó khăn. Có như vậy một cái mắt, Vạn Ngạn cảm giác chính mình nếu không có nhất dạng, hắn thực phi thường không gì sánh được gian nan làm ra lựa chọn. Mỗi làm ra một cái quyết định hắn đều muốn bỏ ra so người bình thường nhiều hơn nhiều nỗ lực. Cái này cũng chưa tính, hắn còn phải đi cân nhắc làm ra những này sau khi quyết định khả năng gánh chịu kết quả. Hắn thật sự có thể gánh chịu tới những trách nhiệm này sao? Nếu như hắn đảm đương không nổi mấy cái này trách nhiệm vậy hắn còn có tất yếu làm ra này chủng loại giống như lựa chọn sao? Có thời điểm Vạn Ngạn là thực cảm thấy mê mang. Mê mang bên trong người đều biết ở vào mất tích trạng thái, mà một khi người thời gian dài ở vào mất tích trạng thái, không bao lâu cả người liền biết sụp đổ. Sụp đổ cũng không phải là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, đáng sợ là người căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì tiến tới phương hướng. Đây mới là để người chân chính bất đắc dĩ địa phương. Một khi một cá nhân tìm không thấy chân chính phương hướng, như vậy thời điểm kế tiếp hắn liền biết cảm giác được chính mình phảng phất là bị người trục xuất. Đây quả thật là làm cho người rất cảm giác được thống khổ. Hô. Lúc này Vạn Ngạn thở ra một ngụm trọc khí. Tại khoảng thời gian này bên trong, hắn xác thực đã nghĩ khá nhiều tương đương phong phú sự tình. Muốn đem như vậy rất nhiều tài liệu toàn bộ khoanh ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Bởi vì có như vậy một nháy mắt người lại phảng phất cảm giác được mình bị người nhu thoái nhất dạng. Vạn Ngạn liền có loại cảm giác này. Bệ hạ, thần đắc tội. Vạn Ngạn trải qua một phen 10 phần dữ dội tư tưởng đấu tranh sau đó cuối cùng vẫn quyết định muốn cho Hiển Long Đế thượng đấu, khuyên can Hiển Long Đế bỏ đi theo mỗi cái đại châu huyện trưng binh. Chỉ là đơn thuần vì bảo vệ quanh Trường An, mà cầm thiên hạ châu huyện binh sĩ điều đi không còn, mặc kệ là thế nào nhìn xem đều là một cái tuyệt đối lớn hơn chiêu. Lúc này Vạn Ngạn là thực không thể nhịn nữa. Với hắn mà nói, dưới mắt thật là một cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Nếu như hắn có thể đem nắm chặt cơ hội này lời nói, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể nắm giữ càng nhiều loại hơn khả năng. Nếu như hắn có thể thuyết phục Hiển Long Đế quay đầu làm bờ, bỏ đi theo mỗi cái đại châu huyện đánh điều quân đội ngũ đi bảo vệ quanh Trường An lời nói, cũng có thể coi là công đức vô lượng. Đương nhiên, Vạn Ngạn hay là cảm thấy hắn sẽ không thành công. Bởi vì Hiển Long Đế mặc kệ là theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là một ý kiến tương đương chính quân vương. Nhưng phàm là hắn cho rằng sự tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi. Cái quyết định này Vạn Ngạn thượng tấu chương chú định lại đá chìm đáy biển. Một khi đá chìm đáy biển, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, liền sẽ để tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế bệ hạ đã làm ra lựa chọn. Những cái kia xem xét thời thế người có lẽ liền biết càng thêm duy trì theo mỗi cái đại châu huyện đánh điều binh lực. Nhiều khi mọi người tâm tình tóm lại là lại ở một cái nào đó trong nháy mắt ngưng kết. Tại những tâm tình này ngưng kết thời điểm, liền sẽ để người cảm nhận được loại nào tuyệt vô cận hữu hào giác cảm giác. Nhưng là lúc này Vạn Ngạn đã làm ra lựa chọn của mình, cho nên tiếp xuống mặc kệ cái lựa chọn này cuối cùng sẽ cho hắn mang đến gì đó, Vạn Ngạn đều không oán không hối, không có cái gì có thể phàn nàn. Nhiều khi lựa chọn kỳ thật liền là một cái quá nguồn gốc quá thuần túy quá theo động tâm sự tình. Nhưng là Vạn Ngạn biết mình đem gặp phải tương đương cự đại gian nan hiểm trở. Những này gian nan hiểm trở ngưng kết cùng một chỗ thời điểm liền sẽ để người cảm nhận được cự đại áp lực. Nhưng là Vạn Ngạn thật là cảm thấy không oán không hối. Hắn biết rõ chuyện này cho dù là hắn không đi làm, cũng là sẽ có người đi làm. Nhưng là Vạn Ngạn hay là càng thêm hy vọng chuyện này có thể là hắn tự mình làm. Dạng này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vạn Ngạn là một cái phi thường muốn nắm giữ tuyệt đối trên ý nghĩa người hạnh phúc. Hắn không chỉ là hy vọng một nhà một họ hạnh phúc, hy vọng của hắn là toàn bộ Ninh Châu bách tính hạnh phúc, hy vọng của hắn là khắp thiên hạ bách tính hạnh phúc. Triệu Tuân Triệu Minh Doãn có một câu nói rất hay. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Nếu như một cá nhân không có điều kiện, như vậy có thể chỉ lo thân mình cũng đã là rất tốt rất không tệ. Nhưng là nếu như một cá nhân nắm giữ điều kiện, hắn còn chưa thể đi thực hiện chính mình lý tưởng thực hiện chính mình khát vọng, không thể đi giúp lấy thiên hạ thường sinh đi mưu phúc chỉ, vậy liền thật là mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện đều có chút không nói được. Nhiều khi một cá nhân sở dĩ sẽ có vẻ tương đương thống khổ cũng là bởi vì bọn hắn không nghĩ rõ ràng đạo lý này. Nếu như hắn có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, như vậy kế tiếp hết thảy kỳ thật đều biến được đơn giản. Vạn Ngạn suy nghĩ minh bạch, cho nên hắn dự định đi làm người mở đường này. Hắn phải đi vì đại chu bách tính lên tiếng.
vì thế hắn không oán không hối. Có thời điểm một cá nhân cũng không thể chỉ đi mưu đồ ích lợi của mình, dạng này người là tương đương thật đáng buồn, dạng này người là phi thường ô danh. Ngược lại Vạn Ngạn thật là cho là như thế. Hắn cho rằng một cái người đọc sách, một cái sĩ đại phu, có thời điểm nhất định phải có thể xuất ra một số đảm đương đến. Nếu như hắn có thể thể hiện ra một số đảm đương lời nói, nếu như hắn có thể lấy ra một số những người khác không bỏ ra nổi tới đồ vật lời nói, vậy liền có thể tại tương đương trình độ bên trên bày ra không giống nhau đồ vật. Một cá nhân cũng không thể chỉ vì mình lợi ích đi liều đọ sức, dạng này người là vì người chỗ khinh thường. Ngược lại Vạn Ngạn là khẳng định không muốn đi làm một người như vậy. Nếu như hắn một khi có cơ hội, khẳng định là muốn thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Này có thể khiến hắn tại tương đương tình huống dưới biểu hiện ra cường đại định lực. Tại hắn thể hiện ra định lực sau đó, bọn hắn trong một đoạn thời gian rất lâu liền có thể để Ninh Châu thành dân chúng cảm giác được cảm giác an toàn. Lúc này hắn xác thực yêu cầu biểu hiện ra định lực, nhưng lại không phải tại đối mặt yêu thú thời điểm định lực, mà là đối diện mênh mông thiên uy thời điểm định lực. Hoàng đế là thiên tử, là chí tôn, là cái này thế giới tuyệt đối quyền lực hóa thân cùng chi phối. Hoàng đế hổ khu chấn động, vô số người đều biết bởi vậy mà biến được tương đương hoảng sợ. Cho nên thiên hạ này vô số người đã từng quỳ hoàng đế dưới dâm uy. Có thời điểm Vạn Ngạn cũng lại hoảng sợ. Đối diện hoàng quyền, hiếm có người lại không hoảng sợ. Nhưng là Vạn Ngạn tại hoảng sợ sau đó còn có thể nhìn thấy một số hoàn toàn khác biệt đồ vật. Theo Vạn Ngạn có thời điểm nếu như có thể thể hiện ra một số hoàn toàn khác biệt đồ vật, kia xác thực có thể lằng nhiên cảm ngộ rất nhiều. Hoàng quyền là không thể hoàn toàn không nhìn, nhưng là đối diện thiên uy, có thời điểm là yêu cầu một hai người đứng ra chủ trì công đạo. Yêu cầu người cũng không cần quá nhiều, một hai cái đã đủ. Có một hai người lời nói, cũng đầy đủ bọn hắn biểu đạt tâm tình của mình. Nhiều khi Vạn Ngạn đều là đảm nhiệm khán giả. Hắn cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy vĩ đại. Cho nên hắn cũng sẽ không tại người khác cần nhất thời gian đứng ra. Lần này hắn sở dĩ lựa chọn tại cái này thời điểm mấu chốt đứng ra, là bởi vì Vạn Ngạn thực đã không có lựa chọn khác. Hắn có thể lựa chọn gì đó. Lúc này Vạn Ngạn phát hiện chính mình trừ cái đó ra hoàn toàn không có bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Lúc này Vạn Ngạn có thể làm liền là cạn kiệt nỗ lực đi nếm thử, cạn kiệt nỗ lực đi thuyết phục Hiển Long Đế. Mặc dù làm như vậy hy vọng cũng vô cùng mịt mù, nhưng là dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì a. Dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn từ bỏ đi. Tại một cá nhân đối tương lai đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng thời điểm, như vậy cái này người tóm lại là hạnh phúc. Nhưng nếu là cái này người liền hy vọng đều không muốn đi tranh thủ, như vậy cái này người có thể nói là tương đương sợ hãi, là hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Thật là khó a. Thật là khó. Vạn Ngạn làm ra quyết định này thật là đi qua không gì sánh được dữ dội tư tưởng đấu tranh. Hắn vô cùng khó xử, vô cùng gian nan. Một cá nhân có thể như vậy gian nan thật là vô cùng khổ. Nhưng là Vạn Ngạn vẫn cứ không có đi chọn. Hắn lúc này nếu như bỏ đi cơ hội tốt nhất, lúc này nếu như bỏ đi trở thành anh hùng cơ hội, vậy hắn nhất định sẽ cả một đời đều cảm thấy hối hận. Có thời điểm người tóm lại là muốn học được chiến thắng chính mình. Có thời điểm người tóm lại là nếu có thể thu hoạch được đề cao mới có thể nhận rõ chính mình. Người ngày bình thường chỗ nhận biết cái kia chính mình, có lẽ cũng không phải là tốt nhất cái kia chính mình. Đây chẳng qua là ngươi thấy thường ngày chính mình một cái biểu tượng. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, ngươi có thể rõ ràng ý thức được ở trong đó bất đồng. Loại nào như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác lại ở trong nháy mắt để ngươi triệt để sụp đổ. Tại một người tâm tình triệt để sụp đổ sau đó, nên đón hắn sẽ là gì đó. Gần như rất khó đi tưởng tượng. Nhưng là đối với hiện tại Vạn Ngạn tới nói hắn thật là có thể đi hào hào suy nghĩ một chút. Ngược lại Vạn Ngạn trên bản chất là muốn làm một cái quan tốt. Cái gì là quan tốt? Quan tốt chính là muốn vì dân chờ lệnh. Cho dù là hoàng đế, cho dù là hoàng tộc đứng tại trước mặt, cũng không nên có bất kỳ sợ hãi. Nên là đứng ra thời điểm liền nhất định phải đứng ra. Bởi vì nếu như ngay cả bọn hắn cũng không thể đứng ra lời nói, kia liền càng không dám có người đứng ra. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không dám giúp những này bách tính nghèo khổ, giúp những này dân chúng bình thường lên tiếng lời nói, vậy những người này liền thực không có một tơ một hào khả năng đưa tới sự chú ý của người khác. Theo Vạn Ngạn đây là không công bằng. Hắn không gì sánh được hy vọng mình xuất hiện có thể cải biến một ít chuyện. Hắn không gì sánh được hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình, cải biến cái này thế giới một số quy tắc. Trên thế giới này một số quy tắc có lẽ thật là quá mức lãnh khốc. Như vậy lãnh khốc quy tắc đúng là tương đương tình huống dưới sẽ cho người cảm giác được tuyệt vọng. Vạn Ngạn muốn đả phá quy tắc, hắn muốn từ nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì cuối cùng quy tắc bên trong tìm ra một số không giống bình thường đồ vật. Nhưng là dần dần Vạn Ngạn phát hiện, này thực thật là khó a. Muốn chân chính tìm ra bất đồng, thật là quá khó khăn. Một cá nhân phải thừa nhận to lớn như vậy áp lực, vậy hắn xác thực gặp phải phi thường đáng sợ kết quả. Đối Vạn Ngạn tới nói, kết quả này là không thể tiếp nhận. Phải thừa nhận đáng sợ như vậy kết quả lời nói, vậy hắn còn không bằng lựa chọn đứng ra, còn không bằng lựa chọn đi khiêu chiến bộ này cường quyền. Cương quyền có thời điểm cấp đến người áp bách lực đúng là quá lớn, có thời điểm lại lệnh người cảm giác được ngạt thở cùng tuyệt vọng. Nhưng là có thời điểm nếu như có thể lựa chọn cường ngạnh một số lời nói, có lẽ liền có thể ý thức được sự tỉnh tịnh không như trong tưởng tượng gian nan như vậy. Nhiều khi tâm tình hóa là nói thật hủy đi một người, nhưng là có thời điểm tâm tình hóa cũng là có thể cứu vãn một người. Vạn Ngạn cảm thấy hắn hiện tại liền là cái kia á ấy cứu vãn người. Đối Vạn Ngạn tới nói, đây hết thảy đương nhiên vô cùng không dễ dàng, nhưng là chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là sẽ cố gắng đi nếm thử. Thử tóm lại là không lại hối hận. Hiền Long Đế đúng là làm quá phận. Làm như vậy quá phận, đã chạm tới Vạn Ngạn phòng tuyến cuối cùng. Cho nên lúc này Vạn Ngạn có thể rõ ràng cảm giác được cự đại áp lực. To lớn như vậy áp lực xuyên qua thủy chung, to lớn như vậy áp lực trong nháy mắt để Vạn Ngạn minh bạch sinh hoạt cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Tại những này áp lực tập trung ở cùng nhau thời gian, Vạn Ngạn thực người tê. Vì sao sẽ như thế gian nan đâu? Vạn Ngạn thực không hiểu a, vì sao sẽ như vậy gian nan đâu? Nhưng lại như là đã làm ra lựa chọn, hắn liền sẽ không lại đi hối hận. Nếu lựa chọn đối kháng Hiển Long Đế, Vạn Ngạn liền nhất định sẽ 10 phần dũng cảm kiên trì. Cái này con đường vô cùng gian nan, cái này con đường không gì sánh được gian khổ. Nhưng là cũng không chỉ có Vạn Ngạn một cá nhân tại đi. Trên đường đi của hắn còn có quá nhiều đồng hành người, những người này đều là theo hắn lo liệu lấy một cái quan điểm người. Hắn bên trong có chút là quan viên, nhưng là đại bộ phận đều là người đọc sách. Những cái kia còn không có bước vào con đường làm quan người đọc sách, hoặc là những cái kia khinh thường tại con đường làm quan phía trên sờ soạng lần mò người đọc sách. Tại những người đọc sách này tập kết cùng một chỗ sau đó, liền rõ ràng có thể làm cho người cảm nhận được một chủng tương đương rung động động lực. Những này rung động động lực thật là tương đương mấu chốt. Tại những này rung động động lực tập kết cùng một chỗ sau đó, quả thật có thể để Vạn Ngạn quên hoảng sợ. Nếu là cứng rắn để hắn quên hoảng sợ cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao hắn phải đối mặt không phải người bình thường mà là hoàng đế. Hoàng đế là ai? Hoàng đế thế nhưng là khá cường đại tồn tại. Hoàng đế thế nhưng là có thể dựa vào một lời định nhân sinh chết tồn tại. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, hoàng đế tồn tại lại làm cho tất cả mọi người ý thức được quyền lực tầm quan trọng. Cho dù là Đại Chu toàn bộ phức tạp quan liêu hệ thống kỳ thật không phải cũng chính là vì hoàng đế phục sự việc sao? Cho nên có thời điểm Vạn Ngạn lại sơ sơ cảm giác được có như vậy một tơ một hào hoang mang. Bởi vì ở thời điểm này hắn là thực không hiểu, là gì đang yên đang lành hắn nhưng phải đi tiếp nhận những thứ này. A, bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, cho nên hắn có thể đối quan lại cùng các thần dân đại phát thần uy. Bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, cho nên hắn có thể đem lực lượng của mình tra đạp ở những người khác tôn nghiêm phía trên. Bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, cho nên hắn có thể đem hết toàn lực đi kháng trụ tất cả mọi thứ mà không thay đổi một tơ một hào thân sắc. Đây đều là bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế. Bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, hắn nắm giữ quá nhiều đặc quyền. Bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, hắn có thể áp đảo Đại Chu luật pháp phía trên. Bởi vì Hiển Long đế là hoàng đế, hắn có thể hoàn toàn không nhìn bất luận người nào thái độ, mà có thể hoàn toàn dựa vào sở thích của mình đi làm việc. Đây cũng quá không công bằng đi. Đây cũng quá không hợp lý đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có như vậy một máy mắt, Vạn Ngạn là thực cảm thấy tương đương không hợp thói thường. Những này không hợp thói thường nhân tố tụ tập cùng một chỗ, lại để Vạn Ngạn biến được tương đương hoang mang. Hắn nên đi nơi nào, hắn đến cùng nên làm những gì? Giờ đây hắn đủ khả năng làm đến hết thảy, cũng là vì có thể làm cho toàn bộ Ninh Châu bách tính, toàn bộ thiên hạ bách tính thẳng tắp bọn hắn triển núi xa nhà, vì có thể làm cho bọn hắn đường đường chính chính là người. Nhưng là Vạn Ngạn biết rõ, hắn muốn mạo phạm là trên đời này đứng đầu tôn quý nam nhân. Cái này nam nhân là Đại Chu hoàng đế, người bình thường căn bản không dám đi xúc phạm hắn một lần. Nhưng là lúc này Vạn Ngạn không có lựa chọn. Hắn là vì thiên hạ thương sinh a, hắn là vì dân chúng bình thường a. Lúc này Vạn Ngạn tỏ ra là không gì sánh được cao lớn. Nhưng là có thời điểm chỉ là hình tượng tỏ ra cao lớn nhưng thật ra là không có ích lợi gì. Hắn còn muốn có thể nghĩ đến chuẩn bị ở sau. Bởi vì nếu như Hiển Long đế có thể nhẹ nhàng lỏng lẻo phá giải mất sáo lộ của hắn, như vậy tiếp xuống tương đối dài trong một khoảng thời gian liền sẽ để toàn bộ thiên hạ cảm nhận được hoảng sợ. Cho nên Vạn Ngạn nhất định phải kịp thời bận tâm đến loại tình huống này. Nếu như hắn có thể bận tâm đến loại tình huống này lời nói, vậy hắn trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian hắn liền có thể chịu đựng quá nhiều người bên ngoài trô nhẫn nhịn không được sự tình. A, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, đây mới là hành vi quân tử. Vạn Ngạn biết rõ tiếp xuống hắn làm hết thảy, kỳ thật đều gặp phải tương đương cự đại khảo nghiệm, hắn biết rõ tiếp xuống sẽ có quá nhiều người quá nhiều ánh mắt đang một mực nhìn chằm chằm hắn, kết quả là Vạn Ngạn nhất định phải có thể kịp thời chịu đựng. Nếu là chịu không nổi lời nói. Hô, chậc chậc chậc, có thời điểm người tóm lại là muốn vì tự mình làm một số gì gì đó, có thời điểm người tóm lại là muốn đi làm một số nhìn rất ngu chuyện ngu xuẩn. Nếu là không làm như vậy, chỉ sợ hắn vĩnh viễn đều biết hối hận, nếu như hắn không làm như vậy lời nói, chỉ sợ tiếp xuống liền phải đối mặt phi thường đáng sợ kết cục. Vạn Ngạn hiểu mình con đường phía trước đến tột cùng làm sao, cho nên hắn gần như không thể lại có bất luận cái gì do dự. Có thời điểm người nhất định phải thể hiện ra cường thế một mặt, tại một cá nhân có thể đầy đủ thể hiện ra chính mình cường thế thời điểm, như vậy ở sau đó hắn liền có thể để người ý thức được hắn cũng không phải là một cái một loại trên ý nghĩa người. Hắn không còn là một cái đơn giản cá thể, sau lưng của hắn có vô số chèo chống. Có chèo chống sau đó hết thể liền không giống nhau. Có chèo chống sau đó lòng tin liền biết trong nháy mắt bạo dạn. Lòng tin bạo dạn sau đó Vạn Ngạn liền tin tưởng mình cuối cùng vẫn có cơ hội có thể đấu ngược lại Hiển Long đế. Điểm này thật là rất trọng yếu. Hắn cũng không phải là muốn lấy được to lớn gì thành tựu, hắn cũng không phải vì đi thu hoạch cái gì tốt nghe danh tiếng. Vạn Ngạn cần phải làm là truy cầu cái gọi là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần có thể làm đến không thẹn với lương tâm, vậy cũng tốt. Chỉ cần có thể làm đến không thẹn với lương tâm, vậy liền không uổng đời này. Người cả đời này thực vô cùng nhất thời a, người cả đời này thường xuyên sẽ cho người cảm thấy thời gian như bạch câu quá khích, như giọt nước trong biển cả. Cho nên có như vậy một máy mắt, Vạn Ngạn có thể minh bạch đây rốt cuộc là phải thừa nhận bao nhiêu thứ mới có thể thực hiện thể biến, đây rốt cuộc là muốn hiện ra bao nhiêu thứ mới có thể biểu đạt ra không giống nhau đồ vật. A. Vạn Ngạn vậy mà cảm thấy có như vậy một nháy mắt hắn có chút khó mà hít thở. Một cá nhân tại một cá nhân cảm thấy hắn gần như là khó mà hô hấp thời điểm, đó chính là hắn kích động nhất thời điểm. Tại một cá nhân bắt đầu vô cùng kích động thời điểm, liền mang ý nghĩa tiếp xuống hắn muốn làm một kiện đại sự, một kiện có khả năng vĩnh viễn ghi lại sử sách đại sự. Một khi chuyện này ghi vào trong sử sách, như vậy tiếp xuống liền có thể cảm nhận được tuyệt vô cận hữu vinh quang. Những này cũng không vẹn vẹn là khi còn sống có thể cảm nhận được vinh quang, cho dù là sau khi chết như xưa có thể cảm thụ được. Tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều có thể cảm nhận được tuyệt phẩm cảm giác. Kia thật sự rõ ràng là một chủng cực hạn hưởng thụ. Vạn Ngạn phía trước tịnh không có bản thân trải nghiệm qua loại này cảm giác, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy có thể ra sức đi thử một chút. Một số thời khắc làm gian đếm thử cũng là vô cùng mỹ hảo. Một số thời khắc làm gian đếm thử cũng là có thể làm cho nhân thể sẽ tới cực hạn khoái hoạt. Khoái hoạt có thời điểm thực không có như vậy khó khăn, chí ít theo Vạn Ngạn thực không tính là khó khăn dường nào. Vạn Ngạn lúc này thật là tương đương tâm tình phức tạp. Đối Vạn Ngạn tới nói, hắn có thể làm ra quyết định này thực vô cùng không dễ dàng quá không dễ dàng. Nếu quá không dễ dàng, quá không dễ dàng mới cuối cùng làm ra cái lựa chọn này, hắn tự nhiên muốn bảo đảm mình có thể kiên định không thay đổi đi xuống. Đi xuống rất khó, đi xuống không gì sánh được gian nan, nhưng là có thời điểm vẫn là phải thể hiện ra một số tuyệt vô cận hữu thái độ. Vạn Ngạn biết rõ lúc này là hắn phát sáng thời điểm, lúc này là hắn thể hiện ra mình tuyệt đối thực lực thời điểm. Nếu như hắn có thể thể hiện ra thực lực tuyệt đối, như vậy tiếp xuống liền có thể nên đón một cái sáng chói ngày mai, một cái tương đương huy hoàng ngày mai. Sinh mệnh có thời điểm thật là không gì sánh được đáng ngưỡng mộ. Sinh mệnh có thời điểm thật là có thể làm cho nhân thể sẽ tới tuyệt đối bất đồng sát thái. Sinh mệnh có thời điểm thật là có thể làm cho người cảm nhận được mỹ lệ sát thái. Vạn Ngạn biết mình cuối cùng rồi sẽ lần này trình lên khuyên ngăn quá trình bên trong được lợi rất nhiều. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, hắn đều sẽ không lỗ. Nhưng là mặc dù là như thế, có như vậy trong nháy mắt Vạn Ngạn vẫn cứ sẽ cảm thấy có một ít thảng thốt. Hắn lại cảm giác được hết thảy đều giống như một hồi ảo mộng một dạng, hết thảy đều giống như không chân thực nhất dạng. Một cá nhân nếu như có thể chiến thắng chính mình, nếu như có thể chiến thắng chính mình hoảng sợ. Như vậy tiếp xuống hắn quả thật có thể đạt được cực hạn để bạn. Nếu như một cá nhân vẫn luôn là sống ở không ngừng lặp lại trong quá trình, kia đúng là tương đương tình huống dưới lại ở vào một cái phi thường phức tạp tình cảm bên trong. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Vạn Ngạn biết mình quyết không thể còn như vậy như trước kia đi tiếp thôi. Đối hắn hiện tại mà nói, tiếp xuống chỗ đi hết thảy đều sẽ được ghi vào sử sách. Đối đãi Hiển Long Đế, đối đãi triều đình, Vạn Ngạn đều muốn thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Hắn muốn để thế nhân biết rõ hắn Vạn Ngạn cũng không vẹn vẹn là một cái quan viên, càng là một cá nhân, càng là một cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Điểm này thật là quá mấu chốt. Bởi vì một cái bình thường trên ý nghĩa người, một cái có máu có thịt người, là có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được những cái kia bất đồng. Bọn hắn là có thể thật sự rõ ràng lĩnh ngộ được những cái kia nhân gian thăng trầm, là có thể cảm nhận được nhân gian những cái kia khói lửa. Có thời điểm Vạn Ngạn thực lại cảm khái hắn cũng không hâm mộ thành tiên. Bởi vì tiên nhân có thời điểm thực sẽ cho người cảm thấy tương đương hư vô mờ mịt, tương đương không thích sống chung, tương đương không chân thực. Tại một bóng người biến thành chân thực sau đó, vậy thì có nhân khí, có khói lửa. Tiên nhân liền là vừa vặn ít này một phần khói lửa. Chính là bởi vì các tiên nhân ít tầng này khói lửa, liền sẽ để người thấy thế nào đều cảm thấy không chân thực. Dần dà, liền sẽ để người trốn tránh. Vạn Ngạn không biết rõ người khác lại thấy thế nào, ngược lại với hắn mà nói, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng cùng tiên nhân đợi cùng một chỗ cảm giác. Lúc đó để hắn cảm thấy mình sống được tương đương không chân thực, sống được tương đương hư giả. Nếu như một cá nhân một mực cảm giác chính mình sống tương đương hư giả, vậy này người như vậy sinh ra gì đó ý nghĩa? A, tâm tình hóa là không được. Tâm tình hóa là sẽ cho người biến được tương đương đáng sợ. Vạn Ngạn hiện tại đã đang nỗ lực có thể chính mình biến được tỉnh táo lại. Giữ vững tỉnh táo, bảo trì khắc chế, bảo trì chính mình nắm giữ một cái hoàn mỹ trạng thái. Tốt trạng thái thực tương đương mấu chốt. Vạn Ngạn biết rõ tiếp xuống hắn muốn khiêu chiến là cái này thế giới lớn nhất quyền uy thiên tử. Hắn muốn khiêu chiến là hoàng quyền, là trí cao vô thượng hoàng quyền. Vạn Ngạn xác thực đã từng sinh ra một tia hoảng sợ, nhưng là kia một tia thần sắc sợ hãi, rất nhanh liền biến mất. Vạn Ngạn có thể rõ ràng cảm giác được hoảng sợ biến mất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có vô số người đang ủng hộ hắn. Cố lên nha, ngươi một mực không cô đơn. Cho dù là vì cấp người đọc sách dạy đến một cái mặt mũi, hắn cũng nhất định phải ở thời điểm này không chút do dự đứng ra. Người đọc sách cũng không vẹn vẹn là thư viện xuất phẩm mới có thể có cao thượng phẩm cách. Bọn hắn những này khảo thi lấy khoa cử ra đây người đọc sách cũng như xưa có thể có được cao thượng phẩm cách. Bọn hắn có thể vì bách tính bên vực lẽ phải, bọn hắn cũng có thể vì bách tính chống đối hoàng đế, mạo phạm thiên uy. Tây vực, An Tây đô hộ phủ. Đối với An Tây quân tới nói, lớn nhất cải biến liền là Giả Hưng Văn. Giả Hưng Văn lần này theo Trường An thành mang về một kiện khiến cho mọi người đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật, đó chính là súng đạn. Súng đạn xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không gì sánh được kích động. Bởi vì súng đạn tồn tại tại tương đương trình độ bên trên để người có thể rõ ràng cảm giác được cảm giác an toàn. So cung tiễn càng đơn giản hơn thao tác phương thức, so cung tiễn càng cường đại hơn lực sát thương. Này có thể tại tương đương trình độ bên trên bảo đảm rất nhiều chuyện. Trên chiến trường có thể quyết định rất nhiều chuyện có thật nhiều nhân tố. Hắn bên trong trọng yếu nhất một cái nhân tố liền là nhất định phải hiệu suất cao. Mà súng đạn đúng là tương đương hiệu suất cao. Súng đạn bên trong súng cầm tay cùng đại bác đều là không gì sánh được hiệu suất cao. Cả hai đặt chung một chỗ tới so sánh lời nói, có thể ở một mức độ rất lớn cấp người một chủng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đại bác càng thêm uy mãnh, càng thêm sắc bén, mà súng cầm tay chính là càng thêm có tinh chuẩn tính. Có thể nói hai cái này đều có ưu khuyết ta. Nhưng trên thực tế cho dù là cầm hai thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chỉ là gia tăng lên một cái đại sát khí mà thôi, cũng không thể hoàn toàn thay thế vật gì khác. Súng đạn nói trắng ra là chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, muốn triệt để thay thế hết thảy vũ khí lạnh là không thể nào. Chí ít theo Giả Hưng Văn này quả thật là không thể nào. Nhiều khi người là phải có một cái cường đại tâm tình tại. Người có cường đại tâm tình tại, như vậy tiếp xuống có thể đối diện đồ vật liền hoàn toàn khác biệt. Giả Hưng Văn hai năm này ở giữa biến hóa tương đương rõ ràng, hắn bên trong thay đổi lớn nhất liền là hắn luyện thành cương thiết một loại ý chí. Cương thiết một loại ý chí lực có thể Giả Hưng Văn nắm giữ cái khác người chỗ không nắm giữ đồ vật, có thể hắn có thể hoàn toàn dành cho địch nhân hữu hiệu sát thương. Điểm này nhưng thật ra là tương đương mấu chốt, cũng là để Giả Hưng Văn có thể khác biệt với cái khác An Tây quân tướng sĩ mấu chốt nhất một vòng. Nhiều khi mọi người tâm tình sở dĩ lại biểu hiện có chút kỳ quái, cũng là bởi vì bọn hắn từ lúc mới bắt đầu thời gian liền không có một cái phát lực điểm. Nhưng là Giả Hưng Văn bất động. Giả Hưng Văn từ lúc mới bắt đầu thời gian liền đem hết thảy sự tình nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn biết mình phải làm những gì, hắn biết mình nên làm những gì. Nhiều khi mọi người tâm tình trung quy là có một ít sơ hở chỗ. Sơ hở tâm tình lại ở nhiều khi khiến người ta biến được mê mang. Nhưng là Giả Hưng Văn không có. Hắn theo Trường An mang về không chỉ là súng đạn, còn có một loại cực kỳ cường đại trận pháp. Loại trận pháp này đạt được người tu hành gia trì, có thể để các binh sĩ tại chiến đấu quá trình bên trong thu được tương đương cao phụ gia trực. đây thật ra là không gì sánh được mấu chốt. Bởi vì thu được phụ gia trị sau đó, trong tương lai vô cùng dài một trong đoạn thời gian bọn hắn cũng không cần tại cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Lúc đầu An Tây quân liền là một chi tuyệt đối trên ý nghĩa đội quân thiện chiến, tại thu được phụ gia trị sau đó bọn hắn liền có thể đạt được càng xâm nhập thêm đề bạn, có thể có được càng xâm nhập thêm tăng cường. Thu hoạch được tăng cường sau đó An Tây quân không nói đánh đâu thắng đó, toàn không đối thủ, nhưng xác thực cực lớn để cao sức cạnh tranh. Sức cạnh tranh vật này có thời điểm là thực sẽ cho người cảm thấy không gì sánh được hoang mang. Có thời điểm có sức cạnh tranh cùng không có sức cạnh tranh cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Nắm giữ sức cạnh tranh sau đó một cá nhân có thể biến được phi thường cường đại, cho dù là đối diện cường đại đối thủ như xưa có thể nắm giữ sức đánh một trận. Tới đi, để chúng ta bắt đầu thao luyện lên tới. Trước mắt Lưu Lâm cầm trận pháp diễn luyện toàn quyền giao cho Giả Hưng Văn. Giả Hưng Văn cũng là tương đương kích động. Đây là hắn lần thứ nhất đem người tu hành sử dụng pháp trận cùng An Tây quân thực tế huấn luyện đem kết hợp. Không thể không nói tới một mức độ nào đó, đây quả thật là một cái không gì sánh được cự đại nếm thử. Nếu như tiếp xuống hết thảy thuận lợi, Giả Hưng Văn còn biết làm ra càng nhiều nếm thử. Nhưng là cho dù chỉ là như vậy, nay vẫn là một cái có thể làm cho người không gì sánh được hưng phấn sự tình. Nhiều khi tâm tình là lại tràn ra, tâm tình cũng là sẽ ảnh hưởng đến cái khác người. Cho nên chỉ cần tâm tình có thể ngưng kết lên tới, như vậy đối với người tu hành ra chỉ đúng là vô cùng cường đại. Nhưng là nếu như tâm tình vô pháp ngưng kết lên tới, như vậy thì lại ở một đoạn thời gian rất dài phía trong đối sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cho nên đối với Giả Hưng Văn tới nói hắn tiếp xuống nhiệm vụ có thể nói là gánh nặng đường xa. Một lựa chọn sai lầm cũng có thể lại dẫn đến không thể đo lường kết quả. Giả Hưng Văn cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhưng khi ý thức được chức trách của mình nặng như vậy lớn sau, Giả Hưng Văn lại là cảm thấy tương đương kích động, tương đương hưng phấn. Muốn đem kích động cùng hưng phấn chia làm không giống nhau đồ vật, kia đúng là có thể tại một cái nào đó thời điểm thể hiện ra hoàn toàn khác biệt đồ vật. Tới đi, hào hào tiến vào pháp trận bên trong. Các ngươi đừng có bất luận cái gì lo lắng, đừng có bất luận cái gì lo lắng. Ta là sẽ không đi hại các ngươi. Khống chế tốt tâm tình của mình, khống chế tốt. Giả Hưng Văn biết rõ lúc này hắn có thể làm liền là tận khả năng cấp các tướng sĩ kêu gọi. Nếu như các tướng sĩ có thể mức độ lớn nhất nghe được tiếng hô của hắn lời nói, như vậy ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn liền có thể rất hữu hiệu để An Tây quân các tướng sĩ dung nhập hắn bên trong. Nhưng là nếu như An Tây quân các tướng sĩ tiếp nhận năng lực quá kém, như vậy tiếp xuống Giả Hưng Văn sợ là liền muốn nhiều nếm thử một số mới xáo lộ. Tổng thể tới nói giờ này khắc này Giả Hưng Văn cũng không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm, giờ này khắc này Giả Hưng Văn muốn làm cũng là tận khả năng mò đá qua sông. Không thể không nói, mò đá qua sông cũng là tương đối tốt một cái hành vi. Nay lại để người đang không ngừng thăm dò bên trong càng tốt hơn nhận biết mình. Có lẽ nhận biết mình quá trình có thể làm cho một cá nhân biến được càng thêm cường đại. Giả Hưng Văn mang về pháp trận này kỳ thật trên lý thuyết tới giảng cũng không phải là hắn sáng tạo. Pháp trận này là Thanh Liên đạo trưởng cùng Lư Quang Đấu hợp lực sáng tạo. Tập hợp hai đại trận pháp cao thủ sáng tạo pháp trận đúng là một loại nào đó trên ý nghĩa có thể thể hiện ra hoàn toàn khác biệt đồ vật. Loại vật này hoặc là nói loại này đặc chất đúng là tại tương đương tình huống dưới ảnh hưởng tới Giả Hưng Văn phán đoán. A. Trong lúc nhất thời Giả Hưng Văn có thể làm sự tình sát thực quá nhiều. Đại gia nhất định phải đạt tại ý tưởng bên trên. Chỉ có đạt tại ý tưởng bên trên các ngươi chiến đấu lực mới có thể tiêu thăng càng nhiều. Giả Hưng Văn lúc này có thể nói là tương đương nghiêm túc. Hắn muốn tận khả năng thể hiện ra chính mình độ thuần thục, hắn cũng hy vọng An Tây quân các tướng sĩ có thể như cái kia dạng thuần thục điều khiển đây hết thảy. Ngay từ đầu thời điểm là khẳng định sẽ có không thạo cảm, nhưng kỳ thật thích ứng sau đó liền biết cảm thấy cũng còn tốt. Chỉ ít theo Giả Hưng Văn đây tuyệt đối không tính là gì đó chuyện quá khó khăn. Nắm giữ hết thảy sau đó hắn cần phải làm là tận khả năng khống chế tốt các binh sĩ tâm tình. An Tây quân tướng sĩ tâm tình chỉ cần không ra vấn đề, pháp trận này còn có thể phát huy ra hiệu quả dự chủ. Đương nhiên khống chế tốt An Tây quân tướng sĩ tâm tình cũng không dễ dàng, bởi vì những này các tướng sĩ cũng không phải là cọc gỗ cũng không phải ska dẹt lão. Bọn hắn là có máu có thịt người sống sơ sơ. Nếu là người sống sơ sơ, vậy liền tự nhiên sẽ có chính mình ý nghĩ, nếu có chính mình ý nghĩ, như vậy bọn hắn liền tự nhiên không lại cam tâm tình nguyện đi ca nguyện bị người bài bố. Một khi bị người bài bố sau đó, hết thảy liền cũng không giống nhau. Cho nên Giả Hưng Văn biết mình sau đó phải làm là gì đó. Chậc chậc chậc. Giả Hưng Văn nhìn xem An Tây quân các tướng sĩ có thể như vậy nhiệt tình tại nơi này huấn luyện, thật là phi thường không dễ dàng. Cố lên. Cố lên a các huynh đệ, ta xem trọng các ngươi. Giả Hưng Văn biết rõ lúc này hắn là muốn cho An Tây quân các tướng sĩ đầy đủ duy trì. Chỉ có để An Tây quân các tướng sĩ cảm nhận được những này đầy đủ duy trì, bọn hắn mới có thể ở sau đó biểu hiện ra đầy đủ đồ vật. Biểu hiện ra thực lực a, các thiếu niên. Lúc này hay là phải thể hiện ra một số không giống nhau thực lực. Người có thực lực cùng không có thực lực người, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là quân nhân. An Tây quân tướng sĩ hẳn là phải có cái này lòng hào thắng, hẳn là phải có cái này lòng xấu hổ. Có thời điểm Giả Hưng Văn sẽ cảm thấy chính mình tương đương khó xử. Có thời điểm Giả Hưng Văn sẽ cảm thấy chính mình phải đối mặt tương đương cự đại áp lực. Những này áp lực lan tràn cùng một chỗ thời điểm lại để hắn sụp đổ. Nhưng là nếu như hắn cùng An Tây quân các tướng sĩ một mực tại cùng một chỗ, liền sẽ không có cảm giác tương tự. Bởi vì khi đó Giả Hưng Văn liền biết rõ, An Tây quân các tướng sĩ lại trợ giúp hắn làm dịu áp lực. Nhìn qua là rất đơn giản sự tình, nhưng là ngưng kết sau khi thức dậy liền biết phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Có thời điểm bày ra một số không giống nhau đồ vật, liền có thể để người toàn diện để bạn. Đối này một khối An Tây quân tướng sĩ, Giả Hưng Văn là phi thường có lòng tin. Hắn biết rõ này một khối An Tây quân tướng sĩ nhưng thật ra là phi thường sẵn có ngạnh thực lực, cho nên nắm giữ nhất định ngạnh thực lực sau đó, liền có thể gánh vác được cự đại áp lực. Mà người tại kháng trụ áp lực sau đó, tiếp xuống có thể làm sự tình liền thật là quá nhiều. A, hít sâu một hơi sau đó, Giả Hưng Văn hiện tại cần phải làm là tận khả năng để An Tây quân các binh sĩ đạp tại phụ trận phù điểm bên trên. Vừa mới hắn đã từng nói, chỉ có các tướng sĩ đạp tại đối phù điểm bên trên mới có thể để bọn hắn thực lực đạt được càng lớn để bạn. Nếu như không có đạp đối phù điểm, kia nhưng thật ra là tương đương kỳ quái. Tựa như là đạp tại trên đông, loại này cảm giác vô cùng kỳ dị. Cho nên Giả Hưng Văn một mực tại lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu điểm này. Hắn thấy An Tây quân các tướng sĩ đều là ngộ tính cực mạnh tồn tại, cho nên đối bọn hắn tới nói, kế tiếp còn là muốn thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật. Có thể thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật như vậy tiếp xuống liền có thể tăng lên càng nhiều. Nhưng là điều nghiên địa hình cái này vẫn là không có thương lượng, bởi vì chỉ có đạp được rồi điểm, tiếp xuống chỗ làm hết thảy công việc mới có ý nghĩa. Nếu như không có đạp đối điểm lời nói, như vậy tiếp xuống làm hết thảy công việc liền đều là hư ảo. Cố lên nha thiếu niên, nhất định phải hảo hảo cố lên a. Lúc cần thiết thể hiện ra nhất định thực lực, dạng này mới có thể để người toàn diện để mà ta. Giả Hưng Văn thao luyện An Tây quân tương đối dài một đoạn thời gian, hắn rõ ràng có thể cảm giác được An Tây quân tướng sĩ từ lúc mới bắt đầu không thạo, đã là dần vào giai cảnh. Hô. Giả Hưng Văn biết rõ đây là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Có thời điểm phải bảo đảm chính mình một mực ở vào một cái lý tưởng hình thức phía dưới, mới có thể toàn diện để bạn. Nhưng là Giả Hưng Văn là thực vô cùng khó một mực ở vào lý tưởng hóa. Hắn cuối cùng sẽ gần sát tại chân thực, gần sát tại hiện thực đi suy nghĩ vấn đề. Cũng không phải là nói dạng này không tốt, chỉ có thể nói làm như vậy đúng là có thời điểm sẽ cho người sinh ra mê mang. Nhưng là Giả Hưng Văn không thể mê mang, bởi vì cái này thời gian hắn là toàn bộ An Tây quân kẻ chủ đạo. Nếu lại đôi hộ Lưu Lâm đem cái này thao luyện quân đội quyền lực hạ phóng cho Giả Hưng Văn, Giả Hưng Văn nhất định phải có thể thể hiện ra một số thực lực đến. Giả Hưng Văn là không thể đủ cô phụ đại đôi hộ Lưu Lâm tín nhiệm. Loại trừ pháp trận phòng ngự để bạn, Giả Hưng Văn cũng làm cho An Tây quân các tướng sĩ đầy đủ sử dụng súng đạn, quen thuộc súng đạn. Theo súng đạn sử dụng hiệu quả nhìn lại, kia là tương đương lý tưởng. Súng đạn có thể nói là không gì sánh được cường đại. Những này súng đạn tại một số thời điểm bên trên, hoàn toàn đúng lên đường tử. Tại một số trong nháy mắt càng là có thể thể hiện ra tuyệt vô cận hữu thống trị lực. Hô, thống trị lực bạo tạc cảm giác ra. Có súng đạn sau đó Giả Hưng Văn thật là càng thêm tự tin. Giờ này khắc này Giả Hưng Văn có thể nói là không gì sánh được tự tin. Hắn cũng không cho rằng hết thảy có như vậy không hợp thói thường. Đem những này ngưng kết cùng một chỗ sau đó, hết thảy liền biến được đơn giản quá nhiều. Giả Hưng Văn kỳ thật chính mình cũng không có sử dụng qua mấy lần súng đạn. Tại Trường An thành thời điểm hắn đã từng nếm thử tính sử dụng quá mức súng, Đại Bác là hoàn toàn chưa từng dùng qua. Cho nên đối Giả Hưng Văn tới nói, lần này hắn cũng trên cơ bản là dựa vào lý luận tới dạy An Tây quân. Nhưng là không thể không nói hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Theo hiệu quả nhìn lại, súng đạn trên cơ bản phát huy ra Giả Hưng Văn hy vọng chúng nó phát huy hiệu quả. Cho nên hết thảy đều tương đương hoàn mỹ. Hết thảy đều là tại kế hoạch của hắn bên trong. Đem những này chất lượng tốt súng đạn cùng dũng cảm mạnh An Tây quân kết hợp với nhau, liền có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn vô cùng rung động tác dụng. Có như vậy trong nháy mắt, Giả Hưng Văn rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ hài lòng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng thế, đối An Tây quân tới nói đây quả thực là như hổ thêm cánh a. Có những này về sau, An Tây quân cho dù là đối diện cường đại tới đâu đối thủ cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì đáng sợ sợ. Có thời điểm người trung quy lại yêu cầu một vài thứ tới chính để bạn. Có lẽ nhìn cũng không cần như vậy chất phác, cũng không cần chết như vậy bản, nhưng là có thời điểm vẫn là phải thể hiện ra một số không giống nhau đồ vật. Giả Hưng Văn cảm thấy mình cấp An Tây quân truyền thụ tương đương tốt, bọn hắn cũng lĩnh hội tương đương tốt. Lĩnh hội nhiều đồ như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian cũng có thể để nhân thể sẽ tới vật khác biệt. Không dễ dàng a, là thực không dễ dàng a. Giả Hưng Văn lúc này đúng là tương đương cảm khái. Đại đô hộ đối hắn như vậy tín nhiệm, cầm huấn luyện An Tây quân trách nhiệm đều bỏ vào trên người hắn, cho nên Giả Hưng Văn liền tự nhiên mà vậy muốn bày biện ra chính mình cường ngạnh thực lực. Giả Hưng Văn cho tới bây giờ liền không phải một quả hờ mềm, cho nên lúc cần thiết vẫn là yêu cầu thể hiện ra chính mình không giống nhau đồ vật. Nếu như có thể thể hiện ra những này không giống nhau đồ vật, như vậy đúng là tại tương đối dài trong một khoảng thời gian có thể cấp địch nhân cự đại áp bách lực. Giả Hưng Văn biết rõ những này là tương đối quan trọng, bởi vì An Tây quân phải đối mặt địch nhân cũng không có một cái nào là cái gọi là quả hờ mềm. Cho dù là nhìn rất yếu đối Tây vực phản quân, sau lưng của bọn hắn cũng có được một vị nhất phẩm định phong cường giả Tuệ An pháp sư. Vị này Tây vực Phật tăng cá nhân thực lực khá cường đại, có dựa vào sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường bố cục năng lực. Cho nên Giả Hưng Văn đối hắn tiến hành trọng điểm chiếu cố, bảo đảm có thể đem Tuệ An pháp sư cá nhân thực lực hạ thấp nhất. Như vậy đến nay cho dù là Tuệ An pháp sư cũng vô pháp đối Giả Hưng Văn tạo thành quá nghiêm khắc hà khắc ảnh hưởng, vô pháp đối An Tây quân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây là nhất định phải làm một việc. Nếu như không đi làm chuyện này lời nói, kia phía trước làm hết thể sự tình liền cũng không có ý nghĩa. Nếu như không làm chuyện này đối với lời nói, như vậy bọn hắn nhất định phải chịu đựng tiếp nhận không gì sánh được thống khổ hết thảy. Hô. Giả Hưng Văn biết rõ đây là đối An Tây quân một lần khảo nghiệm, nhưng cái này lại làm sao không phải đối Giả Hưng Văn một lần cự đại khảo nghiệm đâu. Đối bọn hắn tới nói tiếp xuống mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể đi tốt, như vậy tiếp xuống bọn hắn liền có thể thu hoạch được tương đối lớn để bạn. Nếu như biểu hiện không tốt, chỉ sợ còn phải lần nữa tới qua. Giả Hưng Văn tự nhiên là hy vọng có thể từ vừa mới bắt đầu liền thuận lợi thể hiện ra không giống nhau đồ vật. Nếu không, đối diện nguy cơ đối diện tình thế nguy hiểm sát thực lại ở tương đương tình huống dưới ảnh hưởng phán đoán của hắn. Giả Hưng Văn là một cái không thể dễ dàng bị đến ngoại giới quấy nhiễu ngoại giới ảnh hưởng người. Một khi hắn nhận lấy ảnh hưởng, như vậy hắn yêu cầu thời gian tương đối dài đi điều chỉnh. Cho nên dứt khoát hắn liền từ lúc mới bắt đầu thời gian đem chính mình phong bế. Nếu như hắn có thể từ lúc mới bắt đầu thời gian liền đem chính mình phong bế lời nói, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền cũng không giống nhau. Phong bế Giả Hưng Văn là vô địch, bởi vì hắn không có tạp niệm. Một cái tâm vô tạp niệm người nơi nơi là cường đại nhất, một cái tâm vô tạp niệm người trên cơ bản là không thể nào bị đánh bại. Giả Hưng Văn qua nhiều năm như vậy ngộ ra tới một cái đạo lý, đó chính là vĩnh viễn không muốn đi nghĩ quá nhiều sự tình. Ngươi nghĩ càng nhiều nhận quấy nhiễu liền biết càng nhiều, ngươi nghĩ càng nhiều, nhận ảnh hưởng cũng sẽ càng nhiều. Cho nên tại một cái nào đó trong nháy mắt, Giả Hưng Văn có thể cảm nhận được cự đại áp lực sẽ đem hắn bức phong. Nhưng là nếu như từ lúc mới bắt đầu thời gian hắn liền hoàn mỹ đem chính mình phong bế lên tới, như vậy hết thảy liền cũng không giống nhau. Giả Hưng Văn có thể phi thường thông thuận đi cảm thụ hết thảy, có thể phi thường thông thuận đi nắm giữ hết thảy. Loại nào hắn cùng thế giới cùng ở tại cảm giác lại ở tương đương trình độ bên trên trợ giúp hắn đi chiến đấu. Cái này chiến đấu cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên chiến đấu, mà là đấu với trời. Bất luận là yêu ma quỷ quái ở trước mặt của hắn cũng không có gì đó chiến đấu lực. Bởi vì Giả Hưng Văn tu chính là chính đạo. Võ đạo chí dương, khắc chế hết thảy tà ma chi vật. Cho nên Giả Hưng Văn không cần sợ hãi, không cần lùi lại, hắn nhất định phải thể hiện ra không giống nhau đồ vật, hắn nhất định phải thể hiện ra thực lực tuyệt đối, chỉ có như vậy mới có thể chỉ huy toàn bộ An Tây quân đi hướng đỉnh phong. An Tây quân vốn là đã từng ở vào đỉnh phong, chỉ bất quá đến sau đi một đoạn xuống dốc, có chút hạ lạc thần đàn, nhưng là không có quan hệ. Đi xuống dốc sau đó An Tây quân vẫn cứ có cơ hội ngóc đầu trở lại, vẫn cứ có cơ hội quay về đỉnh phong. Giả Hưng Văn có lòng tin này, hắn cũng kiên định tín An Tây quân sẽ đạt tới điểm ấy, sẽ không để cho hắn thất vọng. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Triệu Tuân thật sớm sau khi rời giường rửa mặt hoàn tất chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Đối Triệu Tuân tới nói, đây là một cái tương đương hoàn mỹ bắt đầu. Bởi vì ăn điểm tâm mang ý nghĩa hắn có thể hưởng thụ được càng nhiều trong sinh hoạt chi tiết. Đây là 10 phần có cần thiết. Bởi vì sinh hoạt cũng không chỉ là muốn một vị đi cảm thụ những cái được gọi là hợp với tình hình đồ vật, mà là nếu có thể dừng lại đi một chút nhìn một chút. Một khi cảm nhận được trong sinh hoạt bất đồng, như vậy tất cả chuyện tiếp theo liền có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. A. Tại như vậy một cái mắt, Triệu Tuân Minh sắc có thể cảm nhận được sinh hoạt là có hy vọng, sinh hoạt là có thể mang đến phi thường không giống nhau đồ vật. Cho nên ăn điểm tâm rất trọng yếu. Nếu như không ăn điểm tâm lời nói, rất nhiều thứ đều không cảm giác được. Không ăn điểm tâm lời nói, rất nhiều khoái hoạt liền không có. Tại Triệu Tuân đi tới nhà bếp sau đó, suy nghĩ chính là muốn làm cái gì bữa ăn sáng. Có thể nói hắn lựa chọn bữa sáng bất đồng, sẽ trực tiếp dẫn đến tiếp xuống tâm tình bất đồng. Lựa chọn bất đồng loại hình bữa sáng lại để Triệu Tuân thu hoạch hoàn toàn khác biệt tâm tình. Cho nên Triệu Tuân vẫn là tương đối cẩn thận. Hắn biết mình tiếp xuống lựa chọn tương đương mấu chốt, hắn biết mình cũng không thể mù quáng làm ra một số quyết định. Nếu như hắn tiếp xuống có thể làm ra phi thường đáng tin cậy quyết định, như vậy ở sau đó tương đối dài trong một khoảng thời gian, hắn đều có thể cảm giác được cảm giác hạnh phúc. Điểm này thật là không gì sánh được trọng yếu. Cho nên Triệu Tuân liền bắt đầu nghiêm túc suy tư. Rốt cuộc muốn ăn cái gì đâu? Càng nghĩ sau đó Triệu Tuân quyết định làm một cái vô cùng đơn giản thức ăn, đó chính là cái gọi là nổ màn thầu phiến. Nổ màn thầu phiến kỳ thật làm tương đương đơn giản, một điểm đều không khó khăn. Chỉ cần có thể hợp lý nắm giữ chi tiết, có thể hợp lý khống chế tốt chi tiết, kia làm ra màn thầu phiến có thể nói là tại bất cứ lúc nào đều có thể nắm giữ một cái hấp dẫn người điểm. Triệu Tuân nắm giữ hai loại nổ màn thầu phiến khẩu vị. Một loại là trực tiếp dùng mỡ khỏa trứng gà nổ màn thầu phiến, một loại là dùng xì dầu chấm màn thầu phiến đi ăn. Hai loại màn thầu phiến cảm giác hoàn toàn khác biệt, thường ra đây khẩu vị cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói nhiều khi mọi người đủ khả năng cảm nhận được đồ vật cùng bọn hắn ngay từ đầu thời điểm sở ý biết đến đồ vật nhưng thật ra là có khác biệt trời vực. Cho nên nếu như có thể từ lúc mới bắt đầu thời gian liền thể hiện ra đối với thức ăn ngon tinh chuẩn nắm chắc, như vậy tiếp xuống trong một khoảng thời gian Triệu Tuân liền có thể rất tốt nhấm nháp nhiều loại mỹ thực. Đương nhiên dưới mắt Triệu Tuân vẫn là phải chuyên chú vào nổ màn thầu phiến. Kỳ thật càng là loại này nhìn cách làm vô cùng đơn giản thực phẩm, có thời điểm càng là có thể phát giác hắn chế tác không dễ. Bởi vì nhiều khi mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được những chi tiết kia bất đồng. Có chi tiết sau đó, hết thảy liền biến được không giống nhau. Có chi tiết sau đó, hết thảy liền biến được đơn giản. Có chi tiết sau đó, hết thảy liền hiện ra nguồn gốc. Triệu Tuân là một cái cực kỳ biết được truy cầu nguồn gốc người. Cho nên với hắn mà nói truy cầu nguồn gốc cũng không khó khăn. Cái gì là thức ăn nguồn gốc? Thức ăn nguồn gốc dĩ nhiên chính là loại nào thuần túy vị đạo. Có thể cảm nhận được cái gọi là thuần túy vị đạo, như vậy tất cả chuyện tiếp theo lại khác biệt. Thuần túy vị đạo, thuần túy hưởng thụ, tinh khiết mỹ hảo. Đây hết thảy đều ngọn nguồn tự tại gần như nguyên thủy hưởng thụ. Ăn uống muốn thật là tất cả mọi người vô pháp chống cự đều vô pháp cự tuyệt đồ vật. Cho nên tại Triệu Tuân đem màn thầu phiến bọc trứng gà bắt đầu nhấm nháp thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại nào hoàn toàn khác biệt cảm giác. Là thực vô cùng hương a. Hắn rất khó đi chân chính cảm nhận được loại này hương khí bốn phía cảm giác. Hương khí bốn phía cảm giác để Triệu Tuân cảm thấy cả người quả thực là hạnh phúc cực kỳ. Nói theo một cách khác, đây quả thật là lại để Triệu Tuân xa vào đến một chủng khó mà tự kiềm chế tình cảm bên trong. Tại làm đồ ăn quá trình bên trong Triệu Tuân đúng là lại xa vào cảm động bên trong. Loại nào gần như thuần túy cảm động có thời điểm lại để Triệu Tuân cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc. Hạnh phúc a, đây quả thật là cực hạn hạnh phúc. Có thời điểm cảm nhận được cực hạn hạnh phúc, quả thực có thể làm cho nhân phẩm nếm đến cực hạn mỹ hảo. Cảm nhận được cực hạn hạnh phúc, quả thực có thể làm cho người muốn bỏ đi không thể. Tốt hương a, không nghĩ tới ta nổ chế màn thầu phiến sẽ như thế hương. Triệu Tuân lúc này đã hoàn toàn say mê trong đó. Với hắn mà nói sau đó phải làm sự tình có thể nói là tương đương mấu chốt. Đó chính là tranh thủ thời gian lại đi nổ một số chấm xì dầu màn thầu phiến. Hai loại màn thầu phiến khẩu vị có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Cho nên hưởng qua sau đó cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Triệu Tuân quyết định hai loại màn thầu phiến đều là một số, ăn như vậy lên tới cũng tốt có cái so sánh, cũng tốt có cái phán đoán. Có thời điểm thiếu liền là so sánh cùng phán đoán. Có so sánh cùng phán đoán, kia ăn lên tới liền biết càng thêm hương một số. Hương khí bốn phía cảm giác có thời điểm thực sẽ cho người say mê. Say mê sau đó cảm giác, thực lại lệnh người cảm giác được cực hạn khoái hoạt. A, thật thơm a. Tại Triệu Tuân đem xì dầu nổ màn thầu phiến cũng làm ra tới sau đó, trong lúc nhất thời thực là tràn đầy hạnh phúc. Hai loại đều ăn cảm giác đúng là tại tương đương trình độ bên trên để hắn cảm nhận được tuyệt vô cận hữu cảm giác. Chậc chậc chậc, thật là hạnh phúc ga có thể đồng thời ăn như vậy thật đẹp vị, thật là khiến người vô cùng hạnh phúc. Triệu Tuân thật đúng là không phải giả mồm, hắn có thể trong lúc nhất thời cảm nhận được như vậy hạnh phúc, thật không phải là người bình thường có thể làm đến. Triệu Tuân cực kỳ am hiểu làm đồ ăn, cũng chỉ có thể đủ làm đến loại tình trạng này, người bình thường thật đúng là so ra kém a. Chậc chậc chậc, đã quá lâu không có thử qua mỹ vị như vậy mỹ thực. Mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng là cũng là tương đương tinh xảo a. Triệu Tuân nói như vậy quả nhiên là không có vấn đề gì. Hắn xưa nay sẽ không đi theo cái gọi là dườm ra tính đi lên đánh giá mỹ thực. Đối Triệu Tuân tới nói, có thể bày ra không giống nhau tình cảm, kia quả thực là một kiện đại hỷ sự. Bất quá rất nhanh Vượng Tài đã nghe lấy hương vị chạy tới. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lại là tương đương bất đắc dĩ. À, Vượng Tài ngươi nói ngươi không phải mũi cho sợ là cũng không có người tin a, ngươi nghe vị đạo năng lực này thật là quá mạnh, không phục không được a. Hô, Minh Doãn huynh ngươi nói như vậy vậy coi như thật là ngươi không phải a, ta cảm thấy ta ăn một chút gì cũng không có gì a, lại nói ngươi nổ nhiều như vậy màn thầu phiến không phải là vì chia sẻ sao? Một mình ngươi làm sao có thể ăn hết a? Ê. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân bị Vượng Tài cầm người làm cho tê. Khá lắm. Vượng Tài đây quả thật là tương đương có thể a. A ha ha ha, kỳ thật ta cũng không cảm thấy có cái gì tốt phần nàn. Bất quá đã ngươi nói như vậy vậy nếu là ta không cấp ngươi ăn vậy liền tỏ ra ta quá keo kiệt quá giả mồm đúng không? Ăn đi, hảo hảo ăn no. Vượng Tài ngươi chỉ cần ăn no kia chính là ta lớn nhất vui vẻ. Triệu Tuân lúc này có thể nói gì đó. Không nói dạng này lời xa giao, vậy đơn giản liền là tròn không đi qua. Quá khó khăn, Triệu Tuân cảm giác chính mình thật là quá khó khăn. Một cá nhân muốn làm đến cực hạn cường thế, vậy liền yêu cầu nắm giữ một cái không giống bình thường, hoàn toàn khác biệt hình tượng và người thiết lập. Triệu Tuân tại hai phương diện này kỳ thật cũng còn xem như không tệ. Cho nên sau đó phải nghĩ bày ra không giống nhau đồ vật cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, có thời điểm Triệu Tuân sẽ nghĩ, nhiều khi biểu hiện quá cường thế cũng không phải là chuyện gì tốt, đặc biệt là tại chính mình thân bằng trước mặt. Vừa tài tới một mức độ nào đó hoàn toàn đã có thể tính là Triệu Tuân thân bằng. Cho nên có thời điểm Triệu Tuân vẫn là phải bày ra một số không giống bình thường điểm. Vừa tài nghe Triệu Tuân lời nói này sau đó thực là trong bụng nở hoa. Ha ha ha, tốt, thực không nghĩ tới Minh Doãn huynh ngươi có thể có này giác ngộ. Không dễ dàng, quả nhiên là không dễ dàng nha. Ân, ăn đi. Triệu Tuân đối Vượng Tài trong lúc nhất thời quả thực là bất lực chửi bậy. Hắn biết rõ lúc này nhiều lời không ích gì, hay là phải hảo hảo cơm khô mới là. Chỉ cần Vượng Tài một mực ở vào cơm khô hình thức, kia Triệu Tuân liền có thể rất tốt bảo trì một cái thanh tịnh. Bởi vì Vượng Tài bất ngờ giết ra, Triệu Tuân hiển nhiên không có ý định tại nơi này dừng lại lâu. Tiếp tục chờ đợi, Triệu Tuân cảm giác được lỗ tai của mình đều muốn dày vò ra lão vết chai. Cho nên lúc cần thiết Triệu Tuân nhất định phải tốt khống chế tâm tình của mình, nhất định phải tận khả năng bảo đảm tâm tình của mình ở vào tuyệt đối trạng thái bình thường. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Tuân dự định đi tìm Tam sư Minh Long Thanh Tuyển. Lúc này bắt đầu huấn luyện đúng là một cái coi như không tệ lựa chọn. Chí ít có thể đem Vượng Tài ném trừ tại sau đầu. Tiến vào đắm chìm thức huấn luyện Triệu Tuân lại thể hiện ra vô cùng cường đại một mặt. Điểm này Tam sư Minh Long Thanh Tuyển còn tính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên tiếp xuống Triệu Tuân liền quyết định đem chính mình triệt để giao cấp Tam sư Minh Long Thanh Tuyển. Hắn biết rõ dùng Tam sư Minh Long Thanh Tuyển thực lực cùng chuyên nghiệp tính, là sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhiều khi Tam sư Minh Long Thanh Tuyển cá nhân thực lực vẫn là để Triệu Tuân trâu ngưỡng mộ. Mặc dù trước mắt Triệu Tuân cá nhân tu vi phẩm cấp thực lực đã vô hạn tới gần tại Tam sư Minh Long Thanh Tuyển, nhưng là Triệu Tuân biết rõ kỳ thật muốn toàn diện siêu việt Tam sư Minh Long Thanh Tuyển vẫn là yêu cầu thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ rất ngắn, có thể sẽ rất dài. Trước mắt mà nói chính Triệu Tuân cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là Triệu Tuân có một chút vẫn là tương đối rõ ràng, đó chính là tuyệt đối phải có can đảm bỏ ra, dũng cảm bỏ ra. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển là một cái nhân vật hung ác, cho nên tại một chút thời gian điểm bên trên, Tam sư Minh Long Thanh Tuyển có thể cấp đến Triệu Tuân phi thường nhiều trợ giúp. Mà những trợ giúp này là Triệu Tuân ngày bình thường rất khó cảm nhận được. Cho nên chỉ cần có cơ hội, Triệu Tuân chỉ hy vọng có thể tại chi tiết đạt được một số tận khả năng duy trì. Chỉ cần hắn có thể tại chi tiết tận khả năng thu hoạch được duy trì, như vậy ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn liền có thể nắm giữ cùng người bên ngoài tuyệt đối bất đồng tu hành quy tích. Triệu Tuân khẳng định là có tu hành thiên phú, hơn nữa không phải tiểu thiên phú. Điểm này từ lúc mới bắt đầu thời gian liền hiện ra tương đương rõ ràng. Nhưng là làm sao thực hiện thiên phú kỳ thật cũng là một môn học vấn. Có người có thể cầm khống vô cùng tốt, có người nắm giữ chính là đối lập không phải như vậy thích hợp. Triệu Tuân cảm thấy mình nhưng thật ra là xen vào giữa hai cái này một chủng trạng thái. Có thể đem trạng thái duy trì tại một cái đối lập tương đối bình ổn trong hoàn cảnh nhưng thật ra là tương đương không dễ dàng. A, ngay sau đó trạng thái thực quá khó khăn. Cố lên nha, cố lên thiếu niên. Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay muốn học tập gì đó? Trúc Lâm bên cạnh, Tam sư Minh Long Thanh Tuyền rất là nghiêm túc hỏi đến Triệu Tuân. Triệu Tuân đạt được Tam sư Minh Long Thanh Tuyền trịnh trọng như vậy đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời cũng là có một chút khẩn trương. Ách, Tam sư Minh ta muốn thử một chút trở lại như cũ thuật. Trở lại như cũ thuật. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền nghe được nơi này sau đó thực là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu sư đệ trong miệng ngươi cái này trở lại như cũ thuật rốt cuộc là ý gì? Ê! Trong lúc nhất thời Tam sư Minh Long Thanh Tuyền kinh ngạc. Liên là vu thuật trở lại như cũ thuật, ta đi qua vu thuật che giấu, quá nhiều vật thể lại biểu hiện ra cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Nhưng là nếu như dùng trở lại như cũ thuật lời nói, vậy liền có thể đem hắn trở lại như cũ trở thành đứng đầu nguồn gốc dáng vẻ a. Ha ha ha, ngươi nói là ý tứ này a, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền trong lúc nhất thời hiểu. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, kia ngươi cho rằng là có ý gì? Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có chút tê cả da đầu. Đương nhiên, cái này trở lại như cũ thuật đối với thuật dịch dung cùng pháp thuật cũng là hữu hiệu. Đi qua thuật dịch dung lo liệu sau đó, hết thảy cũng thay đổi một bộ dáng. Nhưng là đi qua cái này trở lại như cũ thuật trở lại như cũ sau đó, hết thảy lại biến trở về nguồn gốc dáng vẻ, vẫn là tương đối đáng để mong chờ. Ân. Tam sư Minh Long Thanh Tuyển đã đại khái minh bạch tiểu sư đệ Triệu Tuân ý tứ. Khá lắm, tiểu sư đệ Triệu Tuân thật sự chính là một cái ngoan nhân đâu a. Ha ha ha, kỳ thật có thời điểm sự tình thực không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tiếp xuống một câu lại là trực tiếp để Triệu Tuân kinh điệu cái cảm. Tam sư huynh, ngươi nói cái gì ý tứ? Ta nói ý là, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy a. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền hai tay một đám nói, chẳng lẽ là ta không có thuyết minh rõ ràng sao? Thế nhưng là ta cảm thấy mình đã hoàn toàn thuyết minh rõ ràng a. Ê, Triệu Tuân đương nhiên là có thể minh bạch Tam sư huynh Long Thanh Tuyền ý tứ. Ách, khó ở nơi nào a? Triệu Tuân là tin tưởng khó, nhưng là khó ở nơi nào, Triệu Tuân là thực không biết đến. Có chút chi tiết ngưng kết tại hết thảy, đúng là sẽ cho người mang đến tương đương cự đại trùng kích. Những này trùng kích hội tụ vào một chỗ sau đó, sẽ cho người không gì sánh được cự đại kích động. Khó liền khó tại ngươi rất khó phân biệt ra được những cái kia là huyễn hóa ra tới những cái kia là chân thực. Ngươi luôn không khả năng tùy tiện nhìn thấy một vật liền cho rằng là huyễn tượng, a ngươi vận dụng trở lại như cũ thuật điều kiện tiên quyết là ngươi đã có phán đoán. Sau đó liền có thể tại cái đó trên cơ sở làm ra nhất định trở lại như cũ. Nhưng nếu là chính ngươi căn bản là không làm rõ được cái này trở lại như cũ thuật rốt cuộc là ý gì lời nói, kia không khỏi cũng quá khó khăn a. Ân. Triệu Tuân là có thể minh bạch cái này khốn cảnh sở tại. Hắn đại khái hiểu ý tứ, nỗ lực bình phục tâm tình. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn thế nào mới có thể đánh giá ra cái gì là huyễn tượng đâu? Triệu Tuân khẳng định không phải một cái lại dễ dàng buông tha người. Với hắn mà nói hắn khẳng định là muốn cực lực đi tìm kiếm kết quả. Cho dù là kết quả này nhìn có chút khó mà đi thu hoạch được, nhưng là chỉ cần có cơ hội, Triệu Tuân vẫn là lại đi tận lực thử một lần. Có thời điểm cơ hội vật này lúc nào cũng để cho người có chuẩn bị. Có chuẩn bị sau đó, hết thảy liền cũng không giống nhau rồi. Có chuẩn bị sau đó, hết thảy liền đều biến được đơn giản rồi. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền rõ ràng là biết rõ biện pháp, chỉ là một mực cất giấu không nói mà thôi. Cho nên hiện tại Triệu Tuân liền xem như quấy rầy đòi hỏi cũng muốn biết rõ ràng tiếp xuống đến cùng nên làm thế nào cho phải. Chỉ cần hắn biết rõ chuyện này, như vậy đối với hắn tiếp xuống tất cả phán đoán đều là quá có cần thiết. Nếu không, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhiều khi quấy rầy đòi hỏi cũng tốt, cái khác một ít chuyện cũng được, tóm lại là có thể mang cho người ta không giống nhau đồ vật. Tiểu sư đệ a, này thế ra vạn vật đều có định số. Có ít người lợi dụng huyễn thuật mô hình dường như vô cùng như, nhưng là kỳ thật vẫn là có bản chất chênh lệch. Ngươi cũng đã biết này, rõ ràng nhất bản chất chênh lệch là gì đó. Ách, còn mời Tam sư huynh nói rõ. Triệu Tuân rõ ràng là không biết đến. Nếu là hắn biết rõ còn biết tại nơi này hỏi sao? Cho nên ở thời điểm này Triệu Tuân nghe được Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lời nói liền biết cảm thấy tương đương phẫn nộ. Khá lắm, Tam sư huynh thật là cái gọi người nhìn không thấu người. Có thời điểm, Triệu Tuân thực không biết nên hình dung như thế nào Tam sư huynh tốt. Này đứng đầu bản chất khác biệt ngay tại ở huyễn tượng là vô thần, mà bản tôn là có thần. Có thần cùng vô thần mới là phân chia bọn hắn mấu chốt nhất sở tại. Ê, trong chốc ngắn này, Triệu Tuân là thật sự rõ ràng bị chấn động đến. Không thể không nói đây quả thật là quá có đạo lý a. Người tu hành có thần, huyễn tượng vô thần. Huyễn tượng liền xem như làm lại giống như lúc, nhưng là tại chi tiết vẫn là có chênh lệch cực lớn. Cái chênh lệch này cũng không thể bị tùy tiện che giấu, nhiều khi chỉ cần một cái động tác tinh tế liền có thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Người trung quy là muốn lý tính đối diện đây hết thảy, người trung quy là nếu có thể hợp lý quy hoạch hết thảy, quyết không thể tùy tiện bị huyễn tượng trô mê hoặc. Cho nên nắm giữ phân rõ huyễn tượng hoạch tâm mạch suy nghĩ liền quá mấu chốt. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lúc này thật là biểu hiện tương đương không tệ, hoàn toàn không có tàng tư. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền biểu hiện tốt như vậy tiếp xuống Triệu Tuân ngược lại thực muốn cho hắn điểm like. Tam sư huynh a, ngươi nói này loại trừ người, yêu quái cũng có thể huyễn hóa a. Đương nhiên, có rất nhiều yêu quái đều là có huyễn hóa chi thuật. Hắn bên trong có một loại bách biến yêu, nó có thể phục chế huyễn hóa thành bất luận người nào bộ dáng. Quá nhiều người đều đã từng bị bách biến yêu chỗ lừa gạt cuối cùng chết thảm. Ê, cho nên yêu cũng có thể thông qua có thần cùng vô thần phân biệt sao? Kia là không được, yêu cũng không phải huyễn tượng, nó lại thế nào nói cũng là vật sống a, bất quá có thể căn cứ khí tức đến phân biệt. Bởi vì cái gọi là tiên có tiên khí, người có nhân khí, yêu có yêu khí. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền hít sâu một hơi nói, đại gia khí tức bất đồng, cho nên có thời điểm bày ra trạng thái cũng sẽ khác biệt, chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ yêu khí tức đến phân biệt. Nếu như chúng ta có thể ngửi được yêu khí lời nói, vậy nói rõ đối phương là yêu khả năng sẽ phi thường lớn. A nha. Triệu Tuân có chút hiểu được điểm gật đầu. Không thể không nói, Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói thật là tương đương có đạo lý a. Nhìn lại hắn vẫn là phải hào hào cảm ngộ một phen mới là. Chương 620, nói thẳng từ gián. Phân biệt huyễn tượng tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật. Ngược lại theo Triệu Tuân, cái này kỹ thuật nan độ tuyệt đối không thua gì một số đỉnh cấp tu hành pháp thuật. Chỉ bất quá tại có ít người trong mắt phân biệt huyễn tượng đối lập đơn giản mà thôi. Nhưng theo Triệu Tuân, nhưng thật ra là không quan trọng đơn giản. Dù sao với hắn mà nói này có thể hoàn toàn coi là một hạng mới tu hành pháp thuật. Nếu là mới tu hành pháp thuật, vậy dĩ nhiên liền được tiến hành một phen tìm tòi. Nếu là tìm tòi thất bại, vậy khẳng định sẽ đụng phải một mũi xám. Nếu như tìm tòi thành công, cái kia cũng khẳng định gặp được một số ngăn trở. Không thể lại theo tùy tiện là thành công con đường bên trên tránh không được có một ít gập ghềnh. Nhiều khi mọi người đối mặt sự tình đều là phi thường phức tạp. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân trước mắt trạng thái tóm lại còn tính là không tệ, nếu như có thể rất tốt bảo trì xuống tới, như vậy tại tương lai còn có thể tại phương diện này có thành tựu. Đương nhiên, cái tiền đề này là hết thảy đều có thể thuận lợi, hết thảy đều có thể hoàn mỹ. Chỉ cần có thể trôi chảy, có thể hoàn mỹ, như vậy Triệu Tuân liền hài lòng. Đương nhiên, Tam sư huynh Long Thanh Tuyền đối với Triệu Tuân huấn luyện cũng coi là tương đương dụng tâm. Một sư huynh có thể dụng tâm đến loại trình độ này cũng thật là không có người nào. Ngược lại theo Triệu Tuân, Tam sư huynh thật là đã làm đến chính mình cực hạn. Nghỉ ngơi khoảng cách, Triệu Tuân chủ động dò hỏi, "Ha ha ha, vậy bây giờ tình huống có thể nói là tương đương lý tưởng đi." Tam sư huynh, "Ân ân." Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vẫn là cái kia mang tính tiêu chí một tay nâng cầm lên động tác, trầm ngâm chốc lát sau nói, xác thực, cái này lý tưởng phi thường không tệ, tiểu sư đệ à, ta cảm thấy tương lai ngươi còn có thể có thành tựu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi tiếp xuống huấn luyện không thể có kéo dài mà muốn thành thành thật thật đâu ra đấy a, nếu là khống chế không tốt trạng thái lời nói, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Ha ha ha, biết rõ nha. Đây không phải là có Tam sư huynh ngươi ở đâu. Hiện tại ta đều tu hành trạng thái thế nhưng là toàn bộ nhờ Tam sư huynh ngươi tới khống chế a, dù sao toàn bộ kế hoạch huấn luyện có thể nói đều là Tam sư huynh ngươi tự mình an bài nha. Ân. Tam sư huynh suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. A. Tiểu sư đệ à, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, là gì ám ảnh tộc muốn tới đến cái này thế giới? Là gì ám ảnh tộc phải không ngừng đi quyết trương? Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đột nhiên mở ra máy hát, đây cũng là lệnh Triệu Tuân cảm thấy có chút khoa trương. Khá lắm, Tam sư huynh đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ân. Để ta suy nghĩ thật kỹ ha. Triệu Tuân trong lúc nhất thời vẫn còn có chút hoang mang. Dù sao cái này lo dịp đã sơ sơ có chút vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Tại vượt qua nhận biết phạm vi tình huống dưới có một số việc liền thật là có chút khó có thể lý giải được. Ta cảm thấy khả năng đơn thuần là bởi vì ra tại bản năng a khuyết trương hẳn là ra tại bản năng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ sau đó Triệu Tuân cấp ra đáp án. Ân. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển khẽ vớt cảm nói, a, nếu là như vậy, tiêu kỳ thật liền là rất đơn giản sự tình. Chậc chậc chậc. Cái này nói rõ có thời điểm chúng ta vẫn là phải theo bản năng để phòng đối thủ, muốn theo gần như nguyên thủy phương thức phán đoán đây hết thảy, không thể quá mức tùy tiện mù quáng tiến hành suy đoán a. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Tam sư huynh Long Thanh Tuyển chậm rãi mà đàm đạo, tiểu sư đệ a, tình huống hiện tại có thể nói là so sánh phức tạp. Ám ảnh tộc nếu như là ra tại bản năng tiến hành khuyết trương lời nói, như vậy không bao lâu bọn hắn liền biết tới. Bởi vì bọn hắn mỗi lần khuyết trương một chỗ sau đó chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy rườm rà, chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy mê mang. Nên có loại này tâm tình sau đó tâm tình lại bạo phát, hoàn toàn ra tại bản năng khuyết trương hẳn là duy trì liên tục không được thời gian quá dài, nhưng là có một chút vẫn là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ không lại thỏa mãn với chỉ ở một chỗ khuyết trương. Ân, nghe Tam sư huynh có ý tứ là, bọn hắn hẳn là không chỉ là theo một chỗ khuyết trương, mà là có khả năng đồng thời khuyết trương trương đa cái lãnh địa đúng không? Nguyên tắc tính đi lên rằng là khẳng định. Bởi vì có thời điểm xác thực lại ở vào một chủng tương đương bản năng tình huống. Ám ảnh tộc huyết trương có thể để bọn hắn hoàn toàn thực hiện tự thân giá trị. Thực hiện tự thân giá trị quá trình nhưng thật ra là phi thường phức tạp, ngay từ đầu thời điểm có lẽ sẽ cảm thấy có chút thô lỗ, nhưng là bọn hắn thích ứng về sau liền sẽ không cảm thấy có cái gì. Ta cảm thấy ám ảnh tộc vẫn là tương đối nguyên thủy. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cái này phán đoán vẫn tương đối phù hợp Triệu Tuân nhận biết. Bởi vì tại Triệu Tuân ấn tượng bên trong ám ảnh tộc tuyệt đối liền là một cái nguyên thủy bộ tộc. Bởi vì ám ảnh tộc từ lúc mới bắt đầu thời gian liền là tại ám giới bên trong tồn tại. Ám giới rừng rậm Triệu Tuân sớm đã ở trong giấc mộng được chứng kiến. Ám giới ác ma chi nhãn Triệu Tuân cũng từng được linh giáo. Ám giới hết thể Triệu Tuân đều từng có qua dạng này nhiều như vậy cho phép nhận biết. Mặc dù có khả năng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là không thể không nói vẫn là có tương đương trình độ ý nghĩa. Triệu Tuân cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Trước mắt mà nói, Triệu Tuân có thể lý tính phán đoán chính là muốn hợp lý bảo trì nhất định nhận biết. Chập chập chập. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân có thể nhận thức được tương đương đồ vật. Ám giới bên trong, nơi chôn xương tồn tại cũng đủ để nói rõ bọn hắn là hoàn toàn ăn lông ở lỗ tồn tại. Nơi chôn xương tại tồn tại thời gian nhất định sau đó liền biết hoàn toàn biến hóa. Liên biết ẩn tàng tại người bình thường thị giác trong tầm mắt, cho nên Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cười hắc hắc nói, tiểu sư đệ, loại tình huống này trên cơ bản chúng ta còn có thể hoàn mỹ xử lý tốt đây hết thảy. Điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn đầy đủ coi trọng, nếu như chúng ta có thể đầy đủ coi trọng lời nói, như vậy không bao lâu liền có thể thám tính ra ám ảnh tộc hết thảy. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển hay là vô cùng tín nhiệm trước mắt đây hết thảy. Hắn tin tưởng hắn nhìn thấy đồ vật, hắn cảm thấy hắn có thể dựa vào hắn nhìn thấy những vật này suy đoán ra nhiều thứ hơn. Có thời điểm người hay là phải có nhất định tự mình hiểu lấy. Tại một cá nhân có với cái thế giới này mãnh liệt nhận biết sau đó hết thảy liền đều biến được đơn giản quá nhiều. Tình không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, chỉ cần nhiều thêm lý giải một phen, như vậy cho dù là nhìn thần bí không dứt ám ảnh chi địa cũng không có cái gì có thể ly kỳ. Tây vực, An Tây Đô hộ phủ. Giờ này khắc này, Giả Hưng Văn lúc này trạng thái đã biến được tương đương hưng phấn. Đối với hắn mà nói có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ An Tây quân biến hóa, kia thật là cực tốt. Có thời điểm mỗi người đều hội triển hiện ra không giống nhau điểm, đều có thể thể hiện ra không giống nhau trạng thái. Nhưng là mặc kệ như thế nào, khi bọn hắn thể hiện ra trạng thái này thời điểm tóm lại là có duy nhất thuộc về mình thiểm quang điểm. Lúc nhận được nhìn thấy những này thiểm quang điểm thời điểm liền không cho rằng có bất kỳ vấn đề. Thật không dễ dàng à, nghĩ không ra nhanh như vậy An Tây quân tướng sĩ liền đã triệt để thích ứng pháp trận này. Cứ như vậy An Tây quân chiến đấu lực thật là đạt được tương đối lớn để bà ta. Cái này tốc độ tăng lên có thể nói là khá nhanh rồi. Tăng lên nhanh như vậy là Giả Hưng Văn không có nghĩ tới. Cái này cự đại đề bạt tại tương đương trình độ bên trên sẽ cho người cảm thấy phi thường kích động. Giả Hưng Văn vẫn là đối An Tây quân có cảm tình. Đại đô hộ Lưu Lâm đem những này toàn bộ trách nhiệm giao cho hắn, hắn tự nhiên không thể để cho đại đô hộ thất vọng. Ngay sau đó cục diện, Giả Hưng Văn vẫn là đến muốn nô cầm lực. Loại cục diện này sẽ cho người cảm thấy tương đương phức tạp. Mặc dù An Tây quân tiền cảnh tương đối tốt, nhưng là có thời điểm vẫn là phải nhiều hơn cẩn thận một chút, nhiều hơn để phòng một số. Nếu không, đối diện Tây vực phản quân điên cuồng đánh lén, An Tây quân sẽ đi theo con đường nào, đây tuyệt đối là lại lệnh người mười phần bất đắc dĩ. Trước mắt đến xem, hết thảy đều thuộc về một cái quá độ giai đoạn. Trước báo táp tiến lặng nơi nơi là đứng đầu lệnh người cảm thấy nghi ngờ. Tất cả mọi người không biết rõ tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh gì đó, tất cả mọi người đang chờ mong, đều đang chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Đương nhiên, Giả Hưng Văn biết mình không thể đơn thuần đi chờ đợi là không có kết quả. Hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, nhất định phải sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. điểm này tương đương trọng yếu. Đối diện đến từ Tây vực phản quân uy hiếp, kỳ thật giả Hưng Văn đã chế định nguyên một bộ kế hoạch. Này nguyên một bộ kế hoạch kỳ thật đã cân nhắc đến hết thảy khả năng. Này nguyên một bộ kế hoạch, để giả Hưng Văn cảm thấy tâm bên trong phi thường nắm chắc, cũng làm cho giả Hưng Văn có thể toàn diện đối diện hết thảy sự tình. Đây cũng không phải là một kiện lệnh người hoang mang sự tình, mà là một kiện có thể lệnh người kích động sự tình. Tại tổng kết những chi tiết này sau đó, giả Hưng Văn biết mình sau đó phải làm liền là tận khả năng kéo động toàn bộ An Tây quân bầu không khí, tận khả năng có thể toàn bộ An Tây quân biến đến vô cùng sẵn có lực ngưng tụ, không gì sánh được sẵn có chiến đấu lực. Chiến đấu lực thật là quá mấu chốt. Nhưng là treo chống chiến đấu lực là gì đó? Khẳng định là một chủng lòng dạ thần a. Hô. Giả Hưng Văn thực hy vọng trận chiến này sớm một chút đánh lên tới, sau đó sớm một chút đánh xong. Trận chiến này kết thúc càng nhanh càng tốt. Nếu không, kéo đến thời gian lâu đối tất cả mọi người không phù hợp. Tới đi, hy vọng chiến tranh sớm một chút kết thúc a. Hô. Đại Minh cung bên trong, Hiển Long Đế ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên thôn Vân Thổ Vụ. Hắn cảm giác gần đây chính mình có thần công đại thành chiều hướng. Hết thảy nhìn đều là như vậy trôi chảy. Nếu như hết thảy đều có thể dựa theo hắn tưởng tượng bên trong phát triển, kia đúng là cực tốt. Cho dù không thể như vậy, Hiển Long Đế cũng tại tương đương tình huống dưới có một số người khác không có ưu thế. Hắn quyền lực là hắn ưu thế lớn nhất. Chỉ cần trong tay hắn có thể một mực nắm chặt quyền hành, hắn liền có thể một mực phát huy ra một số thực lực cường đại, liền có thể một mực làm cho người ta cảm thấy chấn nhiếp. Tại Hiển Long Đế có thể chấn nhiếp quần thần thời điểm, hạo đạn quân uy liền có thể hoàn toàn hiện ra đây. Chậc chậc chậc. Giữ vững tỉnh táo tâm thái, bảo trì tốt trạng thái, đây quả thật là một điểm rất trọng yếu. Cứ việc trải qua mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện nhiều chuyện như vậy, nhưng kỳ thật Hiển Long Đế cũng không có cảm thấy có quá chuyện phức tạp. Dù sao với hắn mà nói, loại trừ sinh tử không có cái gì đại sự có thể nói. Cho dù là ăn mòn người cùng thư viện ở giữa đánh giằng co, tiêu kỳ thật tới một mức độ nào đó cũng là có thể mang kèm theo lui về phía sau hàng. Hiển Long Đế biết rõ chỉ cần hắn giải quyết quốc vận vấn đề, giải quyết thiên đạo vấn đề, như vậy cái khác hết thảy liền đều là đơn giản. Chỉ cần hắn xử lý tốt cái này sau đó, lại quay đầu đi xem liền biết phát hiện hết thảy đều là không gì sánh được đơn giản là đồ vật. Bế quan là quá thống khổ. Mấy ngày này Hiển Long Đế là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Không gần nữ sắc cũng đúng mà thôi. Mấu chốt là tại không gần nữ sắc điều kiện tiên quyết vẫn là phải bảo đảm chính mình khống chế ăn uống. Đây quả thật là quá khó khăn. Hiển Long Đế cả ngày cuộc sống xa hoa, cả ngày cơm ngon áo đẹp, đã sớm quen thuộc loại mô thức này. Đột nhiên muốn hắn bỏ đi những vật này, thật là để người cảm thấy rất khó xử a. Hô. Hiển Long Đế biết mình chẳng những muốn đối diện với mấy cái này đồ vật, vẫn là phải hợp lý hoạch định một chút tương lai thông thiên Phật tháp sự tình. Cẩn thận tính toán thông thiên Phật tháp kỳ thật cũng đã xây dựng tương đối dài một đoạn thời gian a. Xây dựng một quãng thời gian dài như vậy, Hiển Long Đế là thật sự có chút gấp. Khi đó hắn bên dưới thánh chỉ là yêu cầu thời gian một năm đem thông thiên Phật tháp tu kiến tốt, nhưng là dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, trên cơ bản là rất khó thực hiện. Hiển Long Đế cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vì sao lại đột nhiên ở giữa biến thành dạng này? Vì sao đột nhiên hết thảy liền cũng thay đổi vị đạo một dạng? Chẳng lẽ nói hắn cái này giới hạn lúc thực tế có chút quá khẩn trương sao? Nhưng là rõ ràng thời gian còn tính là có thể. Ngược lại Hiển Long Đế cảm thấy thời gian một năm đã coi như là không ít. Hô. Hiển Long Đế giờ này khắc này có thể bảo trì một cái hợp lý tâm thái thật là quá khó khăn. Hắn có thời điểm tổng lại ở vào một chủng phi thường hoang mang trạng thái. Hô. Hiển Long Đế muốn có thể chính mình miễn ở gặp loại này hoang mang, cho nên chuyện hắn cần làm có rất nhiều. Bình tâm tĩnh khí. Vẫn là trước nhập định a. Nếu như nhập định sau đó như vậy hết thể liền không giống nhau. Nhập định sau đó Hiển Long Đế có thể tạm thời trước quên mất bất luận cái gì phiền não, hắn có thể khỏi cần lo lắng nữa những này những chuyện tương tự. Lúc này hắn không phải một cái nhân gian đế vương, mà là một cái người tu hành. Người tu hành có nắm giữ tại thuộc về mình lý tưởng, người tu hành có thuộc về mình nguyên tắc, người tu hành có thuộc về mình hết thảy. Hô. Bảo trì lý tính tình huống dưới, có thời điểm một cá nhân lại thời gian dài ở vào đè nén hình thức phía dưới. Nhưng là nếu như tiến vào tu hành trạng thái sau đó, đây hết thảy liền biết lập tức biến mất. Khi tiến vào tu hành trạng thái sau đó, Hiển Long Đế rõ ràng biến được tương đương điềm tĩnh. Tới đi, lúc này đã là không có bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu được hắn. Lúc này Hiển Long Đế rõ ràng có thể cảm giác được mình đã tiến vào quên mình tình trạng. Nhân sinh đắc ý dâu tận vui, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tán hết còn phục đến. Hạo nhiên trong thư viện, Triệu Tuân phải mãi uống. Với hắn mà nói, có thể tại nguyệt hạ như vậy duy nhất rót, thật là một kiện rất khiến người ta cảm thấy hâm mộ sự tình. Có thời điểm Triệu Tuân cũng lại cảm khái, một cá nhân muốn chân chân chính chính hưởng thụ loại này đọc uống hình thức bên dưới. Chậc chậc chậc. Trước mắt trạng thái đối với Triệu Tuân tới nói đây quả thật là một chủng phi thường hài lòng tình huống. Đối với hiện tại tình huống tới nói, Triệu Tuân có thể cảm nhận được là một chủng phi thường hoàn mỹ tình trạng. Cô đơn có thời điểm cũng là một kiện đại hỷ sự. Cô đơn có thể làm cho một cá nhân hoàn toàn tỉnh táo lại, cô đơn có thời điểm có thể làm cho người hoàn toàn dò xét trạng thái của mình. Ngược lại đối với Triệu Tuân tới nói, cô đơn thật là một kiện rất hoàn hảo sự tình. Triệu Tuân phi thường hài lòng hiện tại trạng thái. Có thời điểm thích hợp để cho mình ở vào một chủng cô đơn trạng thái, quả thật có thể để người điều chỉnh xong. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân lại uống một lần rượu. Này sau đó cả người ánh mắt cũng bắt đầu biến được mê ly. Hô. Giờ này khắc này, Triệu Tuân phảng phất thấy được có ánh sáng. Kia chùm sáng mặc dù nhìn quá mờ ảo, nhưng là như ẩn như hiện thời gian vẫn cứ sẽ cho người cảm thấy có một chút mê hoặc tính. Triệu Tuân liều mạng mở to hai mắt muốn đi xem xét đến tận cùng, thế nhưng là dần dần hắn phát hiện tựa hồ tình huống cùng hắn tưởng tượng có sự bất đồng rất lớn, bởi vì cái này thời gian Triệu Tuân có thể rõ ràng cảm giác được này tựa hồ là nhân công sáng tạo ra ánh sáng. Hô. Là Tam sư huynh a. Rất rõ ràng đây là Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lợi dụng chân khí chiếu sáng ra đây ánh sáng. Đã trễ thế như vậy, này hơn nửa đêm vì sao Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lại đột nhiên tới a? Triệu Tuân là thực cảm thấy tương đương hoang mang. Hô. Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây a?
A.
Trong lúc nhất thời Tam sư huynh Long Thanh Tuyển gãi gãi đầu nói, ta chính là có chút yên lòng không xuống ngươi a, muốn đến xem nhìn một chút. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển xoa xoa tay nói,
chậc chậc chậc.
Triệu Tuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha, hiện tại tình huống này bên dưới có gì tốt lo lắng a, huống chi vẫn là tại trong thư viện a.
Chậc chậc chậc.
Mặc dù là tại trong thư viện, nhưng kỳ thật vẫn là có tiềm ẩn nguy hiểm a, dù sao nhiều khi thư viện phòng ngự đại trận cũng là sẽ có lỗ thủng. Bên trên một lần trùng tộc không phải liền là chạy vào sao?
Khá lắm, Tam sư huynh thật sự chính là không gì sánh được thận trọng a.
Cẩn thận như vậy, ngược lại thật sự là gọi người cảm thấy.
Tam sư huynh a, ngươi muộn như vậy tới, hẳn là không chỉ là chuyện này a.
Chậc chậc chậc.
Người hiểu ta tiểu sư đệ vậy.
Ta là thực tìm không thấy một cái giống như ngươi đối ta hiểu rõ như vậy người.
Thực không dám giấu giếm, ta cũng nhìn thấy ám giới rừng rậm, ác ma chi nhãn cùng nơi chôn xương.
Cái gì?
Tại Triệu Tuân nghe đến đó sau đó thực là gần như bản năng hô lên thanh âm.
Chậc chậc chậc.
Đúng, ta thấy được những vật này.
Là ngươi lúc nói ta vẫn là không tin.
Nhưng là đến sau ta phát hiện tình huống nói với ngươi quả thực liền là giống nhau như lúc.
Cái này không có gì dễ nói a.
Ha ha ha.
Triệu Tuân trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ.
A,
đây không phải là vừa lúc chứng minh hết thảy đều là ta dự liệu dạng kia à?
Triệu Tuân hít sâu một hơi nói, cho nên nói tiếp xuống chúng ta vẫn là phải đối ám ảnh tộc nhiều hơn để phòng một số.
Như vậy, trên cơ bản chúng ta liền có thể vững vàng có thể ngăn chặn hết thảy tà ma thế lực.
Thế lực tà ác cuối cùng rồi sẽ thất bại, hết thảy chính nghĩa thế lực cuối cùng rồi sẽ chi phối hết thảy.
Chậc chậc chậc.
Tại Long Thanh Tuyển nghe được Triệu Tuân nói xong những này sau đó thực là cảm giác rung động không dứt.
Nhiều khi mọi người sở dĩ lại không ngừng rút lui về sau, cũng là bởi vì tại đứng trước khốn cảnh thời điểm sẽ có rất nhiều ý khác.
Bọn hắn lại gần như bản năng đi tìm đường lui.
Tìm tới đường lui sau đó người liền biết biến được sợ hãi, liền biết biến được không dám đi mạo hiểm.
Bởi vì mạo hiểm là có phong hiểm chi phí, mạo hiểm là sẽ cho người biến đến vô cùng sợ hãi.
Cho nên mọi người càng quen thuộc tại cầu hồn.
Nhưng là càng nhiều thời điểm cầu hồn là một cái khiến người vô cùng khốn khổ sự tình.
Bởi vì cầu hồn mà đánh mất cơ hội nhưng thật ra là tương đương nhiều.
Chậc chậc chậc.
Có tiểu sư đệ ngươi lời nói này ta thực là cảm thấy đáng tin cậy cực kỳ.
Thế gian này thực không có bất luận cái gì tốt e ngại sự tình.
Ân.
Triệu Tuân nghe được Tam sư huynh Long Thanh Tuyển nói như vậy cũng là tương đương kích động.
Đối Tam sư huynh Long Thanh Tuyển tới nói, có thể nhận thức đến điểm ấy nhưng thật ra là tương đương không dễ dàng.
Tại một cá nhân đối mặt rất nhiều kinh lịch sau đó hắn có thể thu hoạch được cực lớn để bạn.
Điểm này là mẫu dòng chí nghi.
Triệu Tuân tin tưởng vững chắc hắn có thể cười đến cuối cùng, hắn tin tưởng vững chắc.
Tây vực, An Tây đô hộ phủ.
Đại đô hộ Lưu Lâm rất là hài lòng điểm gật đầu.
Với hắn mà nói, ngay sau đó Giả Hưng Văn chỗ làm hết thảy vô cùng mấu chốt.
Giả Hưng Văn làm đây hết thảy có thể làm cho cả An Tây quân đều chiếm được cực lớn để bạn.
Tại An Tây quân đạt được cực hạn để bạn sau đó, Lưu Lâm càng thêm có lòng tin xuất lĩnh chi này An Tây quân đánh đâu thắng đó, đánh tan Tây vực phản quân, thu phục Tây vực.
Đây là nguyên một bộ xa lớn lý tưởng.
Ngay từ đầu thời điểm Lưu Lâm liền không gì sánh được hy vọng có thể đem hết thảy xử lý tốt.
Trước mắt đến xem hết thảy đều là không gì sánh được thuận lợi.
Giả Hưng Văn không để cho hắn thất vọng, Giả Hưng Văn làm sự tình liền là Lưu Lâm hy vọng hắn làm sự tình.
Giả Hưng Văn chỗ làm bất cứ chuyện gì đều là hoàn mỹ phù hợp hết thảy quy luật.
Chậc chậc chậc.
Hiện tại liền là chờ đợi thời cơ.
Một khi Tây vực phản quân có thể bắt đầu tiến công, như vậy An Tây quân liền có thể danh chính ngôn thuận xuất binh, liền có thể danh chính ngôn thuận đem những này phản quân giết diệt.
Hô.
Lưu Lâm hiện tại trạng thái này có thể nói là tương đương phấn khởi.
Hắn có thể nhìn thấy quá nhiều mỹ hảo tiền cảnh.
Những này mỹ hảo tiền cảnh chẳng những thuộc về chính hắn, còn thuộc về toàn bộ An Tây quân.
Tại An Tây quân thu được hết thảy vinh diệu sau đó, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể hưởng thụ những này vinh diệu mang đến vô thượng quan mang.
Chậc chậc chậc.
Triệu Tuân hiện tại kinh ngạc phát hiện, không riêng gì Tam sư huynh Long Thanh Tuyển, thư viện đệ tử khác cũng lục tục ngao ngoe xuất hiện loại này mộng cảnh.
Xuất hiện những này mộng cảnh sau đó, thư viện đệ tử là tương đương hoang mang.
Cho nên bọn hắn cơ hồ là trước tiên tìm tới Triệu Tuân nói ra.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân cũng là mở bức.
Nếu như chỉ là một người hai người lời nói vậy còn có thể giải thích vì xảo nộ.
Nhưng là đột nhiên nhiều người như vậy xuất hiện tình huống tương tự, vậy liền tuyệt đối không thể xưng là trùng hợp.
Hô.
Cho nên đại gia bất ngờ đồng thời xuất hiện tình huống tương tự đến cùng là bởi vì cái gì đâu?
Là bởi vì một chủng tiềm thức.
Vẫn là nói bởi vì một số cái gì khác nhân tố.
Triệu Tuân thật là mê hồ, hắn thật là cảm thấy khốn hoặc.
Quá khó khăn.
Loại chuyện này cũng vô pháp cùng cái khác người thương lượng a.
T, giờ phút này là thực tê.
Triệu Tuân chỉ có thể ép buộc chính mình nhập định, lần nữa tiến vào cái kia mộng cảnh hoặc là nói là huyễn cảnh bên trong.
Trước mắt Triệu Tuân thực lực hoàn toàn có thể đem mộng cảnh tạm tồn tại chính mình trong thức hải.
Một khi mộng cảnh tạm tồn tại trong thức hải liền sẽ không tùy tiện tiêu tán.
Nói cách khác sau đó phải tận khả năng trở lại như cũ đến trong mộng cảnh, kể từ đó liền có thể biến được ung dung quá nhiều.
Triệu Tuân nhập định sau đó quả nhiên tiến vào trong thức hải mộng cảnh, bắt đầu cẩn thận phân biệt những chi tiết kia.
Ngay từ đầu tiến vào lối vào là một mảnh đầm lầy.
Đầm lầy sau khi tiến vào liền là ám giới rừng rậm.
Nơi này bùn đất đều là tinh hồng sắc.
Đây là rõ ràng nhất.
Chậc chậc chậc.
Thật là lợi hại a.
Nhìn lại tiếp xuống ta phải thật tốt quan sát một chút chi tiết, không thể lại có bất luận cái gì sơ hở.
Nếu là có sơ hở lời nói, khả năng này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện a.
Triệu Tuân tiến vào ám giới rừng rậm sau đó liền bắt đầu đem tâm tình trầm tĩnh xuống tới.
Hắn biết rõ tiếp xuống hết thảy trình tự tương đương mấu chốt, chỉ có cầm hết thảy đều biết rõ ràng mới được.
Triệu Tuân hiện tại là thẳng đến ác ma chi nhãn cùng nơi chôn xương mà đi,
bởi vì nơi này là mấu chốt nhất điểm.
Đến nơi này sau đó Triệu Tuân liền có thể thôi phát ra quá nhiều ký ức,
đem những này ký ức cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cùng với các sư huynh sư tỷ ký ức tiến hành so đúng, như vậy sau đó có được đồ vật liền có thể nói là tương đương đáng tin cậy.
Tuyệt đối không thể mù quáng. Mù quáng lấy được tin tức là không đáng tin. Mù quáng lấy được tin tức là sẽ cho người ở vào một chủng mê hoặc trạng thái bên trong. Giờ này khắc này Triệu Tuân cầm con mắt trợn tròn sau đó thực là người ngốc. Khá lắm. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có một ao hồ nước lớn nhỏ ác ma chi nhãn, một nháy mắt mở rộng thành biển cả đồng dạng. Nhìn thoáng qua sau đó, Triệu Tuân hít sâu một hơi. Khá lắm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vì sao sẽ có rõ ràng như vậy biến hóa? Biến hóa thành sao như thế mãnh liệt? Đây rốt cuộc ý vị gì đó? Theo hồ nước đến biển cả, sự biến hóa này thật sự là quá lớn. Biến hóa to lớn như vậy, hắn phía sau ẩn tàng đồ vật mới là Triệu Tuân quan tâm nhất. Quá khó khăn, lúc này Triệu Tuân cảm giác chính mình quá khó khăn. Cho nên sau đó phải làm cái gì? Triệu Tuân nếm thử tính hướng biển cả đi đến. Mặc dù biết đây đều là huyễn tượng, nhưng là trong khoảnh khắc đó, Triệu Tuân vẫn là bản năng cảm thấy hoảng sợ. Đúng là tương đương hoảng sợ, đối diện biển lớn màu đỏ ngòm có ai có thể hoàn toàn không sợ? Sợ là mặc kệ là bất luận kẻ nào đều biết cảm thấy hoảng sợ a. Cho nên, Triệu Tuân vẫn là cố nén hoảng sợ bản năng, liều mạng đi tới. Hắn mặc cho huyết sắc nước biển tràn qua mu bàn chân của hắn, hắn mặc cho huyết sắc nước biển tràn qua cổ chân của hắn, hắn mặc cho huyết sắc nước biển tràn qua bắp chân của hắn, bắp đùi. Dần dần Triệu Tuân cảm nhận được cự đại áp lực, không có gì sánh kịp áp lực. T. Hít vào một hơi sau đó Triệu Tuân bỗng nhiên tại trong biển rộng phát hiện gì đó. Triệu Tuân có thể do nét nhận ra tới một vài thứ. Kia là u mịch hải cốt. Mặc dù bị huyết thủy chỗ cọ rửa, nhưng là vẫn cứ có thể rõ ràng thấy rõ ràng những hải cốt này. Cha cha. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân quả thực là bất đắc dĩ. Mặc dù phía trước là hắn biết hồ nước bên trong liền là nơi chôn xương, nhưng là tại hồ nước mở rộng trở thành biển cả sau đó, nó vẫn là nơi chôn xương sao? A cái này. Triệu Tuân lúc này người thực là tê. Chậc chậc chậc. Hồ nước lan tràn thành biển cả, điều này có ý vị gì? Cái này phía sau đến cùng có gì ngụ ý? Triệu Tuân một bên nói một mình, mười phần bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ nói đây là mang ý nghĩa ám ảnh tộc tại tới đến một cái thế giới sau đó liền hội triển mở điên cuồng giết hại, có thể hết thể biến được khá là khủng bố. Vô hạn khủng bố một khi bắt đầu lan tràn, trong thời gian ngắn liền không khả năng lại tiêu tán. Ở trong nháy mắt đó Triệu Tuân rõ ràng có thể cảm giác được thật sâu cảm giác sợ hãi. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Sau đó hết thể tựa hồ đều để lộ ra một cỗ không tầm thường a. Còn muốn tiếp tục nếm thử tính đi về phía trước sao? Triệu Tuân quá mờ mịt. Liên ở thời điểm này, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên cuốn lại sóng to gió lớn. Triệu Tuân không có đứng vững, suýt nữa té ngã. Huyết sắc bọt nước đập ở trên người hắn một nháy mắt có thể xiêm ý của hắn biến thành màu máu. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân một nháy mắt liền theo trạng thái nhập định đánh thức. Lần này hắn đạt được tin tức thực có thể nói là quá nhiều. Lập tức thu được nhiều như thế tin tức, thật là lệnh người không nghĩ tới a. Triệu Tuân nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Lúc này hắn không gì sánh được hy vọng có thể mau chóng cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyển cùng với các sư huynh sư tỷ chia sẻ tin tức. A, chỉ cần có thể kịp thời chia sẻ tin tức, cùng với thảo luận một phen Triệu Tuân cảm giác bọn hắn còn có thể có thu hoạch. Tóm lại đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải áp sát đoàn thể lực lượng. Cho nên chính là như vậy. Đây chính là ta tại tàn mộng bên trong nhìn thấy đồ vật. Triệu Tuân hai tay một đám, trực tiếp ngả bài. Khá lắm. Trong lúc nhất thời này có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, chuyện này đều tương đương sẵn có lực rung động. Có thời điểm, mọi người có thể làm sự tình thật là tương đối có hạn. Triệu Tuân thực đã là hết cố gắng lớn nhất của mình. Nhưng là tiếp xuống hắn có thể hoàn thành đến loại trình độ gì hắn là thực không biết rõ. Chỉ có thể nói hắn hy vọng có thể đạt được một số đến từ các sư huynh sư tỷ tính kiến thiết ý kiến. Ta cảm thấy này kỳ thật liền là một chủng báo trước, biểu thị chúng ta tiếp xuống sẽ đối mặt đến từ ám ảnh tộc như cuồng phong mưa lớn một loại tiến công. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân điểm gật đầu biểu thị đồng ý nói, cho nên nói, ám ảnh tộc khẳng định sẽ đến, hơn nữa còn biết đối toàn bộ đại chu thế giới tạo thành cự đại uy hiếp đúng không? Đúng thế. Bọn hắn khẳng định sẽ đến. Dựa theo tình huống hiện tại kia xác thực sẽ đến tương đương hung mãnh. Hô. Triệu Tuân lúc này thật là phục a. Hô. Khá lắm. Này thật là khiến người vô cùng khiếp sợ. Vậy nếu là như vậy, chúng ta sau đó phải chuẩn bị sớm. Nếu không, đối diện với mấy cái này tình huống chúng ta thật là tương đương bất lực a. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời gần như tất cả mọi người tán đồng rồi Triệu Tuân quan điểm. Chuẩn bị sớm là tất yếu. Chuẩn bị sớm mới có thể bảo đảm lo trước khỏi họa. Hô. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, nhanh lên bắt đầu đi. Ầm ầm. Một tiếng sấm sau đó, tầm tã mưa to liền tưới nước mà xuống. Đối diện này tầm tã mưa to, Trường An thành bên trong gần như tất cả mọi người bắt đầu tránh né. Mưa to thật sự là quá lớn, gần như chỉ cần tưới nước mà xuống một cái chớp mắt liền có thể để người biến thành ướt sũng, biến được xuyên tim. Hô. Ở vào trong thành Thông Thiên Phật Tháp giờ này khắc này biến được vô cùng bận rộn. Hô. Ai nha, cái này quỷ khí trời làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này a? Không biết rõ nha. Ai có thể biết rõ đột nhiên mưa lớn như chú a? Ai nha, cái này ngày liền cùng bị đâm thủng lỗ thủng một dạng, quả thực là làm cho người rất thống khổ. Ai nói không phải đâu. Ngay tại lúc này tình huống này, kia trên cơ bản không chống nổi. Chậc chậc chậc, đúng vậy nha. Hô. Ai, cấp trên mệnh lệnh thế nhưng là không cấp lao thiên gia mặt mũi. Nói đúng là a. Hoàng đế bệ hạ tự xưng là thiên tử không cấp lao tử mặt mũi. Xuyệt, lời này của ngươi cũng không nên nói lung tung a. A. Ngươi nếu như bị người của triều đình nghe được định ngươi một cái đại bất kính tội đây chính là muốn kéo ra ngoài chặt đầu. Chặt đầu ngươi có sợ hay không? A, chặt đầu ai có thể không sợ a, nhìn ngươi này nói. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời gần như tất cả mọi người trầm mặc. Trời mưa to mặc dù là lao thiên gia vấn đề, nhưng là tiếp xuống tình huống vẫn là đến người đi gánh chịu. Bất kể thế nào nhìn, hoàng đế bệ hạ cũng là không có khả năng chịu đựng kỳ hạn công trình lọt vào trì hoãn. Chậc chậc chậc. Có lẽ nhìn lại tiếp xuống chúng ta muốn nhiều chế tác. Dự tính ngày đêm điên đảo cũng là không thể tránh khỏi. Không có cách nào a, khi đó tiếp xuống chuyện xui xẻo này thời điểm ta đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, hiện tại xem ra đúng là không đơn giản. Ha ha ha. Nói đúng là a, nhưng lúc ấy cũng không phải chúng ta muốn tiếp chuyện xui xẻo này, là quan phủ cùng triều đình bức lấy chúng ta đi làm. Cho nên ai, chỉ có thể nói chúng ta phải đi cố gắng gấp bội làm. Thiên uy khó dò a, thật là thiên uy khó dò. Đối diện triều đình cùng hoàng đế mệnh lệnh, hiện tại hết thể chế tác thợ thủ công đều không có lựa chọn khác, bọn hắn nhất định phải ra sức thực hiện nhiệm vụ của mình. Mưa to tầm tã. Hiền Long đế tâm tình cũng tùy theo biến được tương đương phức tạp. Ngắm nhìn cửa sổ bên ngoài màn mưa, Hiền Long đế cảm khái không thôi. Hắn xưa nay không ưa thích trời mưa, bởi vì một khi trời mưa, tiếp xuống liền được tiếp nhận trời âm u tức giận. Khí trời một khi âm trầm xuống, tâm tình của người ta cũng lại tùy theo biến được âm trầm. Quá khó khăn, Hiền Long đế cảm giác chính mình quá khó khăn. Bế quan thời điểm bắt kịp loại chuyện này, tóm lại là lại lệnh người cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là Hiền Long đế xác thực không có cái gì biện pháp tốt. Hắn có thể đi mệnh lệnh bất luận kẻ nào, nhưng là duy trì có không có cách nào đi mệnh lệnh Lao Thiên gia. Bởi vì trên lý thuyết rằng hắn vẫn là Lao Thiên gia nhi tử, chí ít trên danh nghĩa là như vậy. Cho nên, cho dù là Hiền Long đế tâm lý cảm thấy oán trách hắn cũng không dám mảy may biểu lộ ra. Chậc chậc chậc. Hiền Long đế chắp hai tay sau lưng trầm ngâm nói, vậy nếu là như vậy, Chấm Thông Thiên Phật Tháp tu kiến công việc chẳng phải là nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này Hiền Long đế vô cùng bất đắc dĩ. Với hắn mà nói, Thông Thiên Phật Tháp tu kiến nhận lấy ảnh hưởng tuyệt đối là một cái đại sự kiện. Chuyện này ảnh hưởng tuyệt không vẹn vẹn là mặt ngoài nhìn thấy dạng kia, hắn ảnh hưởng là cấp độ sâu. Một khi ảnh hưởng này tiến hành quyết tán, như vậy tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, Hiền Long đế đều đem tiếp nhận không gì sánh được cự đại áp lực. Những này áp lực tập hợp cùng một chỗ thời điểm Hiền Long đế đến cùng có thể hay không tiếp nhận, đến cùng có thể hay không chịu nổi người nào cũng không tốt nói. Mặc dù Hiền Long đế là cao quý thiên tử, nhưng lại là không thể nào chân chính làm đến nghịch thiên mà vì. Hắn có thể làm liền là tận lực thuận nhận thiên ý. Đây cũng là hắn khăng khăng muốn tu kiến Thông Thiên Phật Tháp nguyên nhân. Thông Thiên Phật Tháp một khi thực xây thành, hiệu quả kia liền là tuyệt đối không tầm thường. Này chính là toàn bộ Trường An thành trong đó kiến trúc cao nhất. Kiến trúc cao nhất đương nhiên lại đuổi theo thương có hô động có câu thông, đây cơ hồ là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Khi thấy cái này kiến trúc sau đó, Hiền Long đế liền có thể lập tức cảm nhận được loại nào từ đáy lòng rung động. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là tòa này Thông Thiên Phật Tháp nhất định phải tu kiến đứng dậy a. Nếu như tòa này Thông Thiên Phật Tháp cuối cùng căn bản cũng không có tu kiến lên tới, kia hết thảy đều là lý luận xuông, hết thảy đều là hư ảo. Ngược lại theo Hiền Long đế sự tình liền là như vậy cái sự tình, cũng là phi thường tốt lý giải. Cho nên kỳ hạn công trình liền tương đối quan trọng. Nếu là Thông Thiên Phật Tháp kỳ hạn công trình bởi vì đủ loại tình huống mà không ngừng trì hoãn, vậy làm sao nhìn đều không phải là một chuyện tốt. Khó a, Hiền Long đế cảm giác được chính mình thật là quá khó khăn. Lão Thiên gia hạ xuống trận này mưa lớn hẳn là thật là đối hắn một cái khảo nghiệm. Nếu là như vậy, Hiền Long đế đến cùng có thể hay không trải qua ở phần này khảo nghiệm đâu? Nếu là hắn không nhịn được phần này khảo nghiệm lời nói, tiếp xuống lại nên đón gì đó đâu? Giờ này khắc này Hiền Long đế thực cảm giác được chính mình mê mang cực kỳ. Mê mang thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn có thể cảm nhận được to lớn như vậy trùng kích. Lúc này Hiền Long đế là thực không biết nên làm những gì tốt. Hắn nên đi nơi nào đâu? Lúc này Hiền Long đế thực là không gì sánh được hoang mang. Bất luận cái gì chần chờ đều sẽ bị phóng đại, bất kỳ cái gì chần chờ đều biết để hắn tiếp xuống quyết định nhìn biến vị. Cho nên đối Hiền Long đế mà nói, ngay sau đó thật là không thể lại có bất luận cái gì hốt hoảng. Sau đó hắn nhất định phải nỗ lực khống chế tốt tâm tình của mình, nhất định phải nỗ lực có thể chính mình biến thành một cái tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Cường giả chân chính một khi làm ra quyết định liền tuyệt sẽ không lại dễ dàng sửa đổi. Nếu như ở thời điểm này sửa đổi quyết định, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Hiền Long đế đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên với hắn mà nói, hiện tại cần phải làm là lo liệu cái này quan điểm tiếp tục gánh vác. Chính là chết vác vậy cũng phải tiếp tục gánh vác. Hiền Long đế không có lựa chọn khác, nếu như lúc này hắn không tuyển chọn chết vác lời nói, sau đó phải gặp phải thế cục có thể nói liền là tương đương nghiêm trọng. Hiền Long đế đương nhiên là không muốn đứng trước như vậy tình thế nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định phải kiên định tín niệm của mình. Thông Thiên Phật Tháp là vừa định có thể đúng hạn hoàn thành. Bất luận cái gì khí trời biến hóa đều sẽ không ảnh hưởng đến điểm này. Khí trời chỉ có khả năng tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là cái phiền toái này kỳ thật tịnh không có mở rộng đến để người vô pháp tiếp nhận tình trạng, cho nên chỉ cần có thể thích hợp phát triển, như vậy kỳ thật cũng là có thể rất nhanh liền hoàn thành toàn bộ công trình. Hiền Long đế không gì sánh được chờ mong Thông Thiên Phật Tháp xây thành sau đó dáng vẻ. Đợi đến Thông Thiên Phật Tháp sau khi xây xong hắn nhất định phải tự mình đăng lâm, sau đó cùng dân cùng vui. Đông cung, thái tử Lý Hiển Khôn rất là bất đắc dĩ thở dài. Thu phong thu vũ sầu thu lại người. Một cơn mưa thu, trực tiếp để hắn vốn là không tốt tâm tình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đối thái tử Lý Hiển Khôn tới nói ngay sau đó tình thế xác thực có thể tính được là tương đương hỏng bét. Nếu muốn ở lúc này kháng trụ áp lực, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì không chỉ có là phụ hoàng vẫn là chư vương lúc này cấp đến Đông cung áp lực đều là tương đối lớn. Thái tử Lý Hiển Khôn có thể rõ ràng cảm giác được này cố cự đại áp lực ở xung quanh hắn vần quanh. Những này áp lực hội tụ vào một chỗ, để người cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Quá tuyệt vọng, thật là quá tuyệt vọng. Nhân sinh tại sao lại như vậy tuyệt vọng? Tuyệt vọng như vậy nhân sinh, sống sót còn có cái gì ý tứ? Giờ này khắc này, thái tử Lý Hiển Khôn trong đầu vậy mà nổi lên một tia bi quan chán đời ý vị. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa mới sinh nhận hiện bao lâu liền bị thái tử Lý Hiển Khôn ép xuống. Với hắn mà nói, tình huống hiện tại thật là vô cùng gian nan. Nhưng là lại gian nan hắn cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ đi. Bởi vì hắn là quá khó khăn mới kiên trì nổi. Thật vất vả đều kiên trì đến nước này, nếu là lúc này bỏ đi không khỏi cũng thật là đáng tiếc a. Thái tử Lý Hiển Khôn đương nhiên cảm thấy đây là không thể tiếp nhận, nhưng là hắn được nhận a. Ai bảo hắn là người kế vị nhưng không phải thật sự quân vương đâu. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là khác biệt thật là quá lớn. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhẫn, chỉ cần hắn có thể một mực nhịn xuống đi, tóm lại là có thượng vị cơ hội. Theo chỉ có một cái hồ nước lớn nhỏ nơi chôn xương, đến toàn bộ biển cả nơi chôn xương. Kia tinh hồng sắc mặt nước gợn sóng, tại Triệu Tuân trong đầu vung đi không được. Không thể không nói, đây đúng là một cái chấn động không gì sánh nổi sự tình. Khi tất cả người chú ý lực đều ngưng kết ở đây thời điểm, cái kia hình ảnh cảm mang đến lực rung động càng phi thường cự đại. Đây là một loại như thế nào cảm giác ra? Triệu Tuân cũng không biết nên như thế nào hình dung, nhưng là hắn mang đến lực rung động sát thực thật lâu vô pháp bình phục. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn. Thư viện lại bắt đầu hạ xuống phiêu bạt mưa to. Triệu Tuân ngồi ở bên trong lầu trúc, cảm thụ được đêm mưa đặc biệt ý cảnh. Không thể không nói ý cảnh này đúng là tương đương mỹ hảo, tương đương rung động. Chậc chậc chậc. Triệu Tuân cảm khái nói, sinh hoạt thực vô cùng mỹ hảo, chỉ ít trước mắt hắn sinh hoạt để người hoàn toàn tìm không ra không tốt địa phương đến. Cho nên Triệu Tuân đương nhiên không hy vọng cuộc sống của hắn phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nếu như hết thảy đều có thể như cũ như lúc ban đầu lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như sinh hoạt nhất định phải phát sinh biến hóa lời nói, kia tốt nhất là hướng tốt phương hướng chuyển biến, mặc dù Triệu Tuân biết rõ này rất khó, nhưng là vẫn cứ muốn hướng lấy cái phương hướng này nỗ lực. Có thời điểm ngươi không đi nếm thử làm sao ngươi biết vừa định làm không được đâu. Thử sau đó mới không uổng phí cố gắng của mình, mới không uổng phí thái độ của mình a. Nhiều khi, người là nếu có thể bắt được chính mình trạng thái tốt nhất. Bởi vì trạng thái tốt nhất là nhất định phải thành thật thật nắm chắc tốt hết thảy sau đó liền có thể cảm giác được hạnh phúc thật là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Tây vực. Tuệ An pháp sư cảm nhận được đến từ An Tây Đô hộ phủ biến hóa. Mặc dù hắn cách An Tây Đô hộ phủ vẫn cứ có khoảng cách mấy trăm dặm, nhưng là vẫn cứ có thể rõ ràng cảm giác được kia cỗ chân khí ba động mang đến cự đại biến hóa. Là gì đó đưa đến rõ ràng như vậy biến hóa? Trong khoảnh khắc đó, Tuệ An pháp sư cảm thấy có chút hoang mang. Chẳng lẽ nói là bởi vì pháp trận? Thế nhưng là An Tây Đô hộ phủ pháp trận Tuệ An pháp sư là đã từng cảm thụ qua, hoàn toàn không phải hiện tại trạng thái này. Hô, chẳng lẽ nói loại trừ phía trước hắn gặp phải cái kia pháp trận, hiện tại lại có một cái mới pháp trận. Trong nháy mắt này, Tuệ An pháp sư cảm thấy vô cùng mê hoặc. Hắn là thực vô cùng mê hoặc. Hết thảy đều tỏ ra là như vậy ly kỳ, hết thảy đều là tỏ ra như vậy không có quy luật. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuệ An pháp sư hoàn toàn không cảm giác được. Ầm ầm, một tiếng sấm đem Tuệ An pháp sư sợ hết hồn. Toa Tư quốc vậy mà bắt đầu trời mưa. Phải biết Toa Tư quốc chỗ khô hạn chi địa, đã liên tục 5 tháng không có tháng sau. Lúc này bất ngờ mưa xuống, không thể nói không để cho người cảm thấy kinh ngạc. Nhiều khi loại nào đột nhiên rơi xuống mưa lớn cảm giác thực lại lệnh người cảm giác được hoang mang. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Tuệ An pháp sư cũng vô cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, quả thực, thật là quả thực. Tuệ An pháp sư biết rõ đây có lẽ là đến từ Lao Thiên gia một loại nào đó manh mối. Nếu như đây quả thật là hoàn toàn đến từ Lao Thiên gia manh mối, kia xác thực có thể theo tương đương phương diện phản ứng rất nhiều chuyện. A. Tuệ An pháp sư nỗ lực có thể tâm tình của mình bình phục lại, nhưng là hắn biết rõ đây là phi thường khó mà làm đến. Bởi vì một cá nhân muốn giữ vững tỉnh táo, hắn liền cần biết mình nên làm cái gì. Nhưng là bây giờ Tuệ An pháp sư có chút mê mang. Hắn là muốn đẩy Quảng Tây vực mật tông Phật giáo, nhưng là bây giờ đủ loại tựa hồ cùng hắn kỳ vọng phương hướng hoàn toàn đi ngược lại a. Nếu là như vậy, kia không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Chậc chậc chậc. Tuệ An pháp sư lúc này thật sự có chút ngưng ngội. Một người trạng thái có thể bởi vì đủ loại sự tình phát sinh biến hóa. Tại một người trạng thái phát sinh biến chuyển cực lớn sau đó, vậy hắn liền hoàn toàn ở vào hỗn độn trạng thái phía dưới. Tuệ An pháp sư hiện tại liền ở vào dạng này một cái hỗn độn trạng thái. Ở vào hỗn độn trạng thái lại làm cho cả người hoàn toàn choáng mất. Tại một cá nhân đã choáng mất sau đó, vậy hắn thực cũng không biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Chẳng lẽ nói là bởi vì An Tây quân bên trong tới cao nhân. Tuệ An pháp sư cảm thấy loại trừ thiên đạo có biến bên ngoài, liền thuộc khả năng này cao nhất. Bởi vì nếu như là bởi vì An Tây quân bên trong tới cao nhân, từ đó cải biến toàn bộ đô hộ phủ kết cấu, như vậy xác thực theo tương đương trình độ bên trên có thể giải thích là gì hắn có thể cảm giác được đô hộ phủ tức giận phát sinh biến hóa. Đô hộ phủ tức giận xác thực phát sinh tương đương biến hóa rõ ràng, Tuệ An pháp sư có thể trải nghiệm rõ ràng trắng bạch thanh thanh sở sở. Dưới loại tình huống này, Tuệ An pháp sư trên cơ bản có thể phán định là bởi vì có cao nhân tới đến An Tây đô hộ phủ mới xuất hiện liên tiếp hành động kế tiếp. Bởi vì Tuệ An pháp sư cũng không tin tưởng gì đó cái gọi là thiên đạo biến hóa. Cho dù là thiên đạo thật sự có biến, cái kia cũng hẳn là hướng lấy có lợi cho toàn bộ Tây vực Tam thập lục quốc phương hướng biến hóa. Làm sao lại hướng lấy có lợi cho An Tây đô hộ phủ phương hướng biến hóa đâu? Dựa vào cái gì a? Mặc kệ là thế nào nghĩ, Tuệ An pháp sư đều cảm thấy loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Chậc chậc chậc. Trong lúc nhất thời, Tuệ An pháp sư đắm chìm trong đó. Không thể không nói, đây quả thật là tại tương đương trình độ bên trên cho hắn nhất định suy nghĩ. Giờ này khắc này Tuệ An pháp sư thực minh bạch muốn như thế nào mới có thể ở vào một cái càng thêm hoàn mỹ tình trạng. Hắn hiện tại đứng trước là khiêu chiến kia là tương đối lớn. Chậc chậc chậc. Tuệ An pháp sư cảm thấy chỉ cần hắn có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này, như vậy dùng thực lực của hắn nếu là muốn đối phó chỉ là An Tây quân hẳn là còn không phải vấn đề gì lớn. Bên trên một lần sở dĩ mã thất tiền đề, đó là bởi vì bọn hắn sơ suất. Nhưng là lần này sẽ không. Lần này Tuệ An pháp sư có thể nói là tương đương thận trọng. Hắn đã thăm dò rõ ràng An Tây quân xáo lộ. Cho nên cho dù là An Tây quân lúc này lại cho hắn bày ra một cái gọi là mê hồn trận, vậy hắn cũng sẽ không mắc lừa. Khá lắm, quả nhiên là cho là hắn là kẻ ngu ấy ư, lại ở như nhau một chỗ té ngã hai lần. Người bình thường cũng không thể làm ra chuyện như vậy a. Đây là nghĩ như thế nào a? Chậc chậc chậc. Tới đi, khống chế tốt tâm tình của mình, tranh thủ ở sau đó dành cho toàn bộ An Tây quân đả kích cực lớn, để bọn hắn minh bạch ai mới là cường giả chân chính, để bọn hắn rõ ràng ai mới là có thể chi phối thế giới này người.
Lúc này Tuệ An pháp sư biểu hiện là tương đương kích động. Hắn biết rõ lúc này hết thảy đều không đơn giản. Nếu như hắn không thể ở vào một cái hoàn mỹ trạng thái lời nói, như vậy tiếp xuống liền biết đứng trước tương đương cự đại áp lực. Hắn khẳng định là không muốn không khỏi đứng trước to lớn như vậy áp lực. Thời điểm then chốt Tuệ An pháp sư còn có thể đứng ra. Bởi vì hắn biết rõ này đứng ra không chỉ là đại biểu chính hắn, càng là đại biểu những cái kia Tây vực chủ chiến phái thành bản quốc. Bọn hắn muốn cùng Đại Chu làm đến thực chất, bọn hắn muốn cùng An Tây quân làm đến thực chất. Giang Nam đạo, Ninh Châu thành. Đem tấu chương đưa ra sau, Vạn Ngạn Vạn Thứ Sử tâm tình trong lúc nhất thời biến được tương đương tỉnh táo tương đương bình phục. Lúc này Vạn Ngạn có thể nói là đã hoàn toàn cầm sự tình suy nghĩ minh bạch. Dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân vi khinh. Đây là Triệu Tuân Triệu Minh Doãn thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Mặc dù chợt nghe xong lên tới sẽ có vẻ có chút phổ thông, nhưng là mình suy nghĩ một chút liền biết phát hiện này nhìn như phổ thông trong lời nói ẩn chứa phi thường phong phú đạo lý. Thật là tương đương có đạo lý a. Tại minh bạch điểm ấy sau đó, kỳ thật Vạn Ngạn Vạn Thứ Sử thẩm nghị không rõ ràng vấn đề kia, liền trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Quân là gì đó, quân là thiên hạ cộng chủ. Thoạt nhìn là trí cao vô thượng a, nhưng là cùng đất nước xã tắc so ra kỳ thật liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhiều khi tại một cá nhân đã hoàn toàn thích ứng ngay sau đó tiết tấu sau đó, như vậy tiếp xuống hắn có thể cảm nhận được đồ vật liền cùng ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhiều khi Vạn Ngạn đều cảm thấy mình giống như là một cái biểu hồ tượng hoặc là nói là một cái ván nổi tượng. Hắn cũng không thể sáng tạo tính làm ra gì đó, hắn có thể làm liền là tận khả năng tại phạm vi năng lực của mình bên trong làm ra một ít chuyện. Hắn làm ra những chuyện này sau đó, tại tương đương trình độ bên trên liền có thể ảnh hưởng quá nhiều người hành vi. Ảnh hưởng tới những hành vi này sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình phảng phất có nhất định thành tựu. Nhưng là kỳ thực không phải vậy, nhìn như hắn lấy được thành tựu không nhỏ, nhưng trên thực tế những này cái gọi là thành tựu cùng bản thân của hắn nỗ lực kỳ thật tịnh không có quá to lớn quan hệ. Hắn sở dĩ nhìn như thu được những này thành tựu, càng nhiều là bởi vì hắn quan vị, hắn quan chức. Là bởi vì hắn có cái này quan chức có cái này quan vị mới lấy được cái này thành tựu, mà không phải bởi vì hắn cá nhân năng lực. Cả hai vẫn là nắm giữ tương đương cự đại khác biệt. Những này khác biệt tích lũy cùng một chỗ, sẽ cho người cự đại trùng kích cảm giác. Những này khác biệt tích lũy cùng một chỗ, sẽ cho người cự đại xa cách cảm giác. Ngược lại, Vạn Ngạn lúc này lại nghĩ lên tới chính mình năm đó một số ý nghĩ, sẽ chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Có thời điểm hắn làm ra một ít chuyện thật là làm người tuyệt vọng a. Có thời điểm hắn làm ra một ít chuyện, kỳ thật căn bản cũng không phù hợp lao bách tính môn tố cầu. Nay hoàn toàn là xây dựng ở triều đình trên lập trường lựa chọn, hoàn toàn là bởi vì triều đình lựa chọn từ đó làm ra một hệ liệt quyết định. Hô, nếu thật là như vậy nhìn, kia kỳ thật rất nhiều chuyện ngược lại liền có thể làm rõ. Tại một cá nhân có thể cầm hết thể sự tình làm rõ sau đó, như vậy tiếp xuống hắn liền hoàn toàn biết mình nên làm những thứ gì. Chỉ ít tại hiện tại, Vạn Ngạn rất rõ ràng hắn làm một cái quan địa phương làm một cái quan phụ mẫu, hắn hẳn là muốn vì dân chờ lệnh, hắn hẳn là muốn vì Ninh Châu thành bách tính làm ra một số thiết thực sự tình. Hắn không thể lại đi dùng một cái triều đình quan viên thân phận tự cho mình là. Hắn muốn dùng một người bình thường thân phận phổ thông người thị giác đi suy nghĩ vấn đề. Tựa như là Triệu Tuân thường xuyên nói, đổi vị trí suy nghĩ. Tại một cá nhân có thể đổi vị trí suy nghĩ sau đó, hết thể liền cũng không giống nhau. Tại một cá nhân đổi vị trí suy nghĩ sau đó, hết thể liền cũng khác nhau. Tại một cá nhân có thể đổi vị trí suy nghĩ sau đó, hắn sẽ thấy hoàn toàn thế giới khác nhau. Cái này thế giới có lẽ không có hắn nguyên bản thế giới như vậy hoa lệ, nhưng lại càng thêm chân thực. Cái này thế giới càng thêm băng lãnh, càng thêm coi trọng cái gọi là quy tắc. Mà những quy tắc này, nhưng thật ra là thượng vị giả, là triều đình, là quyền quý, là công khanh nhóm chế định quy tắc. Những quy tắc này là dùng để ước thúc dân chúng, nhưng là tại có thời điểm dân chúng lại cảm thấy mê mang. Bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng không có làm gì sai sự tình à, vì sao lại cảm giác sống được như vậy khó, sống được mệt mỏi như vậy. Phản phất mặc kệ tiếp xuống bọn hắn làm ra lựa chọn như thế nào, đều biết vô cùng khốn khổ. Sinh hoạt thực chính là như vậy gian khổ sao? Sinh hoạt thực liền là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào sao? Nếu là như vậy, cuộc sống kia không khỏi cũng có chút quá mức lạnh như băng a. Chỉ ít vào giờ phút này, Vạn Ngạn thực cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Đây là một loại tương đương yếu ớt liên hệ. Những này liên hệ ngưng kết cùng một chỗ sau đó, để Vạn Ngạn cảm thấy vậy mà lại có chút đau lòng. Cảm giác đau lòng thật là để người hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngay tại Vạn Ngạn cho là hắn đã nhìn thấu nhân sinh thời điểm, nhân sinh lại cấp hắn bên trên hào hào bài học. Lúc này Vạn Ngạn mới hiểu được lúc trước hắn chỗ người quen biết sinh lại là hoàn toàn hư giả nhân sinh. Hắn hiện tại người quen biết sinh mới là người chân thật sinh. Thư giả nhân sinh cùng người chân thật sinh ở giữa nhưng thật ra là có một số bộ phận trọng hợp. Nhưng là muốn đem hai cái này hoàn toàn phân rõ ràng, kỳ thật cũng không dễ dàng. Hô! Tại Vạn Ngạn có thể hoàn toàn lĩnh hội những này sau đó, hắn liền có thể minh bạch sinh hoạt sở dĩ trở thành sinh hoạt sở dĩ như vậy gian khổ, vậy cũng là có nguyên nhân. A, cho nên hắn mới biết không chút do dự viết xuống kia phần tấu chương. Ngay từ đầu thời điểm Vạn Ngạn cảm thấy mình lại biểu hiện tương đương kích động, nhưng là đến sau Vạn Ngạn phát hiện hắn tịnh không có. Sau đó Vạn Ngạn biểu hiện ra trạng thái kỳ thật càng thêm chân thực. Hắn cảm thấy viết dạng này một phần tấu chương tịnh không có đối hắn tạo thành quá to lớn có nhiễu. Chỉ ít từ lúc mới bắt đầu thời gian hắn có thể rất tốt nhận biết chính mình bắt đầu, hắn đã cảm thấy đây hết thảy bỏ ra kỳ thật đều là đáng giá. Người sống cả đời này, tóm lại là muốn làm ra một số làm chính mình hoàn toàn không hối hận chuyện. Nếu như hắn làm sự tình đều là để cho mình không gì sánh được hối hận quyết định, vậy này dạng sinh hoạt có cái gì ý nghĩa? Sinh hoạt sở dĩ là sinh hoạt sở dĩ sẽ cùng chúng bất đồng, không phải liền là bởi vì trong sinh hoạt có thật nhiều thiểm quang địa phương sao? Mặc kệ người khác thấy thế nào làm sao nói, ngược lại theo Vạn Ngạn, trong sinh hoạt thiểm quang bộ phận vừa vặn liền là những cái kia dân chúng thân bên trên chỗ biểu hiện đồ vật, mà những cái kia vương hầu tướng lĩnh thân bên trên biểu đạt ra đây đồ vật kỳ thật cũng đều mà thôi. Bởi vì những cái kia vương hầu tướng lĩnh thân bên trên biểu đạt ra đây đồ vật kỳ thật trên bản chất đều là hư ảo, chỉ có dân chúng càng thêm gần sát sinh hoạt
càng thêm gần sát chân thực sinh hoạt. Cho nên cuộc sống của bọn hắn mới biết càng thêm dễ dàng có tiềm quang điểm. Khi bọn hắn có thể nhìn thấy dân chúng thân bên trên tiềm quang điểm lúc, cũng mang ý nghĩa bọn hắn trưởng thành. Một cá nhân quá trình lớn lên cũng là hắn không ngừng mạnh lên quá trình. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm lại sơ sơ để người cảm thấy có chút không thích ứng, dù sao phía trước vạn ngạn đều là cao cao tại thượng. Hắn là triều đình cắt cử đường đường chính tứ phẩm quan địa phương, đi ra ngoài có nha dịch dọn đường, có hộ vệ vây quanh tả hữu, có một đám người vây quanh thổi phồng. Dân ra vạn ngạn khó tránh khỏi lại phiêu phiêu dục tiên, khó tránh khỏi lại phiêu. Tại vạn ngạn nhẹ nhàng sau đó, liền biết phát hiện kỳ thật trong sinh hoạt rất nhiều sự tình, thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão bách tính môn sinh hoạt là quá khốn khổ, là tương đương khốn khổ. Lão bách tính môn là liều mạng mới có thể sống sót. Nếu lão bách tính môn là liều mạng mới sống sót, thân vị quan phủ tự nhiên là muốn bách tính suy nghĩ, gấp bách tính chỗ gấp. Nếu như thân vị quan phủ thân vị quan địa phương cũng không có thể hướng cái phương hướng này suy nghĩ lời nói, bọn hắn còn xứng đáng chính mình là con sao? Quan tóm lại là theo cái khác người không giống nhau a. Quan tóm lại là nếu có thể có sở tác vị a. Vạn ngạn biết rõ hắn không phải đại chu triều tối cao đẳng cấp quan, nhưng là hắn là một cái có lý tưởng có khát vọng quan. Vạn ngạn biết mình tại thời khắc mấu chốt vẫn là phải có thể có chỗ đảm đương có chỗ gánh chịu. Hắn nhất định phải làm ra một số hợp lý sự tình, hắn nhất định phải có thể hợp lý quy hoạch một ít chuyện. Đương nhiên những này thao tác bên trong một bước mấu chốt nhất liền là thượng đấu. Hắn nhất định phải để đại chu triều tối cao thống trị giả, đại chu triều đứng đầu tôn quý nam nhân rõ ràng công khai bạch dân ở giữa khó khăn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải, hoàng đế bệ hạ thâm cư cung bên trong, đối với dân gian sinh hoạt căn bản cũng không hiểu rõ. Nếu sinh hoạt không hiểu rõ, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ có ảo giác. Hiền Long đế khẳng định cũng là dựa vào chính mình cái gọi là kinh nghiệm đi đánh giá bách tính a. Có lẽ tại Hiền Long đế trong lòng, dân chúng sinh hoạt là tương đối tốt ta. Cho nên nhiều khi một số đạo trích cũng lại trước mặt thiên tử vào sàn luôn. Như vậy đến nay Hiền Long đế liền càng thêm không có khả năng nắm giữ hoàn toàn thuộc về mình phán đoán. Đây là một kiện tương đương đòi mạng sự tình. Bởi vì một khi thói quen như vậy giữ vững lâu, như vậy thì tuyệt đối sẽ để người biến được quen thuộc tại hưởng thụ loại nào cái gọi là cao cao tại thượng vênh váo hung hăng cảm giác. Có ai không thích cảm giác như vậy đâu? Vạn ngạn tự hỏi hắn cũng ưa thích. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có chuẩn tắc, cũng thời khắc kéo căng lấy một cái dây cùng, đó chính là quyết không thể tùy tiện đi đụng vào phòng tuyến cuối cùng. Lợi ích của dân chúng liền là phòng tuyến cuối cùng. Cho dù là thân vị hoàng đế, thân là quan viên, bọn hắn cũng không thể đi đụng vào cái này phòng tuyến cuối cùng. Bọn hắn muốn thực vì dân chúng cân nhắc, muốn thực vì lợi ích của dân chúng cân nhắc. Suy nghĩ kỹ càng sau chuyện này, tất cả chuyện tiếp theo công việc đều biến được tương đương đơn giản. Nhiều khi thân vị hoàng đế có thật nhiều bất đắc dĩ, nhưng là vạn ngạn biết rõ phần này bất đắc dĩ cũng không thể gieo vạ đến dân chúng trên thân. Nếu là đem những này đồ vật đều gieo vạ đến dân chúng trên thân đó chính là vô luận như dạ không nói được. Người sở dĩ vì người, người sở dĩ cùng động vật có khác biệt, đó chính là bởi vì bọn hắn có xấu hổ cảm giác. Thân vị hoàng đế càng thêm hẳn là có xấu hổ cảm giác. Nếu như thân vị hoàng đế đều không có xấu hổ cảm giác, mà yêu cầu dựa vào các thần tử đi giúp hắn che giấu lời nói, vậy cái này hoàng đế làm không khỏi cũng có chút quá phận. Mặc kệ người khác là thế nào nghĩ, ngược lại vạn ngạn quả thật là như thế nghĩ. Hắn biết rõ chính mình phải làm gì, hắn cũng quá sạch sở triều đình phải làm gì. Đế vương có đế vương dáng vẻ, quan viên có quan viên bộ dáng. Chỉ có như vậy đại chu triều đình mới có thể hướng tốt, chỉ có như vậy đại chu đế quốc mới có thể hướng tốt. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái gì là đại chu đế quốc? Đại chu đế quốc cũng không phải là những cái được gọi là băng lãnh triều đình cơ cấu, mà là từng người, từng cái một nhà. Chính là những người này, những này người sống sơ sở, những này có máu có thịt người hợp thành đế quốc này. Chính là những này tiểu gia, tụ hợp cùng một chỗ sau đó mới có cái này to lớn đế quốc. Cho nên nhiều khi nhất định phải hợp lý đi đối đãi thế gian này vấn đề. Thế gian này vấn đề không phải đen tức là trắng, là phi thường có hoang mang tính có mê hoặc tính. Tại ý thức được điểm ấy sau đó liền có thể minh bạch tiếp xuống nên làm cái gì. Chỉ ít vào giờ phút này nhìn lại, vạn ngạn là một cái tương đương thông thấu người. Hắn thấy rõ ràng nhìn minh bạch nhìn thông thấu. Này thực rất trọng yếu. Giờ này khắc này, vạn ngạn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Có thể cầm mọi chuyện nghĩ rõ ràng, có thể vì bách tính phúc lợi mà phân đấu, loại cảm giác này để người tương đương có cảm giác thành công. Hắn cảm giác chính mình cũng không lại là một cái gọi là băng lãnh quan, mà là có thể xử lý quá nhiều thật sự chuyện quan tốt. Dạng này quan tốt tại đại chu kỳ thật thực không nhiều. Đại chu đế quốc đám quan chức càng nhiều cân nhắc vẫn là ích lợi của mình, càng nhiều cân nhắc vẫn là lợi ích của gia tộc. Bọn hắn thậm chí liền lợi ích của đế quốc đều sẽ không đi cân nhắc, càng thêm không cần phải nói là dân chúng lợi ích. Có lẽ tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ có thuộc về mình lợi ích mới là tốt nhất ta. Nhưng là vạn ngạn cũng không như vậy nhìn. Từ lúc mới bắt đầu thời gian hắn liền không phải loại người này. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm hắn không nghĩ như vậy thông thấu, lúc này mới lại bận trước bận sau bận điệu tứ phía, bận điệu chính mình là sức đầu mẹ chán, bận điệu chính mình là phi thường mệt hoặc. Hắn cảm giác chính mình là cái biểu hổ tượng, cảm giác này là không có bất cứ vấn đề gì. Có thời điểm hắn xác thực cho người cảm giác tựa như là một cái biểu hổ tượng. Đây chính là bởi vì hắn không có đem sự tình nghĩ rõ ràng a, nếu là hắn đã đem sự tình suy nghĩ minh bạch, liền tuyệt sẽ không có loại cảm giác này. Nhiều khi một cá nhân sở dĩ lại mê mang, cũng là bởi vì hắn tại mấu chốt sự tình bên trên phạm mê hồ. Một khi biết rõ sau đó, hết thảy đều biến được không giống nhau. Giờ này khắc này, vạn ngạn trạng thái thực vô cùng không giống nhau. Hắn cảm thấy mình bắt đầu chân chính bộ ngực thiên hạ, bộ ngực thương sinh. Trong lòng của hắn chưa không còn là một nhà một họ, không còn là cá nhân lợi ích của gia tộc, triều đình lợi ích. Trong lòng của hắn chứa hoàn toàn liền là lợi ích của dân chúng. Điểm này rất trọng yếu sao? Điểm này thực rất trọng yếu. Có sự biến hóa này, sau đó vạn ngạn bắt đầu chân chân chính chính có thể lý giải là gì có người cam nguyện vì bách tính bên vực lẽ phải, thậm chí liều mạng. Lúc này vạn ngạn dần dần minh bạch là gì các triều đại đổi thay đều biết có nhiều như vậy tử sĩ. Đây quả thật là tương đương không giống nhau. Vạn Ngạn minh bạch những đạo lý này, sau đó liền phát hiện đường đi của mình rộng. Tại một người đường đi rộng sau đó hắn liền có thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt sự tình. Chậc chậc chậc. Vạn Ngạn giờ này khắc này thật là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu như một mình hắn lực lượng không đủ không quan hệ, chí ít hắn làm ra một cái làm gương mẫu tác dụng, chí ít hắn làm ra một cái hoàn toàn người mở đường tác dụng. Có hắn làm người mở đường này, như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện đều biến được không giống nhau. Có hắn làm người mở đường này, như vậy tiếp xuống hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ hết thảy. Có hắn đi ở phía trước, chắc chắn sẽ có kẻ đến sau đuổi theo. Nếu như có thể để những này kẻ đến sau cùng hắn cùng một chỗ tiến lên, Vạn Ngạn thật là cảm thấy tương đương kiêu ngạo. Không dễ dàng, làm sao nhìn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là Vạn Ngạn làm đến. Hắn làm đến thường nhân căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Hắn phóng ra nhìn như là một bước nhỏ, kỳ thực là một bước dài. Tại hắn bước ra một bước này sau đó, quá nhiều người cũng có thể đuổi theo. Tại hắn bước ra một bước này sau đó, quá nhiều người cũng có thể kết nối vào. Cứ như vậy Vạn Ngạn liền biết cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Hắn không còn là kẻ độc hành, có vô số người đi cùng với hắn, hắn không còn là kẻ độc hành, có vô số người cùng hắn đồng hành. Đương nhiên, xem như người mở đường, Vạn Ngạn là muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Hắn biết rõ làm tức giận hoàng đế, mạ phạm tiên uy ý vị như thế nào. Nếu là hoàng đế nổi giận, hắn là không thể nào có sống sót cơ hội. Tại cái này quân quyền lớn hơn ngày thời đại, hoàng đế lời nói liền là khuôn vàng thước ngọc, hoàng đế lời nói liền mang ý nghĩa hết thảy. Cho nên ở thời điểm này, nhất định phải biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ đến, nhất định phải biểu hiện ra cùng người thường khác lạ thái độ đến. Nếu không, đối mặt hết thảy, đều biết tỏ ra vô cùng cái gì. Nếu Vạn Ngạn đã làm ra lựa chọn, hắn liền không cần lại đi hoảng sợ, không cần lại đi e ngại. Bởi vì cái này thời gian lại đi e ngại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dứt khoát biểu hiện thản nhiên một số, dứt khoát biểu hiện khoát đạt một số. Kỳ thật thực không có cái gì cái gọi là. Đối với hiện tại Vạn Ngạn tới nói, hắn có thể tiếp nhận sự tình nhưng thật ra là tương đương nhiều. Đối với hiện tại Vạn Ngạn tới nói hắn có thể gánh chịu trách nhiệm cũng là tương đương nhiều. Theo Vạn Ngạn, hắn thậm chí đã đối với sinh tử đều nhìn rất thoáng. Lúc này Vạn Ngạn kinh ngạc phát hiện hắn đã không có giống như là trước kia lại đem sinh tử nhìn nặng như vậy. Đây đúng là một cái tương đương cự đại đột phá, thậm chí có thể nói là một cái không gì sánh được cự đại đột phá. Có cái này sau khi đột phá Vạn Ngạn còn có cái gì phải sợ đâu? Tại một cá nhân thực liền chết còn không sợ sau, trên thế giới này liền thực lại không có bất cứ chuyện gì có thể đánh bại hắn. Ngược lại giờ này khắc này, Vạn Ngạn đặt quyết tâm, đó chính là tiếp xuống mặc kệ là chuyện gì phát sinh, mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn đều không có bất luận cái gì sợ hãi.